Chương 30. Mê Viễn Đảo lại phục khắc một chương nhất dạng địa đồ lấy ra bán. Trần Thanh Vân nhíu mày lại, liền thấy cái kia chủ quán tại nhắm mắt dưỡng thần, một bộ ai cũng không để ý lại nhìn chung quanh một chút. Những cái kia tán tu, hoặc chủ quán hoặc đang thấp giọng giao lưu, hoặc không nói một lời, riêng phần mình ngồi xuống tu hành. Trần Thanh Vân gặp tình hình này, bất động thanh sắc rời đi hàng vỉa hè thị trường. Một đường chiều chứ phường thị mở miệng đi đến, trên bản đồ tin tức, Trần Thanh Vân tự mình kiểm tra lên. Căn cứ vào trên bản đồ ghi chép, vị nào trúc cơ tiền bối chỗ ở hòn đảo, tên là Mê Viễn Đảo. Cũng không biết là trùng hợp, vẫn là biệt đích cái gì nguyên nhân, cái kia Mê Viễn Đảo khoảng cách Hắc Nhai phường thị bất quá mấy khoảng cách trăm dặm. Nhìn vị trí này, vừa lúc ở trở về trấn Hải đảo bên đường, cũng coi như là thuận lộ rồi, ta muốn không mau mau đến xem. Trần Thanh Vân suy nghĩ, đồ không phải của hắn thật sự cho là nơi đó có động phủ cơ duyên, mà là nói, hắn muốn nhìn một chút đối phương bán ra tấm bản đồ này, đến tuột cùng muốn làm cái gì. Nếu như là vì hãm hại lừa gạt, loại chuyện này nhường hắn gặp phải, trong lòng của hắn bao nhiêu sẽ có chút mâu thuẫn. Nếu như có thể xuất thủ thanh lý những thứ này rác rưởi tự nhiên tốt nhất. Không lâu về sau, đi ra phường thị, Trần Thanh Vân hướng về trấn Hải đảo phương hướng bay đi. Tại Trần Thanh Vân ra Hắc Nhai phường thị lúc, một thân ảnh lặng yên im lặng, đi theo từ đằng xa ở Trần Thanh Vân phía sau, chính là tên kia bán ra bản đồ cao gầy tu sĩ. Ừm. Phương thị cửa vào, trông coi ở chỗ này bên trái vị nào dược vương núi tu sĩ mở ra con mắt, nhìn một cái Trần Thanh Vân rời đi phương hướng. Vị này tiểu huynh đại sợ là bị người theo dõi. Bên phải dược vương núi tu sĩ mở miệng nói, cho dù là không có mở to mắt, nhưng mà dựa vào hắn trúc cơ kỳ tu vi, thông qua thần thức dò xét, một chút liền nhìn ra manh mối. Bên trái tu sĩ văn ngôn, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, trầm mặc một hồi mới nói, hắn tự cầu nhiều phúc đi. Hai người cũng không có để ý nữa chuyện này. Giống như là chạm đuôi theo dõi, giết người đoạt bảo loại sự tình này, bọn hắn gặp phải rất nhiều nhiều nữa một chút liền có thể đoán được Trần Thanh Vân tức sắp đối mặt tình cảnh. Vừa mới đến bọn hắn còn một bầu nhiệt huyết, gặp phải loại chuyện này sẽ đi trượng nghĩa xuất thủ, thật tốt quản một chút. Chỉ là ở đây đợi đến càng lâu, bọn hắn liền phát hiện, loại chuyện này lúc nào cũng liên tục không ngừng, vô cùng vô tận, cũng liền dần dần không có tinh lực thời gian đi để ý tới. Ở đây cũng cần trông coi, không còn như vì trợ giúp hảo không quen biết đạo hữu, liền làm trễ nải tự thân nhiệm vụ, nhường ma tu thừa cơ tiến vào trong phường thị. Mặc dù Hắc Nhai phường thị bên trong không được động thủ, phường thị sẽ che chở tu sĩ an toàn, nhưng này cũng bèn bèn trong phường thị thôi. Ra phường thị, hết thể an toàn liền muốn nhìn mình rồi. Rời đi đen sườn núi hòn đảo, Trần Thanh Vân ngự sử lấy phi vân chu, một đường hướng về trấn Hải đảo phương hướng bay đi. Kéo dài đi tiếp hơn 1000 dặm lộ trình, hắn hơi cải biến một chút con đường, lại hướng về phía Đông Hải vực, phi hành mấy khoảng cách trăm dặm. Chợt, đã tới một tòa mô hình nhỏ hải đảo. Ở đây chính là Mê Viễn đảo đi. Lấy ra địa đồ, cẩn thận so sánh một chút vị trí, xác định chính mình không có đi sai, Trần Thanh Vân khẽ gật đầu. Ở trên đảo có hay không trúc cơ tiền bối lưu lại đạo phủ, đi nhìn vừa nhìn liền biết rồi. Chuyện này vẫn phải là biết kết quả mới được, không phải vậy sẽ một mực nhớ tới. Nếu như không có đạo phủ, vậy coi như bỏ ra hai khối linh thạch mua cái giáo huấn đi. Trần Thanh Vân điều khiển phi vân chu, chậm rãi rơi xuống cái hải đảo này bên trên. Ở trên đảo quái thạch đá lởm chởm, duyên hải khu vực bị cắt đá bao trùm. Tới gần hòn đảo vị trí trung ương, thảm thực vật liền tươi tốt rất nhiều. Nói là mê viễn đảo, kỳ thực không có cái gì mê viễn người cảnh tượng, cùng trong hải vực đông đảo hoang tàn vắng vẻ đảo nhỏ không có cái gì khác nhau quá lớn. Ở đây ở trên đảo có thiên địa linh khí, nghĩ đến có một đầu linh mạch, chính xác có thể duy trì tu sĩ tu hành. Bước lên hải đảo, thu hồi phi vân chu, Trần Thanh Vân liền cảm nhận được chúng quanh lưu động thiên địa linh khí. Giống như là nắm giữ linh mạch hòn đảo, bất luận là nội tinh hải, vẫn là ngoại tinh hải bên trong đều số lượng đông đảo. Rất nhiều tán tu sẽ chiếm căn cứ một hòn đảo, ở trên đảo linh mạch bên trong cư trú tu hành. Thực lực cường đại một chút tán tu, càng là quảng nạp thế thiếp, thành lập được một cái tu tiên gia tộc. Linh kiếm đảo Trần gia, liền là dạng này phát triển. Trước kia, Trần gia lão tổ Trần Thái Hư tự hiểu tử phủ vô vọng. Tại phát giác linh kiếm ở trên đảo có một đầu nhị giai thượng phẩm linh mạch sau, xuất thủ giết trên đảo trúc cơ đại yêu bích thủy ma ưng, chiếm cứ linh kiếm đảo, bắt đầu ở đây khai chi tán diệp, có Trần gia hình thức ban đầu. Lại nhìn nơi này có linh khí tồn tại, chính xác có thể hấp dẫn trúc cơ tu sĩ ở đây cư trú tu hành. Nói không chính xác, ở đây thật là có một tòa trúc cơ tu sĩ lưu lại động phủ. Động phủ tại mấy bách trượng có hơn, lý do an toàn, hay là trước dùng thổ hành khôi lối đi dò xét đi. Trần Thanh Vân âm thầm suy nghĩ, đương nhiên sẽ không mạo muội ở trên đảo loạn chuyện. Hắn lấy ra thổ hành khôi lỗi, thao túng khôi lỗi thi triển lên thổ hành độ thuật, tiến nhập lòng đất đi xuyên mà đi. Địa đồ ghi chép, trúc cơ động phủ vị trí, tại hòn đảo lại hướng phía nam khu vực, đại khái tại hòn đảo vị trí trung ương. Bây giờ thổ hành khôi lỗi, lớn nhất điều khiển khoảng cách tại ngũ bách trượng, điểm ấy trong khoảng cách, nếu là thật phát giác cái gì dị thường, Trần Thanh Vân ra có đầy đủ phản ứng thời gian. Tại Trần Thanh Vân ngự sử thổ hành khôi lỗi dò đường lúc, Mê Viễn ở trên đảo, một thân ảnh theo sát hắn sau, nhẹ nhàng rơi xuống đất, chính là tên kia truy tung mà đến cao gầy tu sĩ. Tiểu tử này chung quy là chịu đựng không được dụ hoặc. Cáp cáp a, xem như từ ném la võng. Cao gầy tu sĩ cười hắc hắc, rất xa thấy được Trần Thanh Vân thân hình, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Những thứ này sơ xuất nhà của Mao Lưu tộc tu sĩ quả nhiên dễ bị lừa, từng cái tự nhận là cơ duyên bất phàm. Đợi làm xong một phiếu này, lão tử ta lại rửa tay gắt kiếm, mua sắm một chút luyện khí đan tại trên đảo này bế quan. Đợi ta xuất quan, từ thiên chính ngươi cái này chịu thiên đao, lão tử chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro, giết sạch bộ tộc của ngươi người. Cao gầy tu sĩ hung dữ nói ra, trong lòng hiện lên sát ý nồng nặc. Cái này từ thiên chính cũng không phải cái gì phỉ tu, trộm tu, mà là mà nhà của đạo tộc tu sĩ. Trước kia thời điểm, hắn bởi vì ngoài Hắc Nhai phường thị giết người cướp của, bị Từ Thiên Chính gặp phải, cái này mới gặp phải Từ Thiên Chính ngăn lại. Cũng là tại một trận chiến kia ở bên trong, hắn trọng thương mà chạy. Phía sau một mực đối với chuyện này ghi hận trong lòng, muốn tìm Từ Thiên Chính trả thù. Chỉ là, thực lực của hắn muốn so Từ Thiên Chính thấp hơn hai cái tiểu cảnh giới. Thật muốn trả thù, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng cao thực lực rồi. Cho nên hắn càng ngày càng ngang ngược làm câu cá thiết lập hố, giết người đoạt bảo hoạt động. Giống hắn như vậy phỉ tu, trong tinh hải nhiều vô số kể, trừ chi không hết. Tất cả đại gia tộc cùng tông môn, cũng chỉ có thể gặp phải tắc thì giết, không gặp tắc thì bỏ mặc không quan tâm rồi. Bởi vì cao gầy tu sĩ thi triển liễm khí thuật, ẩn giấu đi tự thân khí tức, hành động lại lặng yên không một tiếng động, đã là một vị theo dõi lao thủ, cái này khiến Trần Thanh Vân căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến hắn tồn tại. Chương 31. Câu cá thiết sáo, giết người đoạt bảo đối với phía sau theo dõi mà đến cao gầy tu sĩ, Trần Thanh Vân cũng không có lưu ý đến. Hắn thao túng thổ hành khôi lỗi, đi tới hòn đảo khu vực trung ương. Đến nơi này, linh khí chung quanh biến càng ngày càng dư giả lên, càng thêm xác nhận nơi này có một đầu linh mạch. Hướng về linh khí nồng nặc hơn khu vực bước đi, không lâu về sau, một tòa tiểu sơn liền xuất hiện ở trước mắt. Trong tiểu sơn, một tòa cổ xưa động phủ cũng bởi vậy hiện ra, không phải rất đáng chú ý ở xa hơn 400 trượng ra ngoài Trần Thanh Vân, thông qua thổ hành khôi lỗi, thấy được cái kia tòa bên trong ngọn núi nhỏ động phủ. Tựa hồ là quá lâu không có cư trú, động phủ lối vào đã mọc đầy hoa dại cỏ hoang, nhìn động phủ đã hoang phế quá lâu thời gian. Thật là có một tòa động phủ, chỉ là trong động phủ một bên, đến cùng có phải hay không giống người kia nói tới còn cần phải chờ nghiệm chứng. Nếu như ta mạo muội đi bảo, sợ là gặp nguy hiểm, không đủ thỏa. Ta cũng không cần dễ dàng mạo hiểm cho thỏa đáng, vẫn là để khôi lôi đi vào trước dò xét một chút đi. Trần Thanh Vân an nhịn ở chính mình tiến vào động phủ xúc động, nặng ở tâm thần, tiếp tục thao túng thổ hành khôi lỗi hành động. Trần Thanh Vân ánh mắt chớp động, không có mạo muội hành động. Kể từ lần trước, mắt thấy Mũ Tỷ điều khiển thổ hành khôi lôi dò xét hỏa vân tích dịch xảo huyệt, hắn lúc đó liền âm thầm học tập, để ý nắm giữ một hạng này dò xét kỹ xảo. So sánh với lây thân thí hiểm, có khôi lỗi xung phong, làm lính trinh sát vai, hiển nhiên là không có gì thích hợp bằng được rồi. Tiểu tử này thế nào còn dừng lại rồi, nhìn thấy động phủ còn như thế bảo trì bình thản. Nơi xa, một mực theo đuôi, ẩn tàng thân hình cao gầy tu sĩ nhìn thấy Trần Thanh Vân không tiếp tục hành động, dừng lại ở tại chỗ, không khỏi lông mày nhíu chặt. Ngược lại là một làm việc cẩn thận tiểu tử, đáng tiếc vẫn là mê mắt đến nơi này, ta nhìn ngươi đến cùng có vào hay không đi. Tại hắn nói thầm lúc, Trần Thanh Vân bên kia, thủ hành khôi lôi tiếp tục lấy độ địa hình thức, lặng yên không tiếng động tiến nhập động phủ. Mới vừa vào đi, Trần Thanh Vân liền phát giác có cái gì không đúng. Ừm, trong này thế nào còn có một tòa trận pháp? Do xét đã có trận pháp đang vận chuyển, còn có một vài cái trận kỳ đứng sừng sững ở địa, Trần Thanh Vân hơi nhíu mày. Nếu như nói là trúc cơ tiền bối lưu lại trận pháp, nghĩ đến cũng sẽ không vận hành đến bây giờ mới phải. Hơn nữa, mấu chốt nhất một điểm là, cái này tòa trận pháp nhìn xem cũng không giống là thủ hộ, phòng ngự một loại trận pháp. Nó càng giống là một tòa sát trận, tràn ngập nồng nặc ý sát phạt. Cái này trúc cơ tiền bối lưu lại trong động phủ, thế nào sẽ có một tòa sát trận? Cái này rất kỳ hoặc. Cái này tòa trận pháp uy lực cũng không biết sâu cạn, không biết lai lịch, là tuyệt đối không thể đi vào thử. Trần Thanh Vân suy nghĩ thời khắc, càng ngày càng cảnh giác. Rất nhanh, quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn tại trong động phủ phát hiện hai vị tu sĩ thân ảnh. Đó là một cao một thấp, thân mang trường bào màu đen tu sĩ, đang lấy một phó thủ cầm pháp khí, nhìn xem chỗ cửa hàng tư thái đang ngủ đông. Nhìn điệu bộ này, tựa hồ là đã sớm biết có người sắp tiến vào động phủ, liền đợi đến phát động công kích. Câu cá, thiết sáo, giết người đoạt bảo. Mấy cái từ ngữ trong nháy mắt này, tại Trần Thanh Vân não hải hiện lên. Rất rõ ràng, cái này chính là một cái bẫy. Nếu không phải xuất phát từ cẩn thận, điều khiển thổ hành khôi lỗi dò đường, cái này đổi lại là chính mình mạo hiểm trong đó. Sau một khắc sợ là người đã ở trong sát trận, tao ngộ hai vị này phỉ tu bây giết. Tốt một cái bản đồ cơ duyên a, cái này tu tiên giới hung hiểm tàn khốc, xa so với trong tưởng tượng còn phải cao hơn không thiếu. Còn đánh giá thấp lòng người. Mắt thấy với vậy Trần Thanh Vân khe khẽ thở dài, coi như là hoa linh thạch mua cái dạy dỗ, cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại thêm ý niệm. Hắn một bên âm thầm triệu hồi thổ hành khôi lỗi, một bên sử dụng phi vân chu, chuẩn bị co cẳng liền đi. Đối phương có hai người, sợ không thanh thật lực sâu cạn, nơi đây không nên ở lâu. Kỳ quái, tam đệ không phải mới vừa nói, có gia tộc tu sĩ lên cầu, đã tới ngoài động phủ, thế nào còn không thấy hắn đi vào? Trong động phủ, ẩn nút thấp tiểu tu sĩ nghi hoặc nói, hắn đã chuẩn bị kỹ càng cùng mấy lần trước như thế, chỉ cần thấy được mắc câu tu sĩ, mặc kệ tam thất hai thập nhất, trực tiếp thi triển sát chiêu đánh lén, chém xuống một kiếm đầu của đối phương. Thế nhưng, đợi như thế một hồi, nhưng thủy chung không thấy đối phương đi vào, ngay cả một cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy, thật sự là kỳ quái. Chờ một chút, tiểu tử này sợ là cẩn thận một chút. Một vị khác phỉ tu truyền âm nói ra, ngón tay đã khoác lên trên phi kiếm, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Phi kiếm kia hàn mang cũng ẩn giấu đi, rất khó để cho người ta phát giác. Hai người đang chuẩn bị chờ một chút, lúc này, cao gầy tu sĩ truyền âm vang lên. Na tiểu tử sợ là phát hiện dị thường, đang chuẩn bị chạy trốn, chúng ta bây giờ liền động thủ. Đạo này truyền âm bên trong tràn đầy thúc dục hương vị. Hai vị phỉ tu văn ôn, lúc này liếc nhau một cái. Bạch, bạch. Bọn hắn lúc này thi triển thân hình, điều khiển khinh thân thuật, hướng về ngoài động phủ phóng đi. Một cái khác bên ngoài, Trần Thanh Vân vừa sử dụng phi bân chu, còn chưa trèo lên thượng phi thuyền, một đạo đao quang liền hướng trông hắn nào sau nhanh chóng đánh tới. Có người. Trần Thanh Vân biến sắc, thân thể hướng về bên cạnh một cái né tránh. Đao quang cơ hồ dán vào hắn lọn tóc, hưu một chút bắn mạnh mà qua, bịch một cái liền đánh vào cách đó không xa núi thạch thượng, nổ tung một hồi bụi đất đá vụn. Hồng hộc. Ngay sau đó, chính là một đạo thân ảnh màu đen đột ngột xuất hiện, điều khiển tám chuôi màu đen đao nhận, lại một lần nữa triển khai lăng lệ công kích, hướng về Trần Thanh Vân liền đánh giết mà tới. Trần Thanh Vân phản xạ có điều kiện cũng không lo được suy nghĩ nhiều, sử dụng thanh quang kiếm, hướng về cái kia mấy đạo đánh tới đao nhận liền ngự kiếm chém tới. Đinh đinh đương đương, liên tiếp kim loại xen lẫn âm thanh vang lên, thanh quang kiếm thuận lợi đỡ được cái này mấy đạo đao nhận công kích, nổ tung lấm ta lấm tấm hỏa hoa. Bát đạo đao nhận bị ngăn cản mà xuống, chợt lại tại cao gầy tu sĩ ngự sử dưới, tính cả lấy lúc trước cái kia một đạo đao nhận, nhất cử bay về tới trước người hắn. Chín chuôi đao nhận vờn quanh thành một cái vòng tròn hình, mũi đao thẳng tắp nhắm ngay Trần Thanh Vân, tản mát ra ưu liệt hàn mang, để cho trong lòng người run rẩy. Là ngươi? Thừa dịp này lại khoảng cách, Trần Thanh Vân thần sắc nhất ngưng, liếc mắt nhận ra trước mắt tu sĩ, chính là trước kia trong Hắc Nhai phường thị thấy qua vị nào chủ quán. Lúc này, hắn cũng suy đoán ra được tiền căn hậu quả. Mình bây giờ hiển nhiên là mắc lừa rồi. Vừa rồi, nếu như bởi vì ham động phủ cơ duyên, mạo muội tiến vào bên trong, đây không thể nghi ngờ là dê vào hang hổ, sẽ hãm sâu trong sát trận, càng sẽ gặp phải trong động hai vị kia tu sĩ săn bắn. Đến lúc đó có thể gặp phiền toái, sợ là muốn cắm ở bên trong, mà chính mình sẽ đáp ứng, bị người như thế bày một đạo, hiển nhiên là ôm tâm lý may mắn, cảm thấy một phần vạn động phủ cơ duyên thật sự đâu. Không đến xem thử, điều tra rõ ràng lời nói, trong lòng cuối cùng sẽ suy nghĩ chuyện này. Đồ không như lai nhìn một chút, nếu như là giả, cùng lắm thì lại quay đầu liền đi cũng được. Chỉ là, nhường Trần Thanh Vân không nghĩ tới, cuộc làm ăn này, cũng không chỉ là lừa linh thạch đơn giản như vậy. Đối phương là muốn cho mệnh của hắn, cái này rõ ràng chính là giết người đoạt bảo hoạt động. Thực sự là đánh giá quá thấp lòng người hiểm ác. Liên hướng về phía động phủ cơ duyên điểm này, mặc kệ là thật là giả, đối với nhập môn tu tiên giới tu sĩ trẻ tuổi, đặc biệt là gia tộc tu sĩ tới nói, tự nhiên có sức hấp dẫn rất mạnh. Chương 32, Khôi lỗi hiển uy. Gia tộc tu sĩ thường thường còn chỗ tại gia tộc che chở cho bọn hắn mưa dầm thấm đất đấy, cũng là ấm áp thư thích gia tộc tình. Hiểu biết tu tiên giới hung hiểm tàn khốc, cũng bất quá là tin đồn, chỗ nghe thấy thôi, đương nhiên sẽ không cảm thấy tu tiên giới có cái gì hung hiểm. Tăng thêm gia tộc du lịch, mang một khoả nhiệt tình, khinh cuồng chi tâm, cảm thấy tự cho mình siêu phàm, nơi nào sẽ đi nhiều suy nghĩ cái này mở ám trong đó, chỉ có thể giống Trần Thanh Vân dạng này, cùng lắm thì đi xem một chút, không thích hợp lại đi cũng được. Đây nếu là đổi lại sông sáo mấy chục năm, kinh nghiệm lao đạo lao tu sĩ, có thể còn có thể một cái nhìn thấu bực này tính toán, xuất liên tục tiền mua địa đồ tâm tư cũng sẽ không có. Cũng chính là Trần Thanh Vân loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều, lần đầu tiên tới tu tiên phường thị sẽ cảm thấy mới lạ, từ mà tới đây bên trong nhìn một chút. Ít nhất, hậu tục cử động, Trần Thanh Vân dã không tính lỗ mãng. Luyện khí tầng 5, đổ là xem từ ngươi. Nhìn thấy Trần Thanh Vân hóa giải công kích của mình, cao gầy tu sĩ hừ lạnh một tiếng, lúc này có thể thấy được Trần Thanh Vân tu vi trạng thái. Tiểu tử này cũng là chân trượt, vậy mà không có tiến vào đạo phủ. Cùng lúc đó, hai vị khác phỉ tu nhanh chóng mà tới. Hai người bọn họ lấy vây quanh chi thế, một trái một phải, liên hợp cao gầy tu sĩ, đem Trần Thanh Vân tụ tập lại. Tuổi con trẻ, thế nào cùng một kẻ già đời đồng dạng, như thế chân trượt. Mặt khác tên kia dáng lùn tử tu sĩ, hung hăng lườm Trần Thanh Hôn nguyên vân mắt. Lúc bắt đầu, nghe đại ca truyền lời, nói Trần Thanh Vân phát hiện dị thường, đứng dậy liền chạy. Hắn theo bản năng cho là vị nào kinh nghiệm phong phú lao tu sĩ nhìn ra manh mối. Những cái kia lão tu sĩ so với bọn hắn còn có thể tính toán, một cái ánh mắt thay động, thủ đoạn giàu có thể không tốt đẹp gì trêu chọc. Không có nghĩ rằng, lúc này xem xét Trần Thanh Vân, cái này một bộ 16, 17 tuổi thiếu niên lang hắn cũng hoài nghi Trần có phải Thanh Vân dịch dung trang trẻ tuổi. Có thể lại nhìn Trần Thanh Vân bộ trang phục này, điển hình gia tộc tu sĩ xuất thân. Cái này chẳng lẽ tới giả heo ăn thịt hổ. Vừa nghĩ đến đây, cái này thấp tiểu tu sĩ trong lòng liền càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Con thất thần làm cái gì? Lúc này cái kia cao gầy tu sĩ mở miệng thúc giục một tiếng. Hắn nhìn xem Trần Thanh Vân trong tay trôi phi kiếm có thể nhẹ nhõm ngăn cản hắn ô long tử mẫu lưỡi lao, chắc hẳn ít nhất là một kiện nhất giai trung phẩm pháp khí. Gia tộc này tu sĩ, đoán chừng là tảng mỡ dày, cũng không thể nhường hắn trốn thoát. Vừa động thủ một cái, xử lý hắn. Theo cao gầy tu sĩ hét lớn một tiếng, hai gã khác phỉ tu văn nôn, nhao nhao thúc giục pháp khí, hướng về Trần Thanh Vân vây giết. Liên tiếp ba kiện pháp khí đánh tới, Trần Thanh Vân lông mày nhíu chặt, thế nhưng là không có chút nào dám xem thường. Hắn vội vàng một bên ngự sử thanh quang kiếm ứng đối, một bên thi triển khinh thân thuật tiến hành nhanh chóng tránh né. Ba vị phỉ tu bên trong, thực lực mạnh nhất là vị nào cao gầy tu sĩ, đạt đến luyện khí 6 tầng. Chỗ ngự sử pháp khí ô long tử mẫu lưỡi đao, cũng là đạt đến nhất giai trung phẩm. Kiện pháp khí này có chút kỳ lạ, chính là từ một mai ô long tạo hình mẫu lưỡi đao, cùng với 8 chuôi lưỡi đao tạo thành. Cái này các loại pháp khí một khi thôi động, giống như là cựu thanh phi kiếm tề xuất khó lòng phòng bị, dẫn tới Trần Thanh Vân không thể không trọng điểm ứng đối. Cũng may thanh quang kiếm phẩm giai, đạt đến nhất giai thượng phẩm có thể nhẹ nhõm ứng phó. Pháp khí chính lệnh tại thời khắc này liền thể hiện ra ngoài. Thanh quang kiếm đón nhận ô long tử mẫu lưỡi đao, một chút liền đem kỳ công kích ngăn cản, chấn phi ra ngoài. Cái này cũng khiến cho cao gầy tu sĩ ánh mắt phát lạnh, càng phát giác thanh quang kiếm không đơn giản, trong lòng tham niệm mạnh hơn. Lại nhìn hai vị khác phỉ tu, bọn hắn một vị luyện khí 3 tầng, một vị luyện khí tầng 4, chỗ ngự sử cũng là phi kiếm, phẩm giai tại nhất giai trung phẩm. Hai người này ngược lại là bất thành uy hiếp, phải chú ý đừng bị đối phương đánh lén là được. Trần Thanh Vân mục tiêu chủ yếu vẫn là vị nào cao gầy tu sĩ. Hoa lạc, thanh quang kiếm trên không trung một cái chuyển động, thừa dịp khoảng cách, thuận thế hướng về tên kia thấp tiểu tu sĩ chém tới. Không tốt. Thấp tiểu tu sĩ thấy thế, thần sắc biến đổi thời khắc, vội vàng sử dụng một gian màu xanh tâm chắn pháp khí bảo hộ ở trước người. Theo pháp lực điên cuồng dốc vào, thanh sắc tâm chắn pháp khí dâng lên một trận quang mang, ken một tiếng chặn thanh quang kiếm, Cho dù như thế, tấm chắn pháp khí vẫn là đột nhiên chấn động một cái, bên trên có vết rách tràn ngập. Thanh quang kiếm uy thế không tầm thường, một kiếm này chạm phá tấm chắn pháp khí. A, ta pháp khí. Tự thân phòng ngự pháp khí một kích liền bị đánh liệt, thấp tiểu tu sĩ nhịn không được đau lòng hô to. Trần Thanh Vân thừa thắng xuất kích, ngự sử thanh quang kiếm lại chém, răng rắc một tiếng, liền đem hộ thuẫn pháp khí chém ra. Thấp tiểu tu sĩ thất kinh, đội vàng hướng sau lui nhanh. Thanh quang kiếm cơ hồ dán vào độ ngực của hắn sẽ qua, doa đến hắn cả người bốc mồ hôi lạnh. Nhất giai thượng phẩm pháp khí. Một bên khác, cao gầy tu sĩ cuối cùng là nhìn ra thanh quang kiếm phẩm giai, trong mắt đều sát ý hiện lên. Hắn ngự sử ô long tử mẫu lôi đao, điên cuồng công kích tới Trần Thanh Vân. Cái này các loại pháp khí mỗi lần xuất kích, từng trôi đao nhận như lôi đình máu lẹ, một cái đao nhận uy lực, liền khang bị phổ thông phi kiếm. Trần Thanh Vân mấy lần tránh né, cũng may hữu kinh vô hiểm. Còn như vị nào người cao tử tu sĩ, chỉ là luyện khí tầng 3 tu vi. Trần Thanh Hôn Nguyên Vân kích thanh quang kiếm đánh tới, đối phương cũng không dám cẩn thận, chỉ có thể thi triển linh phủ công kích, tiến hành kiểm chế. Theo thứ 16 cái hiệp giao thủ, Trần Thanh Vân lại một lần nữa tránh đi ô long tử mẫu lôi đao công kích, âm thầm thao túng thổ hành khôi lỗi. Từ đầu đến cuối, thổ hành khôi lỗi một mực nấp rất kỹ, trong lòng đất nổi lên công kích, tìm kiếm lấy cơ hội xuất thủ. Đây là Trần Thanh Vân sát thủ giản, thực lực so với Trần Thanh Vân cũng cao hơn cái trước tiểu cảnh giới. Thừa dịp đối phương đang chuyên tâm ngự sử ô long tử mẫu lôi đao, muốn triển đấu thanh quang kiếm. Trần Thanh Vân trong mắt hàn mang lóe lên, thao tác thổ hành khôi lỗi, lặng yên không tiếng động đi tới nam tử cao gầy dưới chân. Hồng hộc. Trong chớp mắt, thổ hành khôi lỗi tay cầm trường kiếm, từ lòng đất xông ra. Tôn này Trần Thanh Vân sát thủ giản, lấy dài kiếm chiều ngày tư thế, hung hăng đâm về nam tử cao gầy. Luyện khí 6 tầng, tăng thêm bực này đột nhiên tập kích, nam tử cao gầy là thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Trần Thanh Vân còn có thể lòng đất đối với hắn phát động công kích. Cũng căn bản đoán không được thổ hành khôi lỗi tồn tại. Một kiếm này, đối phương căn bản là tới không kịp trốn tránh, bị một kiếm hung hăng đâm trúng. Trường kiếm từ hạ thân của hắn xuyên vào, dẫn tới cao gầy tu sĩ phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm. A, nam tử cao gầy bên này tiếng kêu thảm thiết làm cho hai vị khác phỉ tu ghé mắt. Tiểu tử này còn có giúp đỡ? Không đúng, tựa như là khôi lỗi. Hai vị kia phỉ tu trước tiên sau kinh hô một tiếng, ánh mắt rơi vào thổ hành khôi lỗi bên trên. Lại nhìn nam tử cao gầy trạng thái, đã bị trọng thương, ngã trên mặt đất, máu chảy một chỗ. Hắn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào thổ hành khôi lỗi cái kia thân hình cao lớn, trên mặt tràn đầy sợ hãi. A, luyện khí tầng 6. Khôi lỗi. Hắn cái này một tiếng kinh hô, trong giọng nói đều mang gào thét, lúc này trong lòng liền tái chiến ý niệm cũng không có, đối với Trần Thanh Vân sợ hãi tới cực điểm. Chương 33. Tiểu Thiên kiếm trận thật đúng là xem thường vị này hắn tướng mạo xấu xí tu sĩ trẻ tuổi. Không chỉ có là phi kiếm pháp khí phẩm giai không thấp, đạt đến nhất giai thượng phẩm. Trong tay vẫn còn có một tôn luyện khí tầng 6 khôi lỗi. Nếu là sớm biết như vậy, lúc trước không cần Trần Chính Thanh Vân chạy trốn, hắn trước tiên liền chạy. Có cái này mấy người thực lực mạnh mẽ khôi lỗi tương trợ, còn ẩn tàng đến bây giờ mới ra tay. Giỏi tính toán a. Thế này sao lại là đến miệng thịt mỡ, đây quả thực là một tôn đa mưu túc trí sắt thần a. Trong lúc nhất thời, cao gầy tu sĩ trong lòng mất hết can đảm, ánh mắt nhìn về phía Trần Thanh Vân tràn đầy sợ hãi chi sắc. Hắn muốn bỏ chạy, lưu lại tính mệnh, sau này lại tới trả thù. Thế nhưng, thân thể của hắn bị trọng thương, căn bản không cách nào lại nổi lên thân. Hắn chỉ có thể hung tợn cắn răng, điên cuồng thúc giục ô long tử mẫu lôi đao, hướng về Trần Thanh Vân đánh tới. Tính toán thông qua giải quyết Trần Thanh Vân, tới hóa giải còn khôi lỗi này. Thế nhưng, đây hoàn toàn là hắn tự cho là đúng thôi. Phía trước đều không cách nào đối kháng Trần Thanh Vân, bây giờ lại nơi nào sẽ là đối thủ? Trần Thanh Vân thần sắc lạnh lẽo, sớm đã là thúc giục thanh quang kiếm. Phi kiếm hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, trực tiếp chém qua. Đối mặt một kiếm này, nam tử cao gầy không cách nào trốn tránh. Trung quanh đồng bọn cũng bởi vì kiên kỵ thổ hành khôi lỗi, đều đang chủ động cùng Trần Thanh Vân kéo dài khoảng cách, căn bản cũng không quản cao gầy tu sĩ chết sống. A. Tiếp theo một cái chớp mắt, kèm theo hét thảm một tiếng. Một đạo huyết sắc quang mang thoáng hiện, thanh quang kiếm nhất kiếm liền đem cao gầy tu sĩ chém đầu. Đại ca, đáng giận. Mắt thấy cao gầy tu sĩ bị chạm, còn lại hai vị phỉ tu hãi nhiên biến sắc, tự hiểu cũng không là đối thủ, lúc này kinh hoàng mà chạy. Bọn hắn chia ra mà đi, cũng không lo được đi thuận đi cao gầy tu sĩ chứa vật túi rồi. Chiến đấu đều tiến hành đến nơi này. Đối phương lại là giết người đoạt bảo phỉ tu, đem chủ ý đều đánh tới đến trên người mình rồi, Trần Thanh Vân sao sẽ bỏ mặc bọn hắn rời đi. Đi. Trần Thanh Vân thần sắc lạnh lùng, phất tay, thủ hành khôi lỗi lại một lần nữa lộ địa, truy kích vị nào thấp tiểu tu sĩ. Bọn hắn giữa hai bên thực lực cách xa không nhỏ, thấp tiểu tu sĩ trong nháy mắt liền bị đuổi kịp, hốt hoảng ứng đối lấy thổ hành khôi lỗi công kích. Thổ hành khôi lỗi thân hình cao lớn, cùng thấp tiểu tu sĩ chiều cao tạo thành so sánh rõ ràng, huy động dài kiếm phách chặt, nhất cử liền đánh bay đối phương pháp kiếm, chặn một kiếm phách mở đối phương. Trần Thanh Vân bản thân, nhưng là điều khiển thanh quang kiếm, đuổi sát người cao tử tu sĩ, chỉ là trong nháy mắt liền truy kích mà lên. Ta không có ý định giết ngươi, cũng là chịu bọn hắn bức hiếp, cầu ngươi tha ta một mạng. Này ngươi thần sắc hoảng sợ, đội vàng lớn tiếng mở miệng cầu xin tha thứ. Không nói là Trần Thanh Vân rồi. Tôn này thổ hành khôi lỗi, hắn đều xa xa không phải là đối thủ. Hắn bây giờ trong lòng gọi là một cái sợ hãi, rõ ràng miệng đầy hùng nôn, đem sai lầm đẩy lên hai vị kia bị chém đồng bọn trên thân. Không thể để ngươi sống nữa. Trần Thanh Vân liên lạnh mở miệng, thúc giục thanh quang kiếm chém ra. Phi kiếm gào thét ở giữa, lôi ra một đạo thanh sắc lưu quang. Người cao tử tu sĩ thần sắc đại biến, đội vàng tôi động pháp khí ngăn cản, thế nhưng hoàn toàn không phải Trần Thanh Vân đối thủ. Cũng không cần thổ hành khôi lỗi đến đây hiệp trợ, Trần Thanh Hỗn Nguyên Vân nâng phá vỡ đối phương phòng ngự ngăn cản, một kiếm bôi qua cổ của đối phương. cái này cuối cùng nhất một vị phỉ tu đầu người quần quần rơi xuống đất, không trung pháp khí cũng theo đó rơi xuống, về với bụi trần. Chém giết ba vị phỉ tu, kết thúc chiến đấu, Trần Thanh Vân lúc này liền thu hồi ba người chứa vật túi cùng pháp khí. Chợt, một cái hỏa cầu thuật xuống, đem ba người thi thể hủy thi không để lại dấu vết. Vẫn không quên nhường thổ hành khôi lỗi điều khiển thổ hành thuật pháp, đem trên mặt đất chiến đấu vết tích đều xóa đi. Làm xong đây hết thảy, Trần Thanh Vân mới ám thầm thở phào nhẹ nhõm, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Một trận chiến này lấy 1-3, cho dù là thắng lợi cuối cùng nhất rồi, Trần Thanh Vân đã rất ý thức được rõ ràng tự thân không đủ. Một trận chiến này cũng rất nguy hiểm. Nếu không phải là có thổ hành khôi lỗi hiệp trợ, tại thời khắc mấu chốt chém giết cao gầy tu sĩ, một khi tiếp tục đánh xuống, không chắc sẽ bị đối phương lấy người số ưu thế mà chết. Mấu chốt hơn là, cũng không rõ ràng đối phương còn có một số cái gì át chủ bài. Thổ hành khôi lỗi công kích chính là một cái đánh bất ngờ. Thứ yếu, chính là ỷ vào thanh quang kiếm có thể nhẹ nhõm áp chế lại ba người tất cả pháp khí khiến cho Trần Thanh Vân chiếm giữ ưu thế. Trận chiến này cũng đã chứng minh pháp khí đối với tu sĩ tầm quan trọng, nhưng hắn càng thêm kiên định tiếp tục cường hóa pháp khí ý niệm. Một kiện hoặc nhiều kiện pháp khí tốt, chính xác có thể để thăng tu sĩ sức chiến đấu. Đây chính là thông qua thực chiến tổng kết ra được kinh nghiệm. Cuối cùng nhất, liền phải nói với bản thân pháp khí không đủ. Dưới trận chiến đấu này đến, Trần Thanh Vân phát giác, mỗi lần ngăn cản công kích của đối phương, hoặc là mặt khác thanh quang kiếm đối cứng, hoặc là chính là thi pháp trốn tránh, căn bản không có phòng ngự pháp khí có thể đi ngăn cản. Lần này coi như gặp may mắn, không có gặp phải cái gì khó giải quyết pháp khí, lần tiếp theo chiến đấu có thể liền không nói được rồi. Trở về sau, phải mua thêm một kiện phòng ngự pháp khí mới được. Trong lòng có chủ ý, Trần Thanh Vân chờ phải nghỉ xong, khôi phục pháp lực, lúc này mới đứng dậy, hướng về tòa kia động phủ đi đến. Lần này, hắn vẫn như cũ cẩn thận, tiếp tục nhường thổ hành khôi lỗi trước một bước hành động, tiến vào trong động phủ điều tra. Thử nhiều lần, cái kia tòa sát trận tựa hồ bởi vì ba vị phỉ tu vẫn lạc, không có cách nào lại kích phát. Dù vậy, Trần Thanh Vân vẫn là không dám sơ suất tiến vào. Hắn bỏ ra chút thời gian, tìm được cái này tòa sát trận trận kỳ chỗ. Tổng cộng 6 thanh trận kỳ, tổ hợp thành một cái bộ tên là Tiểu Thiên Kiếm trận trận pháp. Bộ này trận pháp đạt đến nhất giai thượng phẩm cấp độ, có thể phóng xuất ra mấy ngàn thanh phi kiếm giết địch. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ nếu là vây khốn ở tòa này giết trận chung, tất nhiên sẽ bị đâm thành đâm bị, chớ nói chi là luyện khí trung kỳ tu sĩ. Thực lực của ba người này không tính rất mạnh, chủ yếu vẫn là mượn tòa này Tiểu Thiên Kiếm trận tới lừa giết tu sĩ, đi lên giết người đoạt bảo hoạt động. Lúc trước ta nếu là mạo muội bước vào trận pháp, lấy ta tu vi, cho dù tăng thêm thổ hành khôi lỗi cũng chỉ có rơi xuống hạ tràng. Ta căn bản không cách nào đối kháng tòa này Tiểu Thiên Kiếm trận, ta kém một chút liền mắc lừa à? Trần Thanh Vân quang là muốn nghĩ, đã cảm thấy một hồi sao sợ. Thật sự tiến nhập động phủ, kích phát Tiểu Thiên Kiếm trận. Một bên muốn ứng đối sát trận công kích, bên ngoài trận pháp còn có ba vị phỉ tu nhìn chằm chằm, hắn Khả Viễn Sa không phải là đối thủ. Cũng may, thổ hành khôi lỗi dò xét là từ lòng đất hành động, không có cách nào phát động cái này tòa trận pháp. Mượn lấy tòa này Tiểu Thiên Kiếm trận, những năm này, bọn hắn cũng không biết đã giết hại bao nhiêu tu sĩ, lại có bao nhiêu biệt khuất hưởng chết tại cái này tòa bên dưới trận pháp. Phỉ tu làm việc, thực sự âm hiểm thay động. Khẽ thở dài một tiếng, hôm nay cái này bài học, nhường Trần Thanh Vân ký ức khắc sâu. Điều khiển thổ hành khôi lỗi, từng cái rút ra trận kỳ, tháo bỏ trận pháp về sau, Trần Thanh Vân lúc này mới tự mình bước vào động phủ. Đi qua một phen điều tra, hắn ở đây bên trong phát hiện không thiếu tu sĩ thất lạc chiến đấu vết tích. Trên mặt đất cũng tán lạc mấy món tàn phá pháp khí, thối giữa quần áo vân vân. Dạng này không thể nghi ngờ nghiệm chứng, ở đây chính xác biệt khuất chết oan không thiếu tu sĩ. Tu tiên giới tàn khốc, thường thường chính là chỗ này sao tàn khốc, ở đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Trần Thanh Vân trong lòng cảm khái, tiếp tục tra mò xuống, rất nhanh dò xét tra ra tòa này động phủ chủ nhân lai lịch. Chương 34. Vì gia tộc Mưu Phúc tòa này động phủ, đúng là một vị trúc cơ tiền bối lưu lại. Người này tên là Trương Chí Vân, là tinh sa quần đảo thổ xanh thổ trưởng tu sĩ, tại tán tu giới tiếng tăm lừng lẫy, đạt đến trúc cơ hậu kỳ tu vi. Hơn 60 năm trước, Trương Chí Vân cùng người đấu pháp, thương tới đạo thể. Tại thử đủ loại linh đan rượu dược trị liệu sau cũng đều không làm nên chuyện gì, hết sạch trên người linh thạch, lúc này mới cuối cùng lựa chọn tọa hóa tại tòa này trong động phủ. Trong động phủ Tiểu Thiên Kiếm trận chính là tha đặc ý bố hạ. Vì chính là bảo vệ mình sau khi chết an ninh, không còn như thi thể bị yêu thú gặm ăn, biến thành ma tu luyện chế công cụ. Chỉ là không nghĩ tới, tòa này động phủ, tính cả lấy bộ kia Tiểu Thiên Kiếm trận, bị ba vị địa phỉ tu phát hiện. Ba vị phỉ tu, hậu kỳ cũng không biết thông qua cái gì thủ đoạn, đi vòng sát trận công kích, đem ở đây làm thành câu cá giết người sân bãi. Liên như vậy làm 6-7 năm giết người hoạt động, quả thực là không có bị người phát hiện. Thường ngôn đạo, thường tại đi bờ sông, nào có không có giải. Bọn hắn bây giờ ngã đến Trần Thanh Vân thủ ở bên trong, cũng coi như là ác hưu ác báo. Trần Thanh Vân xuất thủ, tự tay mình giết ba vị phỉ tu, cũng là cho hưởng chết tại tòa này trong động phủ những tu sĩ kia báo thủ. Tại trong động phủ đi vòng vo một hồi, Trần Thanh Vân tiếp xuống chú ý trọng điểm, thả ở nơi này trên linh mạch. Làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, đầu này linh mạch đẳng cấp, vậy mà đạt đến nhị giai hạ phẩm cấp độ. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể ở đây thành lập được một cái tu tiên gia tộc, phát triển lên một chút tài nguyên. Hôm nay lần này tới tìm kiếm động phủ, cũng không tính là đi không. Ít nhất, đầu này nhị giai linh mạch chính là thu hoạch không nhỏ có thể giao với gia tộc thật tốt sử dụng. Nhị giai linh mạch a có thể so ra mà vượt linh kiếm đào linh mạch. Đủ để thỏa mãn mở linh điện, trồng trọt các loại linh dược nhu cầu. Minh mạch nơi này giá trị, Trần Thanh Vân cao hứng trong lòng thời khắc, thứ một thời gian lấy ra đưa tin phi kiếm, liên lạc gia tộc, hướng về trưởng tộc đưa tin. Tại đón lấy trấn thủ trấn hải đảo nhiệm vụ lúc, Trần Tiên Minh cầm một thanh đưa tin phi kiếm cho Trần Thanh Vân. đưa tin phi kiếm xem như đưa tin công cụ, bản thân cũng không thuộc về pháp khí một loại. Nó thắng tại tốc độ phi hành nhanh, đi thẳng về thẳng có thể thiết hạ giữ bí mật cấm pháp bảo hộ tư ẩn, đưa tin thuận tiện, rất nhiều tu tiên gia tộc đều sẽ sử dụng. Đem nơi này vị trí tin tức, tình huống căn bản, đơn giản rót vào đưa tin trong phi kiếm, lại thiết hạ cấm pháp bảo hộ sau. Đưa tin phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay về phía linh kiếm đạo. Bảo hộ cấm pháp truyền thừa từ gia tộc, cũng chỉ có người Trần gia có thể đọc đến đưa tin trong phi kiếm tin tức. Bằng không cưỡng ép đọc đến, đưa tin phi kiếm sẽ trực tiếp tổn hại trở thế là bảo đảm tư ẩn an toàn. Tại ngày đó buổi trưa, Trần Tiên Minh nhận được đưa tin phi kiếm sau, lập tức liền khởi hành lên đường, thân tự lai tới rồi Mê Miễn Đảo. Thanh Vân, ngươi cơ duyên không sai, có thể ở đây phát giác nhị giai linh mạch. Trần Tiên Hộ điều khiển phi chu, rơi vào Trần Thanh Vân trước người. Linh mạch vị trí cụ thể ở đâu? Tại ở gần hòn đảo vị trí trung tâm. Trưởng tộc, ngươi đi theo ta đi. Trần Thanh Vân chiêu hô đạo, mang theo Trần Tiên Minh đi tới trúc cơ động phủ. Nhìn xem trong động phủ cảnh tượng, cảm nhận được xung quanh đậm đà tiên địa linh khí, Trần Tiên Minh giữa lông mày tràn đầy ý cười. Nhìn cái này phẩm giai, ít nhất tại nhị giai hạ phẩm. Tốt tốt tốt. Trần gia chỉ có một đầu linh mạch, chính là tộc địa linh kiếm đạo rồi. Cái này khiến gia tộc tài nguyên sản nghiệp, vô luận là linh dược trồng trọt, vẫn là linh sò biển nuôi dưỡng, bộ phận linh điển các loại, cũng là tại linh kiếm ở trên đảo phát triển sinh sôi. Trần gia hậu tục muốn phải lớn mạnh, theo tu sĩ tăng nhiều, vẹn vẹn có đầu này linh mạch rõ ràng không được. Rất dễ dàng sẽ xuất hiện linh mạch thiếu thốn, duy trì không được gia tộc vận chuyển vấn đề. Không nghĩ tới a mình vị này sáu cháu trai mới rời khỏi gia tộc không đến một năm, bây giờ liền phát đảo ra dạng này một đầu nhị giai linh mạch. Có đầu này linh mạch, gia tộc hoàn toàn có thể tiến hành tài nguyên khai nguyên rồi. Duy trì hậu tục tộc nhân cần linh khí tu hành cũng không là vấn đề. Một đầu linh mạch đối với một cái gia tộc tới nói, tính thực dụng thật sự là quá lớn. Thậm chí có thể không chút nào khoa trương rằng, linh mạch thắng được quặng sắt mang tới giá trị. Linh quang thuộc về ngắn hạn tài nguyên, linh mạch nhưng là trường kỳ tư nguyên. Trần Tiên Minh tràn đầy ý cười, đánh giá tòa này động phủ linh mạch một lúc lâu, cao hứng giống như là một đứa bé tựa như. Thẳng đến hắn ý thức được cái đệ, làm trường bối phận, tại hậu bối trước mặt có chút thất thố, lúc này mới thu liễm một chút thần thái, định rồi định thần, mỉm cười dò hỏi. Lại cùng ta nói một chút phát giác đầu này linh mạch đi qua đi, trước ngươi không phải tại Trấn Hải đảo đóng giữ sao? Được. Trần Thanh Vân văn ôn, đối với trưởng tộc cũng không có cái gì giấu giếm, đem đầu đuôi sự tình đều cẩn thận thuật lại một lần. Lúc bắt đầu, nghe được Trần Thanh Vân là vì mua đan dược đi đến Hắc Ngai Phường Thị, Trần Tiên Minh bất động thanh sắc, âm thầm gật đầu. Trần Thanh Vân nếu là tu vi tăng trưởng, đây là hắn hy vọng thấy. Thằng đến nghe nói Trần Thanh Vân tại Hắc Nhai Phường Thị hàng vỉa hè thị trường kinh lịch, thao tốn hai mai linh thạch mua một tấm bản đồ lúc, lông mày khẽ nhíu một chút. Chuyện này rõ ràng là âm mưu. Hắn có chút trách cứ nhìn Trần Thanh Hôn Nguyên Vân mắt. Người trẻ tuổi còn nhỏ, thiếu khuyết lịch duyệt, bị mắc lừa cũng là tình có thể hiểu. Cũng may ngươi lần này an nhiên vô sự, lần sau nếu là gặp lại, sẽ phải thêm chút tâm, phải cẩn thận phân biệt những thứ này trò lừa gạt mánh khóe. Chuyện này ta lúc đó cũng cảm thấy kỳ quặc. Trần Thanh Vân nhẹ gật đầu, biết đạo tộc dài là muốn tốt cho mình, tiếp tục nói. Cũng chính bởi vì vậy lúc này mới có phát giác đầu này linh mạch cơ hội. Ồ, nghe xong chuyện này có hậu tụng, hơn nữa còn cùng đầu này linh mạch có liên quan, Trần Tiên Minh lập tức hứng thú. Chính xác như trưởng tộc lời nói, bản đồ sự tình không chỉ có là âm mưu, hơn nữa càng là một cái câu cá, giết người đoạt bảo mạnh khỏe. Trần Thanh Vân đem hậu tụng tại trên tòa đảo này, gặp truy tung, tập sát nói một lần. Trần Tiên Minh yên tĩnh nghe càng là lông mày níu chặt. Phía sau nghe được ba vị kia phỉ tu tại trong động phủ thiết sáo, lừa giết không biết bao nhiêu tu sĩ lúc, trên mặt đã lộ ra vẻ phẫn nộ. Những thứ này phỉ tu thực sự là tu tiên giới ưu ác tính. Thủ đoạn một cái so một cái âm hiểm ngon độc. Cũng liền cũng may ngươi là người trầm ổn, làm việc cần tiểu thận hơi, không có mạo muội tiến vào động phủ mạo hiểm. Nghĩ đến vị tu ba người bảy sắc cục, lao trưởng tộc đều cảm giác một hồi tê cả da đầu. Đây nếu là đổi lại mới vừa vào đời Lăng Đầu Thanh, đã sớm dặn dò tại trong động phủ, trở thành vong hồn dưới kiếm. Ai, cái này nhân tâm khó dò. Tu tiên giới ngươi lừa ta gạt thường thường chính là chỗ này sao tàn khốc chân thực. Từ nay về sau gặp lại loại sự tình này, ngươi chính là trốn tránh cho thỏa đáng, chớ có đem mình góp đi vào. Trần Tiên Minh hảo ý nhắc nhở. Gia tộc tại chỉ dẫn các ngươi bước vào tu hành lúc, cũng tăng luôn truyền giáo dục con người bằng hành động gương mẫu, truyền thụ các ngươi một chút nhà trưởng tộc cùng thế hệ du lịch kinh nghiệm, các loại chứng kiến hết thảy. Nghĩ đến ngươi cũng nghe qua không thiếu, biết được phải làm thế nào bảo trì một khỏa lòng cảnh giác đi đối đãi những chuyện này, tránh một chút phiền toái. Lao trưởng tộc bắt đầu nói lại nhảy đứng lên. Trần Thanh Vân giã không đánh gãy, nghiêm túc nghe. Chương 35. 2000 công văn sự thật chứng minh. Gia tộc đang truyền thụ trong tộc trưởng bối du lịch kinh nghiệm, bồi dưỡng người đời sau phương diện này dạy bảo là hoàn toàn đáng giá, cũng rất có dự kiến trước. Cái này sớm liền vì gia tộc tu sĩ trẻ tuổi đã hảo dự phòng trầm, cảnh giác trong tu tiên giới đủ loại âm mưu manh khóe. Có thể tỉnh táo bọn hắn những thứ này hậu bối, tránh rất nhiều phiền phức. Cái này nhưng đều là sờ soạn lần mò đi ra ngoài kinh nghiệm lời tuyên bố. Là gia tộc tiền bối, thậm chí với trưởng tộc lấy thân thí hiểm tích lũy được, 10 phần quý giá. Một nói thẳng bán chú hương xung quanh thời gian, Trần Tiên Minh mới ngừng lại được, cũng không có hỏi thăm Trần Thanh Vân còn có biệt đích cái nào thu hoạch. Hắn có thể tưởng tượng đến, cùng ba vị phỉ tu lúc chiến đấu có nhiều sao kinh tâm động phách. Trần Thanh Vân có thể phản giết bọn hắn, chắc hẳn có chút át chủ bài thủ đoạn, đây là chuyện tốt, chứng minh có năng lực tự vệ, ngược lại cũng không cần giống phía trước lo lắng như vậy vị này sáu tôn sẽ tại bên ngoài bị khi dễ. Nghĩ tới đây, Trần Tiên Minh lộ ra vẻ vui mừng. Trần Thanh Vân không chỉ có thể nhìn thấu bực này sát cục, càng là xuất thủ giết ngược ba vị kia phỉ tu, vì tu tiên giới diện trừ ba cái tai họa. Liên đơn chỉ cần điểm này, liền làm cho hắn đối với Trần Thanh Vân có chút thay đổi cách nhìn. Đã từng không dành thế sự u mê thiếu niên, bây giờ trưởng thành có thể đi xông xáo ra bản thân một phiến thiên địa. Vì gia tộc phát hiện dạng này một đầu nhị giai linh mạch, cũng là nhường hắn kích động trong lòng. Trần gia sau kế có người, ngươi làm rất không tệ. Trần Tiên Minh càng xem Trần Thanh Vân, càng thấy được hài lòng. Hắn tự tay vỗ vỗ Trần Thanh Vân bả vai, lộ ra ý cười. Khói xanh vì gia tộc mang đến quan sát, ngươi càng là phát đào ra một đầu nhị giai linh mạch. Trần gia có hai ngươi, là ta Trần gia chi phúc. Nói đến đây, muốn đến gia tộc hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Trần đạo nhân, Trần Trường Phong mấy người cũng tại đứng ra, vì gia tộc mưu phúc xuất lực. Trần Tiên Minh khỏe mắt hơi hơi chua chua, ngựa khí có chút nghẹn nào. Các ngươi sinh ở Trần gia, cũng là khổ các ngươi, không chỉ muốn chiếu cố mình tu hành, còn muốn chiếu cố gia tộc. Cũng trách ta cái này làm tộc trưởng vô năng, không thể vì ngươi nhóm cung cấp ưu dị tu hành hoàn cảnh, thu hoạch thượng thừa tu hành tài nguyên. Không phải vậy à, cũng sẽ không để ngươi còn trẻ nhẹ nhàng đảm nhiệm trấn thủ quan mọi nhiệm vụ, cứ thế với nhường ngươi sớm tao ngộ những hung hiểm này. Gặp lão nhân trước mắt ngữ khí nghẹn nào, Trần Thanh Vân lộ ra vẻ nghiêm túc. Trưởng tộc, gia tộc là của chúng ta căn, cũng là chúng ta che gió che mưa cảng. Không hướng về gia tộc, chẳng lẽ còn hướng về ngoại nhân sao? Trần Thanh Vân những lời này làm cho lão trưởng tộc khỏe mắt ướt át, nhịn không được đem đầu chật khớp một bên, che lấp thần sắc khát thượng. Đúng vậy a, gia tộc là của chúng ta căn, là của chúng ta căn a. Hắn tái diễn câu nói này, lương cửu về sau mới lại một lần nữa nhìn về phía Trần Thanh Vân, lộ ra vẻ trịnh trọng. Thanh Vân, ngươi lần này vì gia tộc làm ra rất lớn công hiến. Căn cứ vào tộc quy, phát giác nhất giai linh mạch báo cáo gia tộc có thể thu được 1000 điểm công vân, nhị giai linh mạch 2000 công vân, cứ thế mà suy ra. Dưới mắt ta có thể vì ngươi làm chủ, vì ngươi ghi lại 2000 điểm công vân. Nói đi, ngươi muốn một chút gì? Trần Tiên Minh hỏi. Tộc nhân lấy được công vân điểm có thể ở gia tộc hối đoái các loại tu hành tài nguyên. 2000 công vân điểm cũng có thể đối ứng 2000 mai linh thạch. Liên quan với điểm này, Trần Tiên Minh hòa Trần Thanh Vân tự mạnh nói một lần. Nếu như ngươi nói muốn linh thạch, 2000 mai linh thạch, gia tộc trước mắt tộc kho không cùng, nhất định là không lấy ra được. Nói ra ngươi có thể không tin, ta đây cái làm tộc trưởng, trên người linh thạch cũng chưa tới 60 mai, còn không có ngươi nhiều. Lao tộc nhân những lời này làm cho Trần Thanh Vân đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, tộc trưởng tài sản sẽ như thế hàn toàn, cái này đổi lại là ai nghe xong cũng sẽ không tin tưởng đi. Một cái trúc cơ tu sĩ tài sản, còn không bằng hắn vị này luyện khí tu sĩ. Ta nhìn ngươi hôm nay tu vi là luyện khí tầng 5, lượng trước 10 năm sau có cơ hội trúc cơ. Muốn nói cái kia trúc cơ đan, gia tộc cũng vô lực thu hoạch, ngươi cũng không cần giữ lại những thứ này công vân, suy nghĩ tương lai ngươi hối đoái trúc cơ đan. Ngươi không bằng xem gia tộc tài nguyên một hối, có cái gì ngươi cảm giác hứng thú đi. Chỉ cần ta lấy ra được, ta liền đổi với ngươi. Trần Tiên Minh trầm trầm nói. Một cái trúc cơ đan, giá tiền là 1 vạn linh thạch. Trần gia tình huống trước mắt, chính xác như Trần Tiên Minh nói tới dạng này, 2000 linh thạch không lấy ra được. Một cái trúc cơ đan càng không đường thu hoạch. Trần Thanh Vân giã không cần phải nói góp nhặt công hơn điểm đến 1 vạn, mười mấy 20 năm sau hướng gia tộc hối đoái một cái trúc cơ đan. Bây giờ, liền thật sự chỉ có thể nhìn một chút trong gia tộc có cái gì, lại hối đoái cái gì. Đối mặt hỏi thăm, Trần Thanh Vân cũng không đội vã trả lời, mà là cúi đầu cân nhắc một hồi. Thẳng thắn giảng, hiện tại hắn cần nhất, đứng núi chịu sào, tự nhiên là pháp khí. Pháp khí càng nhiều, liền có thể phân giải ra rất nhiều cường hóa điểm, dùng để cường hóa tự thân sở hữu pháp khí. Như thế muốn tự nhiên không sai. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ, vấn đề cũng theo đó xuất hiện. Nếu như hướng gia tộc hối đoái số lớn pháp khí, cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với gia tộc tạo thành cục diện bất lợi. Gia tộc trước mắt luyện chế thủy hỏa đã bảo, thậm chí xích thiết kiếm, rất lớn một bộ phận đều dùng với bên ngoài bán kiếm lấy linh thạch trợ cấp gia tộc. Không có những pháp khí này mang tới lợi tức, gia tộc kinh tế liền sẽ vừa rơi xuống tiên trượng, không chỉ có ảnh hưởng đến gia tộc vận chuyển, càng sẽ ảnh hưởng đến tộc người tu hành. Dạng này có hại gia tộc, liên lụy tộc người tu hành sự tình, Trần Thanh Vân là tuyệt đối không thể làm. Trần đạo nhân bên kia, hắn vì để thăng tộc nhân thực lực, cũng là không tiếc hao phí mình thời gian luyện thêm một chút pháp khí, có thể nói là tại vô tư kính dân khiến cho người kính nể. Luyện khí có nhiều sao hao phí tinh lực, Trần Thanh Vân là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Do đó, gia tộc pháp khí một khối này không thể đi động. Giả thiết tức liền có thể đại lượng hối đoái gia tộc pháp khí, Trần Thanh Vân giã nghĩ không gian nên giải thích như thế nào, chính mình muốn nhiều như vậy pháp khí làm cái gì? Cầm lấy đi bán ra kiếm lấy linh thạch. Đây không phải cùng gia tộc đối với cái này làm, người trong nhà cuốn người trong nhà. Tất nhiên pháp khí không thể động. Như vậy trong gia tộc một bên, Trần Thanh Vân còn có thể cảm giác hứng thú, đơn giản chính là đan dược và công pháp. Về mặt đan dược, gia tộc cũng là trong tay khẩn trương. Từ sản xuất ra những cái kia đan dược, người trong nhà đều không đủ phân chia, lúc này cũng không cần đi làm loạn thêm. Huống hồ cũng mua tới rồi luyện khí đan, ngắn thời gian bên trong, không cần cầm đan dược đột phá tu vi. Cái kia mau như vậy, lại chỉ có hối đoái công pháp. Công pháp lời nói, cái gì công pháp cảm thấy hứng thú đâu? Hỏi ra cái vấn đề này, Trần Thanh Vân trong óc rất nhanh có đáp án. Thật là có một môn, lại cấp bách muốn nắm giữ. Giờ khắc này, não hải suy nghĩ xoay nhanh, lý thanh quan hệ trong này, Trần Thanh Vân chỉ cảm thấy suy nghĩ một hồi thông thấu. Thế là, hắn hơi hơi ngước mắt, chậm rãi mở miệng nói, "Trưởng tộc, ta nghĩ kỹ, ta muốn trước tiên muốn một cửa công pháp." "Cái gì công pháp?" Trưởng tộc dò hỏi. "Ngươi nói xem, ta muốn ngũ hành khôi lỗi thuật hoàn chỉnh công pháp." "Ngũ hành khôi lỗi thuật?" Trần Tiên Minh văn ngôn thần sắc khẽ động, nghĩ tới cái gì, hơi nghi hoặc một chút nhìn Trần Thanh Hôn Nguyên vân mắt. "Khói xanh có phải hay không truyền thụ ngươi cái này cửa trong công pháp thổ hành thiên?" Chương 36. Bản đầy đủ ngũ hành khôi lỗi thuật cái này cửa công pháp, ngoại trừ Trần Tiên Minh tự có tu hành qua bên ngoài. trước mắt cũng chỉ truyền thụ cho Trần Thanh Yên. Cũng tốt để cho nàng chế tạo một tôn thổ hành khôi lỗi phụ trợ khai thác khoáng mạch, dễ dàng cho quản lý. Trần Thanh Vân bây giờ cùng Thanh Yên cùng một chỗ thủ hộ quan sát, nghĩ đến là tiếp xúc qua thổ hành khôi lỗi, biết được cái này cửa công pháp tồn tại. Chỉ là nhường hắn không hiểu là, cái này cửa công pháp cũng không có cái gì chỗ lợi hại. Trần Thanh Vân còn muốn bản đầy đủ công pháp làm cái gì? Cái này thổ hành khôi lỗi thực lực cũng thấp, lại hao phí thần niệm, trước đây hắn cũng là dặn đi dặn lại Trần Thanh Yên, không muốn luyện chế đệ nhị tôn. Thanh Vân tiểu tử này, đây là muốn gì đâu? Mắt thấy trưởng tộc cái này các loại thần sắc, Trần Thanh Vân sẽ thu hoạch được công pháp sự tình đúng sự thật cáo chi, chỉ là đề cập tới cường hóa khôi lỗi một chuyện, tất thì xem như bí mật, không có lộ ra. Ta liền nói, nguyên lai thực sự là Thanh Yên tôn nữ đưa cho ngươi. Trần Tiên Minh trầm ngâm một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta lúc đầu tuy rằng chỉ truyền thụ thổ hành thiên cho Thanh Yên, xem như nàng tiếp nhận vạn sắt ban thưởng, không quá thừa dư kim một thủy hỏa bốn thiên, ta chỗ này chính xác có lưu. Nghe được trưởng tộc trên tay thật có bản đầy đủ công pháp, Trần Thanh Vân ánh mắt nhất lượng, trong lòng hiện ra vui mừng. Có còn lại bốn thiên công pháp, cái kia liền có thể luyện chế cái khác thuộc tính khôi lỗi. Thanh Vân, cái này tu hành ngũ hành khôi lỗi thuật tiền đồ có hạn, kém xa tu hành cái khác công pháp tới thực dụng, ngươi có thể suy nghĩ tinh tường rồi. Trần Tiên Minh biết được cái này cửa công pháp lợi và hại, cao mày nghiêm túc cùng Trần Thanh Vân nói lên. Bất luận là hối đoái cái khác công pháp, lệ như gia tộc truyền thừa liệt hỏa thiên diễn quyết vẫn là biệt đích công pháp, đều sẽ so với cái này cửa ngũ hành khôi lỗi thuật muốn tốt rất rất nhiều. Tại sao muốn hoa thời gian ở cái này phía trên đâu? Đúng rồi, trấn thủ khoáng mạch đoạn này thời gian, chắc hẳn ngươi cũng học tập luyện khí nhất đạo. Có lẽ ngươi có thể đổi thành luyện khí phương diện tài nguyên, tranh thủ sớm ngày trở thành một tên luyện khí sư, đã như thế, cũng không cô phụ ngươi nhân gia gia đối với kỳ vọng của ngươi a. Trần Tiên Minh nghĩ đến cái này, cấp ra hồi đoán đề nghị, cũng hy vọng Trần Thanh Vân tại luyện khí nhất đạo có thành công. Gia tộc nuôi dưỡng hai vị luyện khí học đồ, Trần Thanh Yên đã không phụ sự mong đợi của mọi người, đã trở thành luyện khí sư. Bây giờ, bọn hắn chính là chờ mong Trần Thanh Vân giá có thể bước vào luyện khí sư hàng ngũ. Trưởng tộc, có kiện sự tình vẫn phải là nói cho ngài. Trần Thanh Vân giữa lông mày lộ ra ý cười, chứa vừa cười vừa nói. Ồ, ngươi giảng. Trưởng tộc, thứ không giam dầu dến, phía trước một hồi, ta đã bước vào luyện khí sư hàng ngũ. Luyện khí sư. Nguyên bản lộ ra lắng nghe hình dáng Trần Tiên Minh, tại nghe được câu này sau, thần sắc lúc này nhất lăng. Ngươi. Trật, lại nhanh chóng phản ứng. Thanh Vân, ngươi đã trở thành một cái luyện khí sư. Lao tộc trưởng lời nói này có chút kích động, nhịn không được thân tay nắm lấy Trần Thanh Vân cánh tay, bàn tay bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Hắn trên mặt kia hưng phấn thần sắc cũng là không có chút nào che giấu. Gần cùng ta tinh tế nói một chút. Nhìn xem kích động lão trưởng tộc, rõ ràng gia tộc mới tăng thêm một cái tên luyện khí sư, đối với hắn tới nói là cao hứng vô cùng một sự kiện. Trần Thanh Vân dã không đố nữa, nói tường tận một chút cái kia đoạn thời gian đi theo Trần Thanh Yên học tập luyện chế xích thiết kiếm, hậu tục mình mở bắt đầu luyện khí kinh lịch. Khói Xanh là một cái can đảm cẩn trọng hải tử, nàng dạy bảo ngươi luyện chế xích thiết kiếm sẽ dốc túi tương thụ. Trần Tiên Minh náo hải nhớ tới Trần Thanh Yên có chút mong nhớ. Dưới mắt nhìn thấy hai vị hậu bối đều trở thành luyện khí sư, có năng lực chuyển thừa Trần đạo nhân y lý bát, vì gia tộc lưu phúc, trong lòng của hắn càng nghĩ càng cao hứng. Nhìn về phía Trần Thanh Vân trong ánh mắt cũng là mang theo nồng nặc ý tán thưởng. Ngươi đem đến cho ta kinh hỉ là càng ngày càng nhiều. Nói đi, còn có cái gì kinh hỉ là không có có nói cho ta biết bộ xương giả này. Trước mắt tạm thời cũng chỉ có những thứ này, hậu tục ta còn muốn nhiều cố gắng mới được. Được, ngươi có mức này tiến cầu lấy tâm liền tốt, ta Trần gia sau kế có người a. Một phen nói chuyện phía về sau, chủ đề lại trở về hối đoái gia tộc tài nguyên bên trên. Lúc trước nghe xong Trần Tiên Minh đề nghị, Trần Thanh Vân càng nghĩ, rất cuối cùng hay là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trưởng tộc, ta nghĩ rõ, trước tiên muốn môn kia ngũ hành khôi lỗi thuật đi. Hắn như thế lựa chọn, tự nhiên là đi qua nghĩ cặn kẽ. Ở người khác nơi đó, ngũ hành khôi lỗi năng lực có hạn. Thế nhưng là tại hắn ở đây, lại có thể phát huy ra to lớn tiềm lực. Mắt thấy Trần Thanh Vân khăng khăng như thế, suy nghĩ hắn cũng không phải cái gì hạ người lỗ mãng, chắc hẳn có chủ kiến của mình có thể phát huy ra cái này cửa công pháp giá trị. Trần Tiên Minh cuối cùng gật đầu đồng ý này công pháp, ta cũng chỉ tu hành thổ hành tiên liền không tiếp tục. Ngươi muốn, vậy liền miễn phí truyền thụ cho ngươi đi. Nói, Trần Tiên Minh lấy ra một đạo công pháp ngọc giản, đem phía trên bảo hộ cấm chế xóa đi, đưa cho Trần Thanh Vân. Công pháp miễn phí cho ta, vì cái gì không theo ta công hơn điểm bên trong khấu trừ đâu? Trần Thanh Vân tiếp nhận công pháp, trong lòng cho dù kích động, nhưng là cân nhắc đến cái này cửa công pháp không thể lấy không. Tại đưa ra thu hoạch bản đầy đủ công pháp, hắn liền quyết định cầm công hơn điểm tới hối đoái. Dùng công hơn điểm hối đoái làm cái gì? Trần Tiên Minh lắc đầu. Cùng Thanh Yên trước đây đồng dạng, ngươi cầm tới cái này cửa công pháp, cũng có thể phụ giúp đỡ bọn ngươi trấn thủ khoáng mạch, coi như là gia tộc đối với các ngươi một loại đầu tư. Các ngươi cũng là gia tộc huyết mạch, gia tộc tương lai phải chăng có thể kéo dài, thậm chí với phát triển mở rộng, đều cùng các ngươi cùng một nhịp thở. Ngươi cầm cái này cửa công pháp, đi làm chuyện chính mình muốn làm tính đi, ta già rồi, ý nghĩ phương diện có lẽ sẽ cùng các ngươi có chút xung đột, ngươi cũng đừng thấy lạ. Được, cái kia là hơn tạ tộc chưa rồi. Hãy nói một chút cái kia 2000 điểm công văn, gia tộc trước tiên giúp ngươi đăng ký trong danh sách chờ ngươi tương lai muốn đổi tùy thời lại đến hối đoái đi. Gia tộc trước mắt tuy nghèo một chút, nhưng luôn luôn nói lời giữ lời, dù là tương lai ta không có ở đây, những thứ này công văn điểm cũng vẫn như cũ giữ lời. Tiếp xuống thời gian, Trần Thanh Vân cùng trưởng tộc hành động chung, đem chọn tòa mê miễn đảo dò xét một lần. Bọn hắn phát giác, đầu này linh mạch mặt khác đồ vật ngang dọc sắp xếp, chiều dài đạt đến chừng trăm dặm. Đây là một đầu cỡ nhỏ linh mạch, hoàn toàn có thể thỏa mãn với mở linh điển, trồng trọt các loại linh dược điều kiện, mà còn có dư. Cái này làm cho phải Trần Tiên Minh nụ cười trên mặt cũng không có dừng qua. Càng phát giác Trần Thanh Vân lần này phát giác, đối với gia tộc cống hiến cực lớn, thật sự là nhặt được bảo rồi à, liên quan với đầu này linh mạch, nên như Hà Cao công hiệu sử dụng, Trần Tiên Minh trong lòng đã có một chút chú ý, trở về sau, cũng sẽ cùng nhà trưởng tộc lão bọn người thương nghị. Tại Mê Viễn Đảo kéo dài chờ đợi nửa thiên thời gian, lúc chạm vào tối, hai người liền lên đường rời đi. Đi ra một chuyến, trở về trước khi đi, ta đi Trấn Hải ở trên đảo nhìn một cái đi, cũng có chút thời gian không có thấy thanh niên cái kia tiểu nha đầu. Trần Tiên Minh ngự sử ra một kiện phi chu pháp khí, mang theo Trần Thanh Vân khởi đường, bay về phía Trấn Hải đảo. Chương 37. Vị này tộc tỷ không đơn giản dọc theo đường đi. Lao trưởng tộc cùng Trần Thanh Vân nói đến trước kia du lịch lúc gặp phải một chút chuyện Lý Thu Tỉnh. Giới thiệu đi qua hải vực tồn tại cái thế lực nào. Trần Thanh Vân đều nghiêm túc nghe, dọc theo đường đi ngược lại cũng không cảm thấy đến phát chán. Đợi đến trở lại Trấn Hải đảo thời điểm, cách hắn trước đây rời đi, đã qua hai thiên thời gian. Hai người vừa hạ xuống đủ tại Trấn Hải đảo, Trần Thanh Yên liền phát ra. Thanh Vân, trưởng tộc. Ánh mắt trước tiên rơi vào Trần Thanh Vân trên thân, chợt vừa nhìn về phía Trần Tiên Minh, Trần Thanh Yên giữa lông mày lộ ra ý cười. Ngũ tỷ, ta trở về. Trần Thanh Vân vừa cười vừa nói, thứ một thời gian và Trần Thanh Yên chào hỏi, cáo chi mình đã an toàn trở về, tránh khỏi Ngũ tỷ nhớ nung. Trần Tiên Minh cũng mở miệng thiếu đạo, khói xanh tiểu nha đầu, ra ra ngươi gần đây thế nhưng là một mực tại bên thai ta lại nhải nói nhớ nhung ngươi, những ngày này hắn thực đang bận rộn, hoàn mỹ rời khỏi gia tộc, vậy ta liền thay hắn tới nhìn ngươi một chút đi. Ba người nói một chút tiếu, tiến vào trong lầu các căn bị. Cái này một trò chuyện chính là hơn một cách giờ. Trần Tiên Minh cũng bắt đầu hỏi thăm về một chút khoáng mạch khai thác sự nghi, đồng thời hỏi thăm hai người ở trên đảo còn ở quen thuộc, có không có cảm thấy thiếu một chút gì công trình, cần gia tộc tới bổ túc. Một phen tường trò chuyện, đợi đến Trần Tiên Minh quyết định rời đi, sắc trời đã thâm thúy như mực, đã là màn đêm. Trong bầu trời đêm đã là ngân nguyệt treo cao, đầy sao đầy trời. Lần này một nhóm, chắc hẳn ngươi đã mua đến đồ mong muốn đi. Vừa đưa mắt nhìn Trần Tiên Minh rời đi, Trần Thanh Yên hỏi thăm về Hắc Nhai Phường thị một nhóm sự tình. Ban ngày gặp Trần Thanh Vân an nhiên trở về, Trần Thanh Yên lúc đó ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày này, nàng một mực thỉnh thoảng trông mong nhìn ra xa, nhìn Trần Thanh Vân trở lại chưa. Lo lắng Trần Thanh Vân tại bên ngoài an nguy. Mua đến. Ừm, ngày này đi qua, ngươi nói với ta nói chuyện đi. Được. Biết được Trần Thanh Yên quan tâm chính mình, hai ngày này cũng không một người nói chuyện tiếng, có chút phiền muộn, Trần Thanh Vân sẽ tại Chi Lan ngày kinh lịch nói một lần. Biết được hiểu Trần Thanh Vân nghe theo chính mình đề nghị, thật sự đi Chi Lan Thiên, Trần Thanh Yên nghe đến, lộ ra thiện ý cười. Mà biết được Hỏa Vân Tích yêu đan, địa hỏa tử kim đồng bán ra giá cả sau, Trần Thanh Yên hơi gật đầu. Ta tại trước Liễu cùng thế hệ trong tay mua sắm một chút luyện khí tài nguyên, cùng nàng qua lại mấy lần. Nàng cửa hàng ra giá công đạo, những cái kia Hỏa Vân Tích yêu đan là dựa theo thị trường giá cao nhất đưa cho ngươi. Cái kia địa hỏa tử kim đồng cũng giá cả hợp lý. Luyện khí đan ra bán, cũng không có kiếm nhiều lấy ngươi một khối linh thạch. Cái này không phải là nghe đề nghị của ngươi, bọn họ giá thu mua quả thật không tệ, lần sau lại đi, ta vẫn chọn Chi Lan Thiên. Ừm. Trần Thanh Yên ừ một tiếng, chợt nghĩ tới cái gì, lộ ra vẻ trịnh trọng, nhìn xem Trần Thanh Vân hỏi. Thanh Vân, ta có một chút muốn hỏi. Người bán ra địa hỏa tử kim đồng thời điểm, có từng cáo chi Liễu tiền bối cái này linh quáng lai lịch. Ngũ tỷ là sợ ta bại lộ Trấn Hải đảo tồn tại a? Trần Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đoán được Trần Thanh Yên lo âu trong lòng. Quả nhiên. Sau một khắc, nàng liền gặp Trần Thanh Yên nhẹ gật đầu. Địa hỏa tử kim đồng can hệ trọng đại, nếu để cho bên ngoài người biết được là xuất từ Trấn Hải đảo, không chỉ biết bại lộ tòa này quan sát, càng sẽ dễ dàng dẫn tới ngấp nghé, đối với người ta, đối với gia tộc đều bất lợi. Trần Thanh Yên suy tính vẫn là rất chu toàn. Trần Thanh Vân kinh ngạc nhìn chằm chằm vị này Ngũ tỷ liếc mắt nhìn. Chỉ là lớn hơn mình một điểm, liền có thể nghĩ đến cái này phương diện. Xem ra, Ngũ tỷ cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Vẹn vẹn là đối với Hắc Nhai Phường thị, cùng với Chi Lan ngày giải, càng là thông hiểu yêu đan, linh đan đồng giá ô vương ba động. Nghĩ đến trước đó cũng trải qua một chút phong lãng, ma luyện ra hắn hiện tại phẩm tính. Bảo kiếm phong tử ma luyện ra. Gia tộc đồng ý nàng quản lý quan sát, tất nhiên có đạo lý trong đó. Chỉ là ở chung được như thế một đoạn thời gian, liền có thể thấy được nàng cùng gia tộc khác cùng thế hệ không tầm thường. Yên tâm đi, Liễu tiền bối cũng không hỏi thăm địa hỏa tử kim đồng lai lịch, liền xem như hỏi, ta cũng sẽ không ngu cáo chi nàng. Chuyện này thuộc về là hai người chúng ta ở giữa bí mật, là ta quá lo lắng, ngươi nhớ kỹ liền tốt. Hai người trò chuyện dưới Chi Lan Tiên, liên quan với hậu tục phát giác Mê Viễn Đảo chuyện của linh mạch, Trần Thanh Vân không có giấu giếm, chủ động nói cho Trần Thanh Yên. Đi qua đoạn này thời gian ở chung, có thể không chút nào khoa trương giảng, Trần Thanh Yên là hắn cảm giác người thân cận nhất, cũng là có thể mở rộng cửa lòng tâm sự người, đương nhiên sẽ không giấu giếm nàng chuyện này. Không lâu về sau, trong gia tộc những người khác cũng đều sẽ biết được, Trần Thanh Vân vì gia tộc phát hiện một đầu nhị giai linh mạch. So sánh với phát giác linh mạch mang tới vui sướng, biết được Trần Thanh Vân bị phỉ tu thiết lập hố tiêu trừ tao nộ, Trần Thanh Yên lộ ra vẻ lo lắng. Nàng một đôi mắt đẹp tại Trần Thanh Vân trên thân quan sát tỉ mỉ, tựa hồ muốn nhìn ra hoa tới. Ngươi không có bị thương chứ? Nói, nàng liền trong chữ vật túi tìm kiếm, lấy ra mấy bình liệu thương đan thuốc, muốn đưa cho Trần Thanh Vân. Không có không có, Vũ tỷ ngươi yên tâm đi. Trần Thanh Vân lắc đầu liên tục. Thật không có thụ thương. Trần Thanh Yên vẫn là có chút không yên lòng, ngọc thủ khoác lên Trần Thanh Vân trên bờ vai, vận chuyển lên pháp lực điều tra phải chăng có thương thế. Nghe xong đó là ba vị giết người đoạt bảo âm hiểm phỉ tu, nàng liền vì Trần Thanh Vân cảm thấy lo lắng. Cái này lúc đó nhiều lắm sao khẩn trương, bảo trì bao lớn tỉnh táo, mới có thể hữu kinh vô hiểm trải qua trận này kiếp nạn á. Lúc này, nàng cũng có chút trách cứ Trần Thanh Vân ý tứ. Thế nào liền đơn giản như vậy cái bẫy mánh khóe cũng không nhìn ra đâu. cái này ném đi linh thạch là nhỏ, mất mạng có thể liền được không bù mất rồi. Nhậm Do Ngũ tỷ dò xét một hồi, xác định không ngại. Trước mắt vị này tộc tỷ mới thu hồi thủ trưởng, thở dài nhẹ nhõm. Thanh Vân, cũng chính là ngươi làm việc cẩn thận, biết được vận dụng khôi lỗi trước một bước điều tra. Cái này nếu là đổi lại bị động phủ cơ duyên mê mắt lăng đầu thành, sợ là đã dặn dò ở nơi đó. Từ nay về sau, gặp lại những chuyện tương tự, ngươi nhất định muốn cảnh giác cao độ xem, không có đầy đủ chắc chắn, cũng không thể lại dễ dàng hành động. Nàng nghiêm túc dặn dò, đồng thời cũng rất khánh hạnh sớm hơn đem không có đức hạnh khôi lỗi thuật chuyển cho Trần Thanh Vân có thể lấy thổ hành khôi lỗi đi dò xét tình huống, Trần Thanh Vân không còn như tự mình lấy thân thí hiểm. Nay lại, xác định Trần Thanh Vân an nhiên vô dạng, nàng cũng yên lòng. Lúc trước còn từng nghi hoặc, trưởng tộc thế nào cùng Trần Thanh Hỗn Nguyên Vân khối trở về. Lúc đó không có hỏi thăm, nguyên lai là bởi vì mê viễn đảo linh mạch một chuyện, kinh động đến trưởng tộc tự mình đi điều tra. Trước tiên có trưởng tộc, nay lại có Ngũ tỷ lại nhảy căn dặn, Trần Thanh Vân nghiêm túc nghe có thể cảm nhận được đây là muốn tốt cho mình. Mãi cho đến Trần Thanh Yên nói xong, hắn mới cười cười mở miệng nói, "Tốt, Ngũ tỷ, chuyện này đã lật tiên lên rồi." "Đúng rồi, ta từ trưởng tộc cái kia lấy được bản đầy đủ ngũ hành khôi lỗi thuật, ta phục khắc một phần cho ngươi đi." Trần Thanh Vân nói liền lấy ra công pháp ngọc giản. Cái này nếu là không có Ngũ tỷ ban đầu khẳng khái đưa tặng, mình cũng không sẽ có được thổ hành khôi lỗi. Bây giờ, công pháp đã thu được đầy đủ, như vậy cũng phải có Ngũ tỷ một phần. Ngươi từ trưởng tộc nơi đó lấy được hoàn chỉnh ngũ hành khôi lỗi thuật. Trần Thanh Yên lộ ra vẻ kinh dị. Mặc dù nàng không rõ, Trần Thanh tụ tập cùng hoàn chỉnh công pháp làm cái gì, có tác dụng gì. Nhưng nắm lấy ai cũng có bí mật ý nghĩ, nàng cũng không hỏi nhiều. Lần trước nhìn thấy Trần Thanh Vân thao túng thổ hành khôi lỗi, nàng liền phát giác được tôn này khôi lỗi có chút không giống. Chương 38. Chiến lợi phẩm phong phú Trần Thanh Vân cái kia tôn thổ hành khôi lỗi, tựa hồ muốn so với mình thổ hành khôi lỗi lớn mạnh một chút. Lúc đó nàng liền cảm thấy kỳ quái, nhưng là không có truy vấn. Dưới mắt, càng là cảm thấy lục đệ tựa hồ có cái gì bí mật. Bí mật này, cũng không phải mình xong đi hỏi thăm, cũng nên tôn trọng. Khi tất yếu, còn muốn vì hắn giữ bí mật. Cái này công pháp đối với ngươi hữu dụng, chính ngươi giữ đi. Trần Thanh Yên nhìn thật sâu Trần Thanh Hôn Nguyên Vân mắt, khe khẽ lắc đầu. Ta có một tôn thổ hành khôi lỗi đầy đủ, cũng không có luyện chế cái khác thuộc tính khôi lỗi ý nghĩ. Vậy thì tốt, mấy người ngươi muốn thời điểm lại cùng ta nói, ta cho ngươi thêm. Gặp Trần Thanh Yên lắc đầu, Trần Thanh Vân giá không bắt buộc. Hai người tán gẫu vài câu, bóng đêm càng thâm, Trần Thanh Vân chợt về tới chỗ ở Hắc Nhai Phường thị một nhóm này, với hắn mà nói thu hoạch cực lớn. Cần hoa một chút thời gian, thật tốt kiểm lại một chút chiến lợi phẩm. Hắn hít vào một hơi thật sâu, tỷ lệ bắt đầu trước đọc đến công pháp ngọc giản, kiểm tra kim một thủy hỏa bốn thiên công pháp. Lúc đêm khuya chuyển tới từng trận côn trùng kêu vang cùng phong thanh, những thứ này tại Trần Thanh Vân xem ra đều không có chút phát hiện nào. Tinh thần của hắn đều đắm chìm với đọc đến công pháp trong ngọc giản. Cẩn thận đọc đến hơn một cách giờ, Trần Thanh Vân trên mặt toát ra thần thái hưng phấn. Quả nhiên giống như ta nghĩ, cái này ngũ hành khôi lỗi, mỗi một loại cũng có riêng phần mình đối ứng phương pháp luyện chế cùng sở thuộc năng lực. Bản đầy đủ ngũ hành khôi lỗi thuật không chỉ có ghi chép đầy đủ hết ngũ hành khôi lỗi đều nên như hà luyện chế. Đồng thời, cũng hoàn chỉnh ghi chép luyện chế ra ngũ hành khôi lỗi về sau, như thế nào đi dung hợp năm loại khôi lỗi, đản sinh ra mới khôi lỗi. Trong đó còn có một hạng, cũng là Trần Thanh Vân trọng điểm chú ý đó chính là thần thông, ngũ hành thiên độn. Thần thông, đây là kim đan tu sĩ mới có thể lĩnh ngộ, căn cứ tự thân công pháp mà lĩnh ngộ ra một loại đạo pháp kỹ năng. Kim đan kỳ phía dưới tu sĩ muốn tu hành thần thông, không nói trước có thể hay không tiếp xúc đến, mặc dù có tu luyện phương pháp, cũng rất khó đem hắn nắm giữ. Bởi vì muốn tu luyện thần thông, bất luận là luyện khí kỳ, vẫn là trúc cơ kỳ, thậm chí tử phụ kỳ, pháp lực đều không đủ lấy duy trì lên tập luyện. Điều này cũng làm cho khiến cho thần thông sẽ chỉ ở kim đan tu sĩ trong tay rực rỡ hào quang, thành vì bọn họ độc nhất vô nhị tuyệt học. Cái này cũng là tại sao Trần Thanh Yên cùng Trần Tiên Minh đều sẽ cho rằng tập luyện môn này ngũ hành khôi lỗi thuật thành tựu có hạn, khó mà có thành công. Nguyên nhân chủ yếu chính là ngũ hành khôi lỗi thực lực quá thấp, lại phải hao phí thần niệm luyện chế, lợi bất cập hại. Cho dù trong lòng hung ác, tổn thương đạo thể luyện chế được ngũ hành khôi lỗi tiến hành dung hợp, có cơ hội nắm giữ ngũ hành thiên độn, vậy thì thế nào đâu? Ngũ hành thiên độn chính xác thuộc về thần thông, nhưng cũng không phải là cái gì chủ công sát phạt thần thông kỹ năng. Ngược lại là một loại thân pháp thần thông có thể nhường người thi triển tùy ý xuyên thẳng qua với ngũ hành ở giữa, không có lực công kích. Cái này cũng là môn thần thông này chỗ thiếu sót rồi. Bất quá, Trần Thanh Vân mục tiêu cũng không chỉ là ở cái này ngũ hành thiên độn bên trên. Hắn chú trọng hơn ngũ hành khôi lỗi luyện chế cùng cường hóa. Cũng không biết chờ ta luyện chế được kim một thủy hỏa thổ năm loại khôi lỗi, phải chăng có thể dùng hệ thống tới tiến hành dung hợp, còn là dựa theo công pháp ghi chép phương thức tới dung hợp. Dung hợp sau ngũ hành khôi lỗi có thể đồng thời thi triển ngũ hành chi lực, thực lực của nó lại là cái gì bộ dáng? Trần Thanh Vân bây giờ có nồng nặc chờ mong, nghi ngờ trong lòng, đang tự lẩm bẩm. Bởi vì liên quan với tan hợp thành ngũ hành khôi lỗi, thực lực đến tuột cùng như thế nào? Công pháp bên trong cũng không có ghi chép. Cho dù ghi lại, cái này tham khảo ý nghĩa cũng không lớn. Dù sao, hắn bây giờ nắm giữ thổ hành khôi lỗi, thực lực liền đã đạt đến luyện khí 6 tầng. Trước đây sáng tạo cái này cửa công pháp cổ tu sĩ, cũng sẽ không nghĩ tới Trần Thanh Vân có thể dạng này đi cường hóa khôi lỗi, hoàn toàn thuộc về là ngoài ý liệu rồi. Đi được tới đâu hay tới đó đi, hay là trước cố gắng một chút, đem cái khác 4 loại thuộc tính khôi lỗi luyện chế được. Trần Thanh Vân ánh mắt chớp động, cũng bất quá nhiều suy nghĩ. Cùng thổ hành thiên công pháp đồng dạng, cái này 4 thiên nội dung đều một trời một vực. Bất đồng duy nhất là đều ghi lại riêng phần mình thuộc tính đối ứng phương pháp luyện chế cùng với pháp thuật thi triển. Tỷ như thủy hành khôi lỗi có thể độn vào hải trung, cùng hải dương hòa làm một thể, có tại trong thủy vực hoạt động ưu thế. Kim hành khôi lỗi, tất thì có cực mạnh năng lực phòng ngự, cũng có thể dung nhập vào kim loại vật chất bên trong hoạt động. những thứ khác mộc hành cùng hỏa hành cũng đều ai cũng có sở trường riêng, có riêng mình ưu thế. Không biết cái khác bốn loại thuộc tính khôi lỗi biểu hiện như thế nào, chỉ là thổ hành khôi lỗi liền vô cùng thực dụng. Bây giờ ta còn cần mua một chút vật liệu luyện khí mới được, sớm hơn vì luyện chế khôi lỗi làm chuẩn bị. Công pháp tới tay, Trần Thanh Vân suy nghĩ lên vật liệu luyện khí sự tình. Dùng bằng sắt luyện chế cái khác bốn loại khôi lỗi, rõ ràng không thể nào. Phải sẽ tìm cái khác thuộc tính tài liệu luyện chế mới được. Xem trước một chút ba vị phỉ tu trong chữ vật túi có chút cái gì đi, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Trần Thanh Vân lấy ra mê miễn đảo một nhóm chiến lợi phẩm, cái kia ba cái chữ vật túi, cùng với hai cái pháp khí. Một kiện là một thanh nhất giai trung phẩm phi kiếm. Một món khác, chính là cái kia ô long tử mẫu lưỡi dao rồi. Cái trước có thể phân giải hết, người sau có thể giữ lại sử dụng. Cái này hai cái pháp khí, một hồi lại nhìn. Ánh mắt bỏ vào ba cái trên túi chữ vật, Trần Thanh Vân khai bắt đầu thúc dục động khởi thần niệm. Bởi vì trên túi chữ vật đều lưu lại linh thức, cần hoa một chút thời gian xóa đi mới có thể mở ra chữ vật túi. Lúc này hắn cũng không cách nào biết, cái này ba cái trong túi chữ vật đều có chút cái gì. Một mực lấy thần niệm tại xóa đi trên túi chữ vật lưu lại linh thức. Không lâu về sau, Trần Thanh Vân theo thứ tự mở ra ba cái chữ vật túi. Thống nhất thanh điểm một cái, Trần Thanh Vân trong mắt rất nhanh toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chẳng thể trách phỉ tu như thế ưa thích giết người và bảo, trong này lợi ích thế mà lớn như vậy. Trước tiên nói linh thạch phương diện, ba cái trong túi chữ vật, linh thạch cộng lại đạt đến hơn 600 mai. Chuyện này đối với luyện khí tu sĩ tới nói, tuyệt đối là một khoản tài sản không nhỏ. Không chút nào khoa trương giảng, hắn bây giờ giá trị bản thân đã thắng được trong tộc trưởng lão. Thứ yếu chính là công pháp. Công pháp vụn vặt lẻ tẻ có 16 cửa, nhìn đường số cùng chiêu thức đều không phải là xuất từ nhất mạch, thập phần lớn tạp. Những thứ này công pháp, hiển nhiên là từ những cái kia bị chôn giết tu sĩ trong tay được. Nhưng tiếc là chính là, những thứ này công pháp hoặc là gia trì cấm chế bảo hộ, hoặc là chính là uy năng cũng mạnh, cũng không thích hợp tập luyện. Những cái kia tốt công pháp, thường thường đều nắm ở tu tiên đại phái, hay là tu tiên gia tộc trong tay, sẽ rất ít đối ngoại truyền lại. Cái này cũng là nhiều tán tu muốn bái nhập tông môn nguyên nhân. Tu tiên giới công pháp phổ biến tồn tại lũng đoạn hiện tượng, càng là tu sĩ cấp cao, càng sẽ không dễ dàng chuyển ra ngoài công pháp, tránh ngoại nhân nhìn trộm đến công pháp bên trong không đủ, đối với mình tạo thành bất lợi. Chi Lan Tiên Trung bán ra công pháp, phẩm giai cao nhất cũng mới đến trúc cơ cấp bậc. Hậu tục muốn thu được tử phụ tầng thứ công pháp, cũng chỉ có thể lựa chọn bái nhập tông môn, hay là gặp phải cơ duyên to lớn rồi. Cơ duyên loại bậc này, có ai nói rõ được đâu? Rồi mới chính là pháp khí. Đây là Trần Thanh Vân cảm thấy hứng thú nhất bộ phận. Chương 39, cường hóa, luyện khí 9 tầng. Ba vị nhà của phỉ tu làm, tổng cộng có 16 kiện pháp khí. Nhất giai hạ phẩm 10 cái, nhất giai trung phẩm 6 cái. Rõ ràng giống như linh thạch, cũng là từ giết người đoạt bảo lấy được. Trong đó, rất làm cho Trần Thanh Vân cảm giác hứng thú, là món kia ô long tử mẫu lưỡi đao, còn có một cái thanh sắc tiểu thuẫn. Ô long tử mẫu lưỡi đao uy lực như thế nào, hắn lúc đó thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Kiện pháp khí này đối địch có thể đưa đến một cái khó lòng phòng bị hiệu quả, có rất mạnh sát phạt năng lực, cũng thích hợp bản thân sử dụng. Món kia thanh sắc tiểu thuẫn chính là trên sạp hàng bày bỏ qua cái kia một món, có thể làm tự thân kiện thứ nhất phòng ngự pháp khí. Trần Thanh Vân quyết định lưu lại cái này hai cái pháp khí, còn lại pháp khí tất thì phân giải thành cường hóa điểm, tiếp tục cường hóa thanh quang kiếm và thổ hành khối lỗi. Động phủ một trận chiến, nhường Trần Thanh Vân khắc sâu ý thức được pháp khí tầm quan trọng. Nhìn lên trước mặt thập tứ kiện pháp khí, Trần Thanh Vân khai mới phân giải những pháp khí này. Mệnh lệnh được đưa ra sau, chỉnh tề bày ra ở trước mắt pháp khí, cũng thống nhất hóa thành điểm sáng. Những điểm sáng này hội tụ vào một chỗ, giống như là chòm sao long lánh hoặc như là trong bầu trời đêm đom đóm, cực kỳ hấp dẫn chú mục. Chỉ là một hồi, phân giải liền hoàn thành rồi. Cường hóa điểm 1, cường hóa điểm 1, cường hóa điểm 1, cường hóa điểm 2, cường hóa điểm 2. Liên tiếp nhắc nhở hiện lên. Trong chớp nhoáng này, Trần Thanh Vân liền thu được 18 điểm cường hóa điểm. Đây là thu được kim thủ chỉ như thế lâu đến nay, lần thứ nhất duy nhất một lần thu được nhiều như vậy cường hóa điểm. Trần Thanh Vân trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Mượn cơ hội này, hắn tỷ lệ bắt đầu trước cường hóa thổ hành khôi lỗi. 4 điểm cường hóa điểm khấu trừ, thổ hành khôi lỗi trên thân dâng lên một trận quang mang, chợt khí tức tăng trưởng. Chỉ là trong nháy mắt, tôn này thổ hành khôi lỗi từ nhất giai thượng phẩm, nhất cử tăng lên tới nhất giai cực phẩm. Trần Thanh Vân cảm giác khí tức có thể rất rõ ràng phát giác, thổ hành khôi lỗi thực lực đạt đến luyện khí 9 tầng. Chơi ạ, thật là cường hóa đến luyện khí 9 tầng. Trần Thanh Vân kích động sắp nhảy dựng lên, cảm giác giống như là phát hiện cái gì bảo tàng. Đây chính là luyện khí kỳ 9 tầng a. Cái gì khái niệm? Nếu là tu sĩ đạt đến cái cảnh giới này lời nói, đã có thể bắt đầu trúc cơ. Theo lý thuyết, bây giờ chỉ cần là trúc cơ kỳ trở xuống địch nhân, chính mình cũng có lực đánh một trận. Đoán chừng ngũ tỷ đều khó có thể tưởng tượng, cái này thổ hành khôi lỗi tại ta chỗ này, cũng có thể đạt đến luyện khí 9 tầng độ cao. Phải biết, nó vốn chỉ là luyện khí 1 tầng tồn tại a. Không cách nào che giấu trên mặt kích động, Trần Thanh Hôn Nguyên Vân trận ma quyền sát trưởng. Chỉ cảm thấy cái này thổ hành khôi lỗi là càng ngày càng tâm rồi. Hậu tục nếu là lại cường hóa, chẳng lẽ có thể đạt đến trúc cơ kỳ, thậm chí là cảnh giới càng cao hơn. Trong lòng bắt đầu sinh ý nghĩ này, Trần Thanh Vân hô hấp đều biến dồn dập lên, trong lòng đã dục dịch, muốn thử. Hắn hít vào một hơi thật sâu, an mại ở nội tâm kích động, bắt đầu thí nghiệm khôi lỗi điều khiển phạm vi là không thu được để thăng. Tại nhất giai thượng phẩm thổ hành khôi lỗi điều khiển phạm vi là ngũ bách trượng khoảng cách. Thử một cái, thổ hành khôi lỗi chui xuống đất, một mực hướng về trấn hải đảo Nam Phương hành đi. Ước chừng đi về phía trước một thiên trượng khoảng cách, cái này mới đạt tới khống chế cực hạn, cũng không còn cách nào nhiều tiến lên một trượng khoảng cách. 1000 trượng khoảng cách, điều khiển phạm vi tăng lên gấp đôi. Trần Thanh Vân ánh mắt chớp động, đây là chuyện tốt, đại biểu cho hắn có thể tại khoảng cách xa hơn điều khiển thổ hành khôi lỗi đối địch, làm lên điều tra nhiệm vụ. Lại thử nhường thổ hành khôi lỗi phát động công kích, thi triển lên thổ hành thuật pháp các loại, uy lực so sánh với phía trước quả thật có hết sức rõ ràng tăng lên. Cường hóa điểm, một bốn nhìn xem còn lại cường hóa điểm, Trần Thanh Vân nhịn được xung động của nội tâm, không tiếp tục cường hóa thổ hành khôi lỗi. Luyện khí tu sĩ nhiều nhất có thể điều khiển nhất giai cực phẩm pháp khí. Cái này một khi đem thổ hành khôi lỗi cường hóa đến nhị giai cấp độ, đến lúc đó nhưng là điều khiển không được, không cần thiết đi như thế tìm đường chết. Tất nhiên khôi lỗi bên này tạm thời đạt đến cường hóa cực hạn, vậy thì lại cường hóa biệt đích pháp khí là được. Cường hóa thanh quang kiếm đi. Hao tốn 4 điểm cường hóa điểm. Ngay sau đó, thanh quang trên thân kiếm quang mang lóe lên. Thanh phi kiếm này trong nháy mắt tăng lên tới nhất giai cực phẩm cấp độ. Bay kiếm uy lực thu được tăng cường. Cường hóa hoàn tất. Trần Thanh Vân Giả cũng không lại tiếp tục cường hóa thanh quang kiếm. Hắn nếm thử thanh quang kiếm phải trang giống như thổ hành khôi lỗi, có thể hay không cường hóa đến nhị giai hạ phẩm. Hệ thống cho ra đáp lại là có thể tiếp tục cường hóa. Cái này thanh quang kiếm tăng lên, đã đạt đến trước mắt cực hạn. Hậu tục tu vi đạt đến trúc cơ kỳ lại tiếp tục cường hóa đi, không thể nóng đổi. Còn có 10 điểm cường hóa điểm, Trần Thanh Vân dùng để cường hóa biệt đích pháp khí. Một cái là Phi Vân Chu, một cái là Thanh Sắc Tiểu Thuẫn. Hao tốn 3 điểm cường hóa điểm. Phi Vân Chu liên tục cường hóa 2 lần, từ nhất giai hạ phẩm đạt đến nhất giai thượng phẩm cấp độ. Tốc độ phi hành tăng lên hơn 2 lần. Dựa theo Trần Thanh Vân ý nghĩ, để thăng Phi Vân Chu phẩm giai, không chỉ là có thể giảm bớt người đi đường thời gian, càng quan trọng hơn một điểm, tại thời khắc nguy cấp, Phi Vân Chu càng là chạy trốn pháp bảo, tốc độ tự nhiên không thể quá chậm, càng nhanh càng tốt rồi. Đồng thời, Phi Vân Chu bản thân cũng kèm theo một tầng phòng ngự bích lũy có thể ngăn cản công kích. Theo phẩm giai cấp đề thăng, lực phòng ngự cũng thu được tăng phúc. Lại nói cái kia Thanh Sắc Tiểu Thuẫn Linh Giáp Thuẫn. Đây là lấy linh giáp con rùa mai rùa luyện chế mà thành, thuộc về thuần chính phòng ngự pháp khí. Cường hóa nó, không có tốt do dự. Trần Thanh Vân hao tốn 3 điểm cường hóa điểm đồng dạng là tiến hành 2 lần cường hóa, đem hắn từ nhất giai hạ phẩm cường hóa tới rồi nhất giai thượng phẩm. Thanh quang kiếm, nhất giai cực phẩm Phi Vân Chu, nhất giai thượng phẩm thổ hành khối lỗi, nhất giai cực phẩm Ô Long Tử Mẫu Lôi Đao, nhất giai trung phẩm Linh Giáp Thuẫn, nhất giai thượng phẩm cường hóa điểm, bốn còn thừa lại 4 điểm cường hóa điểm, Trần Thanh Vân quyết định trước tiên giữ lại. Ô Long Tử Mẫu Lôi Đao bên kia, ngược lại không gấp lấy cường hóa, trước tiên quen thuộc lấy điều khiển một chút kiện pháp khí này. Lần này động phủ chuyến đi, với ta mà nói, thu hoạch thật sự là quá lớn, cường hóa điểm liền ước chừng thu được 18 điểm. Chẳng thể trách không thiếu tu sĩ đều làm giết người đoạt bảo hoạt động, trong này lợi ích thật vẫn rất hấp dẫn người ta. Thấy hơi cảm khái một câu, Trần Thanh Vân đồng thời cũng kiên định tâm trí. Hắn làm được đoan toa thẳng. Vì tu đi sự tình, là tuyệt đối không thể đi làm. Đây là một con đường không có lối về, một khi đặt chân trong đó, sau này liền khó mà quay đầu. Dứt khoát, vẫn là thật tốt tu hành, đừng nghĩ đến những thứ này chém chém giết giết. Tiếp xuống hơn một tháng thời gian, Trần Thanh Vân liền quyết định bắt đầu bế quan, luyện hóa bình kia luyện khí đan tăng trưởng tu vi. Trong bình ngọc có 5 mai luyện khí đan chờ thế là 10 khối linh thạch một khỏa. Từ về giá cả tới nói, chính xác không đắt lắm rồi. Cái này cũng lại bởi vì Tinh Hải Đan Đạo hưng thịnh phồn vinh, mỗi ngày có số lớn đan dược sản xuất, tăng thêm tinh tông cai quản sửa trị, đem đan dược giá cả trên phạm vi lớn đánh hạ. Không phải vậy, nơi nào sẽ chỉ là 10 khối linh thạch, liền có thể mua được một cái luyện khí đan a xung kích luyện khí 6 tầng đi. Trần Thanh Vân lấy ra ngọc bình, đổ ra một cái luyện khí đan. Luyện khí đan lộ ra lớn chừng trái nhãn, toàn thân vị ngân sắc, tản mát ra một cỗ dược thảo khí tức. Trần Thanh Vân cũng không phải là lần đầu tiên phục dụng luyện khí đan, biết được luyện hóa bảo đan quá trình. Chương 40 Đan ma chi loạn, tu vi tấn thăng nhìn xem lòng bàn tay luyện khí đan, Trần Thanh Vân hít vào một hơi thật sâu, đem đan dược chậm rãi bỏ vào trong miệng. Đan dược vào miệng liền biến hóa, cũng không có cái gì đặc biệt rõ ràng hương vị, rất thanh đạm. Dược lực nhanh chóng chuyển đổi thành một cái đạo nồng đậm thuần chính chân khí, theo yết hầu, kinh mạch các loại, một đường chuyển vào trong đan điền. Lúc này, Trần Thanh Vân cần phải làm, liền đem cái này cổ chân khí luyện hóa, dung nhập vào trong đan điền, triệt để hóa thành của mình. Quá trình này cũng không kéo dài nhiều dài thời gian, chỉ là trong một giây lát, chân khí trong cơ thể hắn liền tăng lên một đoạn nhỏ, đã có thể đụng chạm đến luyện khí tầng 6 ngưỡng cửa. Cái này đổi lại là thường ngày tu hành, muốn đạt đến cái hiệu quả này, thế nào cũng phải tu hành cái 1 năm rưỡi nữa thời gian. Bây giờ, một quả này luyện khí đan vào trong bụng, liền bù đắp được nửa năm trở lên khổ tu, tiết kiệm ra không ít thời gian. Chẳng thể trách tu sĩ đều thích mua đan dược, lấy đan dược để tăng trưởng tu vi. Đan dược trong tinh hải lượng tiêu thụ nóng này, lại có nhiều như vậy tu sĩ tham dự luyện đan, phát triển ra phát đạt đan đạo thịnh thế, cái này không phải là không có nguyên nhân a. Thể nghiệm được luyện khí đan hiệu quả, Trần Thanh Vân trong lòng cảm khái, nhớ tới trên thị trường lưu thông lấy vô số kể, ẩn chứa đủ loại hiệu quả linh đan, bảo dược. Liên vẹn vẹn nói đến đây luyện khí đan, bởi vì phối phương thành quen, trải qua mấy vạn năm không ngừng cải tạo cùng ưu hóa, bản thân đã không tồn tại bất luận cái gì đan độc. Liên xem như qua dùng nhiều, cũng nhiều lắm là chỉ có thể hiệu quả yếu bớt, sẽ lại không đưa đến một cái tăng trưởng tu vi tác dụng. Hoàn toàn không còn như lo lắng sẽ tổn hại đạo thể. Thử đan xuất từ dược vương núi chi thủ, cũng thi hào bất dùng lo lắng trong đó tồn tại cái gì vấn đề. Đáng nhắc tới chính là, cái này đan dược một đạo, trong tinh hải đã từng phát sinh qua chấn kinh tinh hải đan ma làm loạn một chuyện. Hơn 1000 năm trước, tinh hải có một vị luyện đan đại gia, bị chụp mũ lấy đan hoàng chi danh nguyên anh chân quân. Người này tên là Mạc Hà lão tổ, thuộc về là đan đạo giới thái đầu, trong tinh hải cực phụ nổi danh, rất có uy vọng. Mỗi ngày tìm hắn luyện đan tu sĩ vô số kể, trong đó cũng không thiếu nguyên anh chân quân. Nguyên bản, trong tinh hải có dạng này một vị đan đạo đại gia, đủ để xưng là câu chuyện mọi người ca tụng rồi. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, Cái này Mặc Hà lão tổ không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, phía sau thế mà cùng yêu ma cự kiêu cấu kết làm bạn, bắt đầu âm thầm giết hại tu sĩ nhân tộc, khuấy động tinh hải an ninh. Nhưng phàm là trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ, bao quát đến nguyên anh kỳ, hắn ở đây vì những tu sĩ này luyện chế đan dược đều ở bên trong động tay động chân, bố trí một loại nào đó thần bí cổ độc chi thuật. Điều này cũng làm cho dẫn đến không ít kim đan lão tổ, thậm chí nguyên anh chân quân tại phục dụng hắn đan dược lúc không có chút phát hiện nào, cuối cùng đều bởi vì thể nội cổ độc phát tác, cuối cùng nhất bị thúc ép đã trở thành trong lòng bàn tay của hắn khối lỗi, theo hắn đầu phục yêu ma nhất tộc. Tinh hải tu tiên giới ở thời kỳ đó tổn thương nguyên khí nặng nề, dung chuyển không thôi. Trên cơ bản các đại nổi tiếng cường giả, bao quát tinh tông cao tầng, đều tao ngộ Mặc Hà lão tổ độc thủ, kết cục thật đáng buồn đáng tiếc, để cho người ta tiếc hận. Đan ma chi loạn cũng theo đó bộc phát, kéo dài số 10 năm thời gian. Cuối cùng vẫn tinh tông mấy danh nhận thế lao tổ xuất thủ, cùng một chỗ liên thủ chấn sát cái này Mặc Hà lao tổ. Cái này đan ma vừa loạn, cũng khiến tương lai rất dài một đoạn thời gian, tu sĩ đều không dám tùy tiện phục dụng người khác luyện chế đan dược. Luyện đan giới cũng bởi vậy tiêu trầm hứa cựu thời gian, bị sâu xa ảnh hưởng. Tinh hải đan đạo phồn vinh cũng bởi vậy không gượng dậy nổi, suýt chút nữa tiêu vong. Hậu tụ, vì sửa trị đan đạo giới, khôi phục sinh khí. Tất cả đại thế lực cực kỳ danh túc đại gia, liên hợp sáng lập Dược Vương núi, dùng cái này để ý tới hạn quản lý đan đạo giới. Dược Vương núi bởi vậy cấp tốc vượt khởi, phát triển thành tinh hải thứ nhất đan đạo thế lực, liền tinh tông đều phải cho mấy phần chút tình mọn. Nhớ tới hơn 1000 năm đan ma chi loạn, dưới mắt Trần Thanh Vân đương nhiên sẽ không lo lắng cái này luyện khí đan có vấn đề, yên tâm phục dụng liền tốt. Nếu là liền trụ cột nhất luyện khí đan đều tồn đang vấn đề, vậy cái này đan đạo giới thật sự chính là không cứu nổi. Đan dược đô là liên quan đến đại gia lợi ích đều có cần dùng thời điểm, ai cũng không nguyện ý nhìn đến đây bên cạnh xảy ra vấn đề, hại người hại mình. Gặp luyện khí đan hiệu quả không tầm thường, Trần Thanh Vân đem còn lại 4 cái luyện khí đan cũng lần lượt luyện hóa. Đợi đến toàn tốc xung kích tu vi bình cảnh chân khí, bắt đầu xung kích luyện khí 6 tầng. Qua một chú hương xung quanh thời gian, Trần Thanh Vân chất chỉ cảm thấy đan điền trung chân khí trở nên càng thêm tràn đầy. Quanh thân linh khí cũng bởi vậy hơi chấn động một chút, một cỗ càng cường đại hơn khí tức khuấy động ra. Hô, luyện khí 6 tầng, cuối cùng là đột phá. Trần Thanh Vân há mồm phun ra một cỗ sương mù màu trắng, mừng rỡ mở mắt. Tu vi đề thăng, mang đến pháp lực tràn đầy cảm giác là hết sức rõ ràng. Cái này hơn 1 tháng bế quan, cũng là khá đáng giá. Cứ theo tốc độ này, nghĩ tại trong vòng 20 năm đạt đến luyện khí 9 tầng còn thật không phải là cái gì vấn đề. Cũng có thể sớm một chút vì trúc cơ tính toán rồi. Thu thập một phen, ra gian phòng. Cùng ngày, biết được Trần Thanh Vân đột phá đến luyện khí 6 tầng, Trần Thanh Yên nguyên một thiên đô là mặt mũi lộ vẻ cười. Thanh Vân, ta liền nói ngươi có thể tại trong vòng 20 năm đến luyện khí 9 tầng, ngươi coi đó còn khiêm tốn lên. Các cáp, ngũ tỷ, ta đây không phải mới luyện khí 6 tầng sao, khoảng cách luyện khí 9 tầng, vẫn có một khoảng cách lớn à. Hai tỷ đệ nói chuyện với nhau một hồi. Trần Thanh Yên cũng nói tới địa hỏa tử kim đồng sự tình. Đi qua cái này hơn 1 tháng dò xét, nàng đem trấn hải đảo trong trong ngoài ngoài, thậm chí lòng đất đều dò xét một lần, cũng không có phát giác địa hỏa tử kim đồng quặng mỏ dấu vết. Cái kia mấy khối địa hỏa tử kim đồng, tính cả hỏa vân tích dịch xuất hiện, ngược lại thật đã trở thành một cái không hiểu bí ẩn. Bí ẩn này chờ đến tương lai một ngày có phải hay không mới có thể cởi ra đây. Cái này liền có chút tiếc nuối. Nếu quả như thật phát hiện một đầu địa hỏa tử kim đồng quặng mỏ lời nói, mình và Trần Thanh Nghiên tất nhiên vì gia tộc lập công lớn, cũng có thể thu được một bộ phận quặng mỏ khai thác lợi tức. Bất luận là đối với gia tộc hay là đối với hai người mình tới nói, đều có chỗ tốt. Bất quá, hướng về trong này tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện địa hỏa tử kim mỏ đồng mạch là một chuyện. Sau này muốn giữ vững cái quặng mỏ này, đồng thời thuận lợi khai thác cái kia thì lại là chuyện khác rồi. Liền nói cái này quan sát, đây vẫn chỉ là một đầu vi hình khoáng mạch, phẩm giai cũng không cao, gia tộc vì khai thác nó, đã nghị trăm phương ngàn kế giữ vững cái quặng mỏ này, không đồng ý tin tức tiết lộ ra ngoài, sợ làm cho ngoại giới thế lực ngấp nghé. Mà địa hỏa tử kim đồng bực này khoáng mạch, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng chỉ có ẩn trong khói đảo nắm giữ lấy. Ẩn trong khói đảo có thể giữ vững, không thể thiếu bản thân thực lực cường đại, ngoại giới thế lực căn bản muốn không dám nhúng chạm. Trần gia còn kém rất rất xa ẩn trong khói đảo, thậm chí nói không thể so sánh. Lại nơi nào có năng lực thủ ở một đầu địa hỏa tử kim mỏ đồng mạch đây? Một cái mạch khoáng xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới tất cả đại thế lực tranh đoạt. Trong này cạnh tranh thực sự quá lớn, làm không tốt còn sẽ đem mình ngã vào đi. Tại Trấn Hải ở trên đảo phát giác địa hỏa tử kim đồng sự tình, hai người thương lượng, rất nhanh liền thương nghị ra một cái kết quả. Chương 41. 2 năm địa hỏa tử kim đồng nơi phát ra, chúng ta đừng nói cho người thứ ba. Trần Thanh Vân đề nghị. Ừm. Trần Thanh Yên khẽ gật đầu, nói, ta cũng là như thế nghĩ. Địa hỏa tử kim đồng chuyện này, cũng quyết định không đối ngoại lộ ra. Đây là giữa hai người bí mật, lẫn nhau nát vụn ở trong lòng liền tốt. Còn như hỏa vân tích dịch. Từ lần trước dọn dẹp xong hỏa vân tích dịch xào huyệt, ngược lại là lại không hỏa vân tích dịch xuất hiện. Hai người đối với chuyện này cũng là hết cố gắng lớn nhất rồi, cũng không nhiều suy nghĩ. Mặt khác, Trần Thanh Yên đem 2 tháng này quặng sắt đồng lộc đưa cho Trần Thanh Vân. Trừ bỏ lần trước sớm cấp cho 3 khối, lần này đưa cho 17 khối. 17 khối quặng sắt tới tay, Trần Thanh Vân cũng không có luyện chế xích thiết kiếm ý nghĩ. Hắn quyết định tại tiếp xuống thời gian, đem chủ yếu tinh lực cũng tốn phí ở tu hành đại nhật quan tưởng kinh phía trên. Mỗi ngày sáng sớm cùng buổi trưa, mặt hướng thái dương quan tưởng tu hành, đạt đến truy liên thần hồn hiệu quả, cái này nhìn như đơn giản, kỳ thực tiến hành tu hành độ khó cũng không thấp. Cẩn thận lật xem một chút công pháp nội dung, Trần Thanh Vân trong lòng đối với cái này cửa công pháp có hiểu rõ. Trước đó, tu sĩ thần hồn có tác dụng gì, Trần Thanh Vân đối với cái này đồng thời không biết chuyện. Trần gia bởi vì gia tộc còn nhỏ, năng lực có hạn, cũng không truyền thụ tộc nhân liên quan với thần hồn phương diện tri thức. càng là không có như thế phương diện công pháp truyền thừa. Trần gia tộc người, thậm chí Trần Thanh Vân duy nhất biết đến là, một khi nhẹ thì thần hồn bị hao tổn, liền sẽ có hại đạo thể, tu vi sẽ suy yếu. Nặng thì sẽ trực tiếp mất mạng. Nếu không phải là bởi vì tiếp xúc đến thổ hành khối lỗi, Trần Thanh Vân dã không biết cái này sao nhanh đi chú ý thần hồn loại công pháp. Tựa hồ hết thảy từ nơi sâu xa tự có định số. Trần Thanh Vân bây giờ đối với thần hồn có càng thêm trực quan, rõ ràng hiểu rõ. Tu sĩ đản sinh ra linh thức, thần niệm, thậm chí thần thức đều là do thần hồn thai nghén ra. Linh thức là luyện khí tu sĩ có được, đợi đến đột phá đến trúc cơ kỳ sau, linh thức liền sẽ chuyển đổi thành thần thức. Thần thức có thể dùng đến dò xét, tu hành một chút thần thức loại công pháp, cường độ cùng tu vi cùng một nhịp thở. Mà đồng dạng là trúc cơ một tầng, nếu là tu luyện đại nhật quan tưởng kinh thần thức lại so với cùng cảnh giới tu sĩ mạnh hơn một mạng lớn, có rất lớn ưu thế. Thần niệm đâu, điểm ấy liền rất dễ lý giải rồi, là dùng để điều khiển pháp khí, sử dụng túi lượng đồ. Thần niệm càng mạnh, chỗ ngự sử pháp khí liền có thể càng nhiều. Luyện khí tu sĩ bình thường tối đa chỉ có thể đồng thời ngự sử hai cái pháp khí. Cái này cũng phải nhìn thần niệm cường độ tới quyết định, không pháp chế nhất định luận. Thần niệm cũng có thể dùng đến luyện chế một chút pháp khí đặc biệt, công pháp vân vân. Thì như luyện chế ngũ hành khôi lỗi. Nhưng mà luyện chế bực này ngũ hành khôi lỗi lại sẽ cực lớn tiêu hao thần niệm, từ đó hao tổn thần hồn. Thần niệm một khi hao tổn, không nói trước ảnh hưởng thực lực phát huy, tu vi sẽ lùi lại, xuất hiện khí huyết suy bại tình huống. Đồng thời cũng sẽ giảm xuống ngự sử pháp khí số lượng, giảm xuống sức chiến đấu. Từ trên tổng hợp lại, thần hồn tầm quan trọng liền không cần nói cũng biết. Chỉ có cường đại thần hồn mới có thể dựng dục ra thần thức cường đại cùng thần niệm. Có thể nói, nhục thân, pháp lực, thần hồn thuộc về tam vị nhất thể, vô luận cái nào một hạng đều hết sức trọng yếu. Cho nên nói, truy liên thần hồn phi thường trọng yếu. Một chút tử phụ cường giả trí thân đời sau, hay là thân truyền đệ tử, tại vừa tiếp xúc tu hành liền sẽ bị yêu cầu tu hành thần hồn loại công pháp, sớm vì xung kích tử phụ kỳ làm chuẩn bị. Bởi vì mở tử phụ thời điểm, cần trải qua một đạo ma luyện thần hồn cửa ải. Một khi thần hồn nhỏ yếu, 89 phần 10 cũng sẽ bị ma diệt, từ đó thân tử đạo tiêu. Mà vượt qua cửa này, bước vào tử phụ kỳ, tu sĩ thần hồn sẽ thu hoạch được tăng lên to lớn. Hậu tục tiếp tục tu hành, truy liên thần hồn chỗ tốt cũng sẽ dần dần nổi bật đi ra. Trần Thanh Vân chi phía trước không hiểu, chỉ biết đạo nhất vị để thăng tu vi cảnh giới, không để mắt đến thần hồn tu luyện. Hiện tại ý thức đến tầm quan trọng sau, không khỏi cảm khái, cái này giữa các tu sĩ cũng là tồn tại rất lớn tin tức kém. Trần gia không chú trọng gia tộc tử đệ thần hồn tu được, một cái là không biết truy liên thần hồn chỗ tốt. Đợi đến hậu tục ý thức được điểm này, cất bước cũng sẽ so với cái kia gia tộc đại phái tử đệ ban đêm rất nhiều, sẽ bị bỏ lại rất lớn một khoảng cách. Tất nhiên bây giờ biết được, vậy thì tốt rồi, tốt chú trọng phương diện này tu hành đi. Đại nhật quan tưởng trải qua nhiều nhất có thể tu luyện tới trúc cơ 9 tầng, theo lý thuyết chỉ có thể thỏa mãn đến trúc cơ kỳ tu hành. Hậu tục tử phủ, kim đan, thậm chí nguyên anh kỳ công pháp, liền cần mặt khác đi tìm. Trần Thanh Vân trong mắt quang mang chớp động. Ít nhất, tử phủ kỳ phía trước, không cần vì thần hồn loại công pháp sự tình mà phát sầu. Vừa trùng hợp là, tu luyện tới trúc cơ 9 tầng sau, thần hồn thu được cường hóa truy liên. Đến lúc đó xung kích tử phủ kỳ thời điểm, đối mặt ma luyện thần hồn khảo nghiệm cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bước này thế là tạm điểm tới cái kia vị trí then chốt, vì xung kích tử phủ làm chuẩn bị, ai chẳng thể trách Liêu Chi Lan nói cái này cửa công pháp là thích hợp ta nhất, quả thật có trước gặp chỗ. Nàng xem thấy không lớn hơn ta mấy tuổi, cũng biết đồ vật, đối đãi sự vật tầm mắt vượt xa ta. Cái này trong tu tiên giới tri thức, ta muốn học còn rất nhiều. Trần Thanh Vân thì thảo từ ngữ đạo. Bây giờ minh bạch Liêu Chi Lan tâm tư, nhịn không được cảm khái tại tầm mắt cùng tương lai kế hoạch phương diện, mình là kém xa Liêu Chi Lan. Liêu Chi Lan không thể nghi ngờ cho hắn học một khóa. Nhưng hắn ý thức được tu sĩ cùng giữa các tu sĩ, không chỉ sẽ có tu vi lên chênh lệch, nhận thức chênh lệch cũng hết sức rõ ràng. Trở lại chuyện chính, tôi liên thần hồn hiệu quả, cái này cũng không chỉ có là tác dụng tại tu vi song quan bên trên, mà khác càng quan trọng hơn một điểm, cũng là Trần Thanh Vân cực kỳ xem trọng. Căn cứ vào ngũ hành khôi lỗi thuật miêu tả, luyện khí tu sĩ bởi vì thần niệm nhỏ yếu, tối đa chỉ có thể điều khiển một tôn khôi lỗi. Thần niệm cường đại, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể điều khiển càng nhiều khôi lỗi. Đồng thời điều khiển nhiều tôn khôi lỗi, hiệu quả này nhưng là rất khác nhau rồi. Cái này cũng là nhường Trần Thanh Vân âm thầm hưng phấn chỗ. Hắn đã sớm muốn tạo đệ nhị tôn thổ hành khôi lỗi, chỉ là ép với thần niệm nhỏ yếu, lại không cách nào nhiều điều khiển một tôn mà chậm chạp không có độc thủ. Bây giờ, cơ hội tới. Phun ra một ngụm trọc khí, Trần Thanh Hỗn Nguyên Vân thẳng chờ đến ngày kế tiếp hừng đông, lúc này mới bắt đầu tu hành đại nhật quan tưởng kinh. Mặt hướng chiều dương, Trần Thanh Vân ngồi xếp bằng, căn cứ vào công pháp tu hành phương thức, lấy linh thức quan tưởng hình thức, đi tiếp xúc thái dương tản ra nóng bỏng quang huy. Lợi dụng cái này đạo quang huy, nửa đối thần hồn tiến hành truy liên. Chú ý liên thần hồn quá trình, thường thường lại bởi vì thái dương chi lực, khiến thần hồn xuất hiện dâng lên sương mù màu trắng tình huống. Điều này đại biểu thần hồn tại tiếp thụ thiêu đốt. Cũng may, quá trình này đồng thời không tồn tại nguy hiểm. Đừng nhìn Trần Thanh Vân tu vi là luyện khí 6 tầng, nhưng mà thần hồn cường độ là khá bạc nhược. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thần hồn bị thái dương chi lực rực nướng thời điểm mang đến cảm giác đau đớn, thậm chí sẽ sinh ra một loại lại rực nướng xuống, thần hồn liền sẽ thiêu đốt cảm giác. Ở cái này rực nướng quá trình bên trong, thái dương chi lực cũng sẽ dung nhập vào trong thần hồn, từ đó tăng cường thần hồn cường độ. Ở trên đảo Không Tuyết Nguyệt, trong nháy mắt, 2 năm qua đi rồi. Chương 42. Thủy hành khôi lỗi Trần Thanh Vân ở trên đảo yên ổn tu hành. Đi qua 2 năm này cố gắng, rất có một phen thu hoạch. Mỗi ngày cố gắng tu hành đại nhật quan tưởng kinh. Y Trần Thanh Vân tại 2 năm trước, luyện chế thổ hành khôi lỗi tiêu hao thần niệm, bây giờ không chỉ có khôi phục. Hơn nữa, hắn thần niệm cũng thu được để thăng. Thanh quan kiếm, Ô Long tử mẫu lưỡi đao, Linh giáp thuẫn, Cái này ba kiện pháp khí ở trước mặt hắn chậm chậm nổi trôi, triển lộ lấy riêng mình linh uy. Hai năm cố gắng, ta đã có thể đồng thời điều khiển ba kiện pháp khí. Trần Thanh Vân toát ra vẻ mừng rỡ. Một phương diện, cái này không chỉ có là đấu pháp lúc có thể chiếm giữ ưu thế. Đang thi triển thanh quang kiếm, Ô Long Tử Mẫu lôi đao bày ra sát phạt công kích đồng thời, cũng có thể điều khiển linh giáp thuận tiến hành phòng ngự, đạt đến một cái để thăng sức chiến đấu tác dụng. Một mặt khác, cũng có thể tại luyện đan, luyện khí, chế phù lúc thể hiện ra thần niệm để thăng mang đến chỗ tốt. Đây là Trần Thanh Vân trước mắt để thăng. Mặt khác, tại Trần Thanh Vân bên cạnh thần đang có hai tôn khối lỗi, một tả một lưu đứng bước vàng. Tại hai tháng trước, Trần Thanh Vân nắm giữ đại nhật quan tưởng kinh tầng thứ nhất, thần niệm tăng cường theo, đạt đến có thể điều khiển đệ nhị tôn khôi lỗi năng lực. Thế là hồ, hắn trực tiếp liên hệ gia tộc, hỏi thăm trong gia tộc bên cạnh có hay không thủy thuộc tính vật liệu luyện khí. Tại không một lúc sau, Trần Đạo Hải đối đội đến đây thu lấy quặng sắt thời điểm, liền mang đến một khối thủy hàn bạch thạch. Khối này thủy hàn bạch thạch ở vào nhất giai hạ phẩm cấp độ, là Trần Thanh Vân hao tốn 20 điểm công hơn điểm từ trong gia tộc đổi. Vì luyện chế thủy hành khôi lỗi, Trần Thanh Vân ước chừng hao tốn nửa cái tháng thời gian. Đợi đến luyện chế hoàn thành, liền nhất cử đem tôn này thủy hành khôi lỗi cường hóa tới rồi nhất giai cực phẩm, đạt đến luyện khí 9 tầng thực lực. Thủy hành khôi lỗi, đây cũng là Trần Thanh Vân đệ nhị tôn khôi lỗi. Hậu tụ, muốn đánh lại tạo vị thứ 3 ngũ hành khôi lỗi, còn cần lại tiếp tục tu hành đại nhật quan tưởng kinh tới truy liên thần hồn, để thăng thần nghiệm. Cái này cần một cái quá trình tiến lên tuần tự, không có cách nào nóng lòng cầu thành. Mà 2 năm này quặng sắt tích lũy, nhường Trần Thanh Vân người mang quặng sắt số lượng đạt đến tháng 2 năm 40 khối. Y dựa theo hắn luyện khí tạo nghệ, luyện chế xích thiết kiếm thành phẩm tỷ lệ tại khoảng 7 phần 10. 2 năm này, hắn tiêu hao 200 khối xích thiết, luyện chế được 122 đem xích thiết kiếm. Những thứ này xích thiết kiếm phân giải về sau, cường hóa điểm tăng thêm phía trước còn lại 4 điểm, đã góp nhặt tới rồi 126 điểm. Mà tại trong lúc này, lại khấu trừ cường hóa thủy hành khôi lỗi 7 điểm. Phi Vân Chu 4 điểm. Ô Long Tử Mẫu lươi đao 6 điểm. Linh Giáp Thuẫn 6 điểm. Bây giờ còn thừa cường hóa điểm vì 13 điểm. Điều ra bảng hệ thống. Thanh quan kiếm, nhất giai cực phẩm Phi Vân Chu, nhất giai cực phẩm thổ hành khối lỗi, nhất giai cực phẩm thủy hành khối lỗi, nhất giai cực phẩm Ô Long Tử Mẫu lôi đao, nhất giai cực phẩm linh giáp thuẫn, nhất giai cực phẩm cường hóa điểm, 13 bảng hệ thống phía trên, pháp khí đẳng cấp đều đạt đến thanh nhất sắc nhất giai cực phẩm. Gọi là một cái dòng giá tề tề, nhìn xem đều hết sức thư thản. Còn có 13 điểm cường hóa điểm, Trần Thanh Vân sờ lên cằm, đang suy nghĩ lấy những thứ này cường hóa điểm tác dụng. Rõ ràng, những thứ này cường hóa điểm nơi phát ra, lớn nhất hay là đến từ xích thiết kiếm. Kỳ thực, vẹn vẹn là trấn thủ quan sát, mỗi tháng mang tới 10 khối quan sát thu vào, đã có thể thỏa mãn cường hóa pháp khí cần thiết rồi. Hoàn toàn có thể tự mình luyện chế pháp khí, một năm có thể tự sản 6-70 đem xích thiết kiếm. Mới đầu thời điểm, Trần Thanh Vân còn tìm hối lỗi, muốn hay không tại tu tiên phường thị bán ra xích thiết kiếm lai đổi lấy linh thạch, rồi mới lại mua cao giai pháp khí tăng cao thực lực. Thời chút suy nghĩ, ý nghĩ này không thích hợp. Trần gia trước mắt bán ra xích thiết kiếm, một thanh giá cả tại 50 khối linh thạch, chịu đến không thiếu nhập môn tu tiên giới tán tu nhân sĩ yêu thích. Bọn hắn đều chọn phi kiếm làm là thứ nhất đem pháp khí. Một là bởi vì phi kiếm lưu thông tính chất đông đảo, bảo đảm giá trị tiền gửi tỷ lệ cao. Cái này thứ hai, trên thị trường có rất nhiều phù hợp bay kiếm tu làm được công pháp, kiếm bất trở. Sử dụng phi kiếm lời nói, liền có thể có rộng lớn hơn mang tính lựa chọn. Cái này cũng là rất nhiều tu sĩ đúng không kiếm tình có độc đồng hồ nguyên nhân, cũng sẽ hiện ra không thiếu chuyên đi kiếm tu chi lộ tu sĩ. Từ trên tổng hợp lại, cái này liền khiến cho xích thiết kiếm lượng tiêu thụ không sai, Trần gia cũng bởi vậy nhiều hơn một bút khả quan kinh tế lợi tức. Có gia tộc tại bán chạy xích thiết kiếm, nếu là mình cũng cầm xích thiết kiếm đi phường thị bán, không thể nghi ngờ sẽ cùng gia tộc cạnh tranh, có hại lợi ích của gia tộc. Bởi vì mấy trăm đồng tiền linh thạch đi tranh đoạt lợi ích của gia tộc, cái này không chỉ đương. Trần Thanh Vân nơi nào sẽ đi làm a cái này, chớ nói chi là cường hóa xích thiết kiếm, lại đi cầm tới phường thị bán rồi. Thí hỏi một chút, nếu là có tu sĩ mua đến nhất giai trung phẩm, thậm chí là nhất giai thượng phẩm, cấp bậc tầng thứ xích thiết kiếm, ai còn nguyện ý lại đi mua Trần gia nhất giai hạ phẩm xích thiết kiếm? Làm như vậy, chính là đang cùng gia tộc đối nghịch. Duy nhất có thể lấy trong phường thị bán ra pháp khí, kiếm lấy linh thạch có thể đi phương pháp, đó chính là không bán xích thiết kiếm, đổi bán những thứ khác pháp khí. Tỷ như trước tiên ở phường thị mua sắm một chút pháp khí cấp thấp tiến hành cường hóa, người sau lại bán đi. Ý nghĩ này, Trần Thanh Vân giã tư tắc qua. Nhưng một phen tính được, không có lợi lắm. Liên nói một kiện nhất giai hạ phẩm pháp khí, giá thấp nhất tại 50 khối linh thạch. Nhất giai trung phẩm, tháng 1 năm 50 linh thạch. Nhất giai thượng phẩm, tháng 4 năm 50 linh thạch. Nhất giai cực phẩm, tháng 10 năm 50 linh thạch. Giữa bọn chúng chênh lệch giá ít nhất là gấp 2 trở lên. Ở trong đó cũng lại bởi vì pháp khí loại hình khác biệt, tài năng không tầm thường, giá cả sẽ có một chút không ổn định. Mua một kiện nhất giai hạ phẩm pháp khí tiến hành cường hóa, liền cần tiêu hao một điểm cường hóa điểm. Đây là đạt đến nhất giai trung phẩm tiêu chuẩn. Dạng này tính toán chờ thế là hao tốn 100 khối linh thạch, muốn mua hai cái nhất giai hạ phẩm pháp khí. Một phen dưới thao tác tới có thể kiếm lấy 50 khối linh thạch. Hậu tục nhất giai thượng phẩm, nhất giai cực phẩm ở giữa pháp khí trên lệ giá, lộ ra nhiên giá là có thể có lợi. Luyện chế, hoặc vào tay nhất giai hạ phẩm pháp khí, cường hóa sau lại xuất bán, đúng là con đường phát tài. Nhưng làm cho Trần Thanh Vân chậm chạp không có hành động nguyên nhân là, trong phường thị mua nhiều pháp khí, không thể nghi ngờ sẽ gặp người ngấp nghé. Cái này nếu để cho vị nào trúc cơ tu sĩ hoặc tử phủ cường giả để mắt tới, còn kiếm lấy quặng lông linh thạch, trong nháy mắt bị giết người đoạt bảo rồi. Tao nộ cao gầy tu sĩ truy lùng sự tình. Trần Thanh Vân đối với tu tiên phường thị cấp độ kia tốt xấu lẫn lộn chỗ có rất mạnh lòng cảnh giác. thực lực bây giờ thấp, thẳng nếu như không có đủ chắc chắn, có thể sẽ không như vậy đi làm. Cho nên nói, cùng trong phường thị mạo hiểm, đi kiếm lấy điều này lợi tức. Trần Thanh Vân bây giờ còn không bằng thành thành thật thật dừng lại ở Trấn Hải đảo tu hành, học tập con đường luyện khí, từ mình luyện chế pháp khí. Đây mới là thơm nhất đấy. Cái kia luyện chế được xích thiết kiếm, chính mình giữ lại, trực tiếp phân giải thành cường hóa điểm cho thỏa đáng. Cứ như vậy, cũng không cần tiêu phí linh thạch, đi phường thị mạo hiểm mua sắm đại lượng pháp khí thu hoạch cường hóa điểm rồi. Mà phân giải những cái kia xích thiết kiếm, Trần Thanh Vân lúc này mới nhất cử đem đệ nhị tôn thổ hành khôi lỗi cường hóa tới rồi nhất giai cực phẩm, cũng chính là luyện khí 9 tầng. Còn như cái này vị thứ 3 khôi lỗi. Chương 43. Canh trường khoáng mạch, khách không mời mà đến vị thứ 3 khôi lỗi, Trần Thanh Vân là muốn chế tạo. Thế nhưng còn không đạt được điều kiện vị thứ 3 khôi lỗi yêu cầu. Thần niệm không đủ ai chỉ phải tiếp tục tu hành đại nhật quán tượng kinh mà nói đến tu vi phương diện. 2 năm tu hành, nhường Trần Thanh Vân dần dần chạm tới luyện khí 7 tầng cánh cửa. Vì thỏa mãn tu hành, 2 năm này trong lúc đó, hắn cũng bắt đầu luyện hóa linh thạch, hấp thu linh thạch trong linh khí tới phụ trợ tu hành. Hắn tiêu hao linh thạch số lượng liền đạt đến hơn 300 khối. Nếu không phải còn nghĩ lưu một chút linh thạch xem như gia sản, dùng để mua tài nguyên, chỉ sợ sớm đã tiêu hao không sai biệt lắm. Luyện khí tầng 5 thời điểm, ta hao tốn hơn 3 tháng thời gian đột phá đến luyện khí 6 tầng. Muốn nâng cao một bước, xung kích đến luyện khí 7 tầng, ta đã hao tốn 2 năm thời gian. Ta trước mắt tu vi, muốn tấn thăng đến luyện khí 7 tầng, có phải hay không lại muốn đi tới Chi Lan Thiên, lại mua sắm một chút luyện khí đan đâu? Trần Thanh Vân lưu ý lấy tự thân tu vi, bắt đầu sinh ra lại một lần nữa đi tới Hắc Nhai Phường thị ý nghĩ. Bất quá, ở đây cần thiết phải chú ý chính là, luyện khí đan tuy tốt, cũng chính là cũng may mấy lần trước dùng sẽ mang đến rất rõ ràng tu vi để thăng hiệu quả. Chờ đợi phục dụng quá nhiều luyện khí đan, hiệu quả của đan dược liền sẽ dần dần yếu bớt, thẳng đến vô hiệu. Không phải vậy, nào còn có người nghiêm túc tu hành, trực tiếp mãnh liệt gặp luyện khí đan để thăng tu vi cũng được. Trần gia cũng hoàn toàn có thể tiêu phí số bách linh thạch, dùng đan dược tích tụ ra một vị luyện khí 9 tầng tu sĩ. Ý gì theo Trần Thanh Vân trước mắt tu vi, muốn lại phục dụng luyện khí đan đột phá đến luyện khí 7 tầng, hiệu quả cũng sẽ không quá rõ ràng. Phải thay đổi một loại luyện khí đan thuốc mới được. Cấu tư một chút tương lai tu hành kế hoạch, Trần Thanh Vân thu hồi pháp khí cùng khối lỗi, đi ra khỏi phòng. Gần nhất có rảnh rỗi, lại đi tới một tranh phường thị đi. Đi qua 2 năm phát triển, quặng sắt bên trong, khoáng động càng phát bốn phương thông suốt, giang khắp nơi. Tới đây khai thác quặng mỏ người bình thường, cũng so di vãng nhiều hơn không thiếu. Quặng sắt sản lượng tại từng bước đề thăng. Trần Thanh Yên cũng biến thành càng công việc lưu đủ lên. Đáng giá cao hứng chính là, Trần Thanh Yên trước mắt tu vi, đột phá đến luyện khí 3 tầng. Nàng luyện khí tạo nghệ, tại 1 năm trước cũng có tăng lên, tấn thăng làm nhất giai trung phẩm luyện khí sư. Lúc đó tin tức này chuyển về gia tộc, trong gia tộc một bên, Trần đạo nhân, Trần Tiên Minh mấy người đều là cao hứng không thôi, cảm thấy hết sức vui mừng. Một ngày này, Trần Thanh Vân xếp bằng ở trong lầu các, đang nhắm mắt tu hành. Cùng một thời gian, Trấn Hải đảo bên ngoài, hai tên tu sĩ chính ngự thuyền lướt sóng mà đến, leo lên Trấn Hải đảo bờ biển. Một vị trong đó bộ dáng hung lệ, mặc gia tộc chế bảo nam tử trung niên ánh mắt liếc nhìn xem Trấn Hải trên đảo cảnh sắc mở miệng nói: "Hắc hắc, ở đây quả nhiên có một tòa linh đảo. Trần gia tận lực gần nút tòa hòn đảo này, chung quy là bị chúng ta tìm được. Chỉ là không xác định, cái kia quặng sắt mạch có phải hay không thì ở tòa này linh đảo bên trên." Nam tử trung niên vừa mới nói xong, bên cạnh hắn, một vị khác nam tử trẻ tuổi cười lạnh một tiếng: "Trừ cái này bên trong, còn có thể là đây. Trần gia linh kiếm ở trên đảo nhưng không có quặng sắt mạch, những cái kia quặng sắt có phải hay không ra từ nơi này, chúng ta chờ sau đó dò xét một chút liền biết rồi. Trần gia 2 năm này à, tân làm ra xích thiết kiếm thành vì gia tộc của bọn hắn đặc sắc, nghe nói tại tất cả đại phường thị bên trong bán được không sai, kiếm lời không ít linh thạch. Chúng ta nếu là bắt lại đầu này quặng sắt mạch, cho gia tộc lập được công, sau này mấy chục năm tu hành tài nguyên có thể liền không cần lo, thậm chí có thể dựa vào cái này tấn thăng nhà trưởng tộc lao chức vụ. Đến lúc đó đã trở thành trưởng lão, trong gia tộc còn không phải muốn gió được gió, muốn vũ đắc vũ, muốn cái gì nữa nhất không, cho dù là cưới mấy cái mỹ tiểu thê, gia tộc đều không biết nói cái gì." Nam tử trẻ tuổi cười hắc hắc, lộ ra mấy phần hèn mọn chi sắc. Hai người này cũng là xuất từ Triệu gia tu sĩ. Triệu gia là tinh xa quần đảo cựu đại trúc cơ một trong những gia tộc, cùng Trần gia từ trước đến nay bất hòa. Sớm mấy năm ở giữa, Triệu gia càng là ngấp nghé Trần gia linh kiếm đảo linh mạch, nhiều lần công nhận khiêu khích Trần gia tu sĩ. Cái này dẫn tới Trần gia bên trong một mảnh giận dữ, rất không quen nhìn Triệu gia. Nếu không phải là gia tộc thực lực còn thấp, không tốt dẫn phát đại quy mô xung đột, Trần Tiên Minh sớm liền mang theo tộc nhân đánh lên phản kích chiến, thật tốt dạy dỗ một chút Triệu gia rồi. Tinh xa quần đảo bên trong, các đại tu tiên giữa gia tộc thường có ma sát, đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà giống Triệu gia như vậy không có biên giới cảm giác, nhiều lần xuất thủ nhà bảo, thật đúng là hiếm thấy. Mà hai vị này, trung niên bộ dáng tên là Triệu Phòng Thủ Đức, trẻ tuổi vị nào tên là Triệu Nghĩa Minh. Vài ngày trước, bọn hắn tại đường tắt cái này Trấn Hải đảo, nguyên bản cũng không để ý tới tòa này nhìn hắn tướng mạo xấu xí, một bộ hoang đảo bộ dáng hải đảo. Có thể khi thấy có Trần gia tu sĩ từ nơi này qua lại, liền cảm giác có chút kỳ quái. Tăng thêm sẽ tìm tưởng nhớ lên Trần gia không biết cho tới bây giờ làm tới quan sát, lại tự sản xích thiết kiếm tiêu thụ bán chạy, rất nhanh liền đưa tới hai người bọn họ ngờ tới. Đoán chừng trên hòn đảo này có cái gì bí mật. Dưới mắt, liền rõ ràng phía trước đến xem thử, dò xét một chút. Đối với quan sát lai lịch, Trần gia một mực che che lấp lấp, hôm nay ta liền muốn đẩy ra nhìn một chút. Triệu Phòng Thủ Đức dục dịch có thể cảm nhận được, tòa này linh đảo bên trên có linh khí đang lưu chuyển. Linh quáng sinh ra với linh khí hội tụ chi địa, cái này liền càng thêm tọa thật nơi này có quặng mỏ khả năng. Triệu Nghĩa Minh cũng phát giác nơi này linh khí, nội tâm âm thầm hưng phấn lên, trên mặt lại toát ra vẻ do dự. Đẩy ra nhìn một chút tự nhiên là muốn, chỉ là Triệu Nghĩa Minh dù sao trẻ tuổi, làm việc có chút sợ hãi rụt rè. Chỉ là chúng ta tự tiện xông vào lãnh địa nhà họ Trần, một phần bạn bị phát hiện, chẳng phải là muốn bị giết người diệt khẩu. Lời này vừa nói ra, Triệu phòng thủ Đức lông mày nhíu lại. Hắn trầm ngâm phút chốc mới nói, sợ cái gì, cầu phú quý trong nguy hiểm. Coi như thật có Trần gia tu sĩ ở đây, phàm là chúng ta thi triển độn thuật muốn chạy, bọn hắn không nhất định đuổi được. Tiểu tử ngươi quả nhiên là trẻ tuổi, cái này đến cũng đến rồi, còn như thế bó tay bó chân. Chiếu ngươi cái tính tình này có thể thành đại sự gì, đớp tức cũng không đuổi kịp nóng hổi. Triệu phòng thủ Đức giáo huấn một trận Triệu Nghĩa Minh, dẫn tới Triệu Nghĩa Minh thần sắc trầm xuống, âm thầm siết chặt nắm đấm. Hắn vô tình hay cố ý lườm Triệu phòng thủ Đức một cái, tận tàng lại nội tâm sát nghiệm. Nhị thúc dạy phải. Sau một khắc, hắn mới lộ ra ý cười, một bộ lắc đầu thở dài bộ dáng nói, lấy nhị thúc ngươi luyện khí tầng 8 tu vi, tăng thêm ta luyện khí 7 tầng, cho dù là đối mặt cái kia luyện khí 9 tầng tu sĩ đều có lực đánh một trận. Nếu là thật sự đánh không lại, chúng ta lại quay đầu rời đi. Hừ, ngươi có thể lý thanh liền tốt. Triệu phòng thủ Đức trường vị này chất tử một cái, ngữ khí ngưng trọng nói, Trần gia trúc cơ tu sĩ, trước mắt chỉ có Trần Tiên Minh bị kia. Ta cũng không tin, hắn sẽ mặc kệ linh kiếm đảo, chạy đến nơi này trấn thủ. Còn như cái kia luyện khí 9 tầng tu sĩ, Trần gia trước mắt nhưng không có đối ngoại lộ ra, có cảnh giới cỡ này tu sĩ tồn tại. Cho nên ta phỏng đoán, Trần gia nhiều nhất là phái ra cùng người ta thực lực tương đương tu sĩ tọa trấn, với vậy căn bản cũng không có cái gì lực uy hiếp. Nhị thúc anh minh, muốn sự thật cùng ngươi đoán đồng dạng. Tốt, đừng nuốt mông ngựa, vì để tránh cho còn có người ngoài ngấp nghé ở đây, chúng ta trước một bước động thủ. Hắc hắc hắc. Tốt. Hai người hạ quyết tâm, lúc này liền hạ xuống thân hình, ở trên đảo dò xét. Chương 44. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt không lâu về sau. Triệu Phong Thu Đức, Triệu Nghĩa Minh hai người tới bảo hộ đảo trận pháp bên ngoài, phát hiện cái này tòa trận pháp tồn tại. Ở đây lại có một tòa trận pháp. Triệu Nghĩa Minh ánh mắt nặng nề, phát giác nơi này không thích hợp. Cái này tòa trận pháp ẩn giấu đi trận pháp nội bộ tình hình, ta nhìn không thấy trong này là cái gì tình huống. Triệu Phong Thủ Đức khẽ miệng liệt lên một tia cười lạnh. Đợi ta thử xem cái này tòa trận pháp uy lực, xem cái này trận pháp phía sau là cái gì. Còn chưa dứt lời, hắn liền sử dụng một thanh trường đao màu đen. Không chút nghĩ ngợi, cấp tốc rót vào pháp lực, điều khiển hướng về trận pháp hung hăng chém tới. Phình một tiếng, một đao này uy lực không tầm thường, kết kết thật thật chém vào trận pháp phía trên, dẫn tới trận pháp xuất hiện một tia rung động. Trận pháp cũng không bị phá ra. Như thế mạnh, quả nhiên có vấn đề. Triệu Phong Thủ Đức mắt thấy cảnh này, trong lòng liền càng thêm chắc chắn, ở đây nhất định là một chỗ bảo địa. Nhi thúc, cái này trận pháp sợ là không đơn giản. Triệu Nghĩa Minh ánh mắt nhìn chằm chằm tòa này hộ đạo đại trận, gặp Triệu Phòng Thủ Đức một đao không có đối với trận pháp tạo thành bất luận cái gì hư hao, không khỏi có chút cảnh giác nói: chúng ta như thế trắng trận động thủ, chẳng phải là muốn đem Trần gia tu sĩ dẫn tới? Tham sống sợ chết đồ vật. Triệu Phòng Thủ Đức hung hăng lườm Triệu Nghĩa Minh một cái, xem trước một chút là Trần gia cái nào mấy người, nếu là không có chắc chắn chém giết, chúng ta lại rút lui liền được. Đừng ở một bên ngốc thấy, theo ta xuất thủ phá trận. Quan sát cơ duyên có thể đang ở trước mắt. Triệu Nghĩa Minh gặp tình hình này, do dự mấy lần. Cuối cùng, hắn vẫn nhắm mắt, sử dụng phi kiếm pháp khí, đi theo cùng một chỗ công kích trận pháp. Tại hai người xuất thủ thời khắc, xa xa Trần Thanh Vân tất cả cảm ứng, từ trong trạng thái tu luyện giật mình tỉnh giấc, phát hiện trận pháp khác thường. Chuyện như thế nào, có yêu thú tại công kích trận pháp? Hắn thần sắc khẽ động, liền vội vàng đứng lên. Cùng lúc đó, một bóng người xinh đẹp tại cách đó không xa xuất hiện, đang hướng về Trần Thanh Vân bên này ngự phong mà tới. Chỉ là mấy cái nhẹ nhàng ở giữa, đạo thân ảnh này liền tiếu sinh sinh sừng sững ở Trần Thanh Vân trước người. Thanh Vân, ở bên kia, người tới chính là Trần Thanh Yên. Tại phát giác được trận pháp khác thường sau, nàng lập tức đến tìm kiếm Trần Thanh Vân, muốn cùng hắn cùng đi điều tra. Hai người đều không dám thất lễ, điều khiển ngự phong thuật bay nhanh. Rất nhanh, đi tới trận pháp chỗ biên giới, bọn hắn thấy được Triệu Phòng Thủ Đức hai người. Tu sĩ, thấy là có tu sĩ tại công kích trận pháp, Trần Thanh Yên thần sắc biến đổi. So sánh với yêu thú tập kích trấn hải đảo, bất luận là chém giết, vẫn là xua đuổi cũng không có cái gì vấn đề. Có thể tu sĩ tập kích nhưng là khác rồi, nhất thiết phải vì giữ lại bí mật của nơi này, đem người đến xâm phạm chém giết mới được. Bằng không, tất nhiên sẽ trêu chọc tới càng nhiều phiền phức, bại lộ cái quặng mỏ này tồn tại. Lúc này, Trần Thanh Vân giã thần sắc nhất ngưng, nhìn thấy là hai vị tu sĩ đang xuất thủ, lúc này liền sử dụng thanh quang kiếm. Triệu Phòng Thủ Đức hai người đang điên cuồng công kích trận pháp. Mắt thấy Trần Thanh Vân hai người xuất hiện, trong đó Triệu Phòng Thủ Đức ánh mắt quét mắt Trần Thanh Vân hai người một cái, chợt ánh mắt tập trung vào Trần Thanh Yên trên thân. Trần gia Trần Thanh Yên. Hắn liếc mắt nhận ra Trần Thanh Yên, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một tia vẻ thèm thuồng, ngoài miệng hét lớn một tiếng nói: các ngươi Trần gia quả nhiên có người thủ tại chỗ này. Một bên Triệu Nghĩa Minh tắc thì thần sắc vui mừng, nơi nào đoán không được tình huống trước mắt, lại là trận pháp thủ hộ, lại có Trần gia tu sĩ xuất hiện ở đây, cái kia quặng sắt rõ ràng thì ở tòa này ở trên đảo. Đây là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Là Triệu Phòng Thủ Đức cái kia tên bại hoại cặn bã. Lúc này, Trần Thanh Yên cũng nhận ra Triệu Phòng Thủ Đức, âm thầm cắn răng. Triệu Phòng Thủ Đức, biết được một người trong đó là Triệu Phòng Thủ Đức, Trần Thanh Vân không khỏi nhìn xem vị này Triệu gia tu sĩ, não hải hiện ra một chút ký ức. 5 năm trước, Trần Thanh Yên đi theo Trần đạo nhân, Trần Trường Phong ra biển, đi tới Hắc Ngai phường thị bán ra gia tộc linh dược. Trước khi đến trên đường, Trần gia một đoàn người bị lấy Triệu Phòng Thủ Đức cầm đầu Triệu gia tu sĩ chặn lại. Cũng chính là tại một trận chiến kia bên trong, Triệu Phòng Thủ Đức mấy lần bản tính bại lộ, tại trong lời nói kích động Trần Thanh Yên, phun ra một chút âu ngôn ngữ, dương luôn muốn đem Trần Thanh Yên bắt về làm động phòng nha hoàn. Cái này không vẹn vẹn đem Trần Thanh Yên giận quá, càng là chọc giận Trần đạo nhân cùng Trần Trường Phong. Cuối cùng, Trần gia liên trảm Triệu gia nhiều vị tu sĩ. Triệu Phong thủ đức cuối cùng nhất không địch lại, không tiếc hao phí tinh huyết, thi triển cấm pháp độn thuật mới trốn được một mạng, từ đó cũng không dám nữa rời đi tục địa. Trải qua trận này, Triệu gia lưu lại tệ hơn danh tiếng. Trần đạo nhân cùng Trần Trường Phong cũng càng kiên định đối kháng Triệu gia chi tâm. Chỉ tiếc, cái này Triệu Phong thủ đức trốn về Triệu gia sau, một mực làm cái kia rùa đen rút đầu. Cho dù ra ngoài, đó cũng là như chuột giống như lén lút, một mực không có nhường Trần gia tu sĩ bắt được. Bằng không, Trần gia nơi nào sẽ lưu hắn đến hôm nay? Đã sớm một kiếm đem người này cặn bã cho bổ. Triệu Phong thủ đức cái này háo sắc bản tính, bất luận là tại Triệu gia, vẫn là ngoại giới đều là có tiếng danh tiếng xấu. Nữ tu sĩ đàm luận lên hắn, đều muốn ra tay diệt trừ như thế một cái ưu ác tính. Chỉ là không nghĩ tới, chứa chấp mấy năm Triệu Phong thủ đức, hôm nay sẽ đi tới nơi này trấn Hải đảo. Thật là tự đưa tới cửa. Trong lòng suy nghĩ thời khắc, Trần Thanh Vân chắp tay sau lưng, âm thầm lấy ra thổ hành khối lỗi, lấy tiểu tiểu nhân trạng thái trốn vào lòng đất. Triệu Phong thủ đức người này, phải chạm. Thanh Vân, các nàng đoán chừng là phát hiện chỗ này khoáng mạch mới đến đây điều tra, chúng ta tuyệt đối không thể để bọn hắn rời đi. Trần Thanh Yên truyền âm truyền đến, trong giọng nói tràn đầy vẻ nghiêm trọng. So sánh với 5 năm trước u mê rốt nát kia tiểu nữ, trải qua 5 năm ma luyện trưởng thành, tâm cảnh của nàng sớm đã thành thục rất nhiều, có thể thấy rõ trước mắt quan hệ lợi hại. Sẽ không lô mạng đến sông ra trận pháp, liền đi đánh giết cái kia Triệu Phong thủ đức. Cái này mắt tình hình trước mắt, Trần Thanh Vân rõ ràng không phải Triệu Phong thủ đức, Triệu Nghĩa Minh hai đối thủ của người, cũng chỉ có thể dựa dẫm Trần Thanh Vân xuất thủ. Cùng lúc đó, thực lực này chênh lệch cũng làm cho Trần Thanh Yên trong lòng tự trách. Ở thời điểm này, còn cần Lục Đệ tới một mình đảm đương một phía, hóa giải nguy cơ trước mắt. Được. Trần Thanh Vân âm thầm gật đầu, truyền âm đáp lại một chút đối với Phương Năng đi tới nơi này, đoán chừng liền là hướng về phía khoáng mạch tới. Liền hướng về phía điểm này, đối phương liền không thể còn sống rời đi ở đây. Thú hổ, này người hay là Triệu Phong thủ đức, một người khác nhìn đấu, cũng là cái kia Triệu gia tu sĩ. Muốn nói giết lên cái này Triệu gia tu sĩ, Trần Thanh Vân trong lòng cũng sẽ không có chút thương hại. Đáng chết liền phải giết. Tăng thân tại Triệu gia trong tay Trần gia tu sĩ, thế nhưng là có chừng mấy vị rồi. Đây là giữa hai tộc thù hận, cùng mỗi một vị Trần gia tộc người cùng một nhịp thở. Nếu như để mặc cho đối với mới rời đi, đó chính là tại thả hổ về rừng. Ý ho, Trần gia thật đúng là tâm đại. Vậy mà nhường một mình ngươi luyện khí sơ kỳ tiểu nữ hoa tử thủ tại chỗ này, sẽ không sợ bị người bắt cóc đi đùa bỡn, làm cái kia làm ấm giường nha hoàn hắc. Triệu Phong thủ đức bản tính không thay đổi, lời nói còn chưa nói vài câu, liền bắt đầu tại trong lời nói khinh bạc Trần Thanh Yên. Hưu, cái này nhìn xem Trần Thanh Vân nhíu mày lại, không nói hai lời, mở ra trận pháp một góc, thúc giục thanh quang kiếm liền tiễn đưa cái thằng này một kiếm. Triệu Phong thủ đức thực lực không thấp, kinh nghiệm tác chiến lại so Trần Thanh Vân phong phú. Hừ, gặp được thanh quang kiếm chém tới, hắn hừ lạnh một tiếng, mười phần quả quyết sử dụng phòng ngự pháp khí để ngăn cản. Hắn lần này động tác, đồng thời không tồn tại cái gì vấn đề. Đổi lại là kinh nghiệm lão thành tu sĩ, đối mặt cực tốc chém tới phi kiếm, không có 100% trốn tránh chắc chắn, cũng sẽ thi triển phòng ngự pháp khí ngăn cản công kích. Nhưng lần này đối mặt là Trần Thanh Vân. Trần Thanh Vân một thân pháp khí đều cường hóa tới rồi có khả năng ngự sử cực hạn. Cái này thanh quang kiếm lại là lấy cao lực công kích lấy rừng, là Trần Thanh Vân sở trường nhất pháp khí. Một kiếm này như thế nào như vậy tốt ngăn cản. Chương 45. Phản sát bang, thanh quang kiếm chém vào phòng ngự pháp khí phía trên, một kiếm phá mở kiện pháp khí này phòng ngự. Cương đại kiếm vi làm cho Triệu Phong thủ đức thần sắc biến đổi. Mình một kiện nhất giai trung phẩm pháp khí, lúc này mới ra trạng, liền bị Trần Thanh Hôn Nguyên Vân kiếm chém ra. Đây là tuyệt đối không ngờ rằng đấy. Còn không đợi hắn kinh hô, liền thấy cái kia thanh quang kiếm dư uy không giảm, kéo dài chém tới. Cái này cả kinh Triệu Phong thủ đức một thân mồ hôi lạnh. Hắn cũng căn bản không kịp làm chỗ phản ứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh quang kiếm liền hung hăng chém vào trên người hắn, phát ra đinh một tiếng giòn vang. Ừm. Một kiếm này không thể hiện ra đối phương bị bổ ra tình hình, cái này làm cho phải Trần Thanh Vân lông mày nhíu lại. Hắn định thần nhìn lại, liền thấy thanh quang kiếm bị một cỗ lực lượng phá giải, trên không trung một hồi bay múa. Lại nhìn Triệu Phong thủ đức, trên người của người này bốc lên một hồi hào quang màu vàng nóng. Xem ra, là kiện thứ hai phòng ngự pháp khí có hiệu quả rồi. Sự thật cũng chính xác như thế. Thời khắc nguy cấp, Triệu Phong thủ đức trên người hộ thân linh giáp có tác dụng, vì hắn ngăn cản cái này thanh quang kiếm dư uy công kích. Đây là một kiện nhất giai thượng phẩm pháp khí, xuất từ luyện khí đại tông Linh Bảo Sơn. Là năm đó đã trải qua hải vực một trận chiến, bị Trần đạo nhân bọn người đánh sợ, đem về Triệu gia về sau, Triệu Phong thủ đức không tiếp tốn trọng kim mua được. Vì chính là sau này gặp lại nguy hiểm, ít nhất còn có tầng này thiếp thân linh giáp bảo hộ. Nghĩ không ra, hôm nay liền phát huy tác dụng, vì hắn hóa giải cái này chí mạng một kiếm. Nhị thúc, cái này vẫn không có xuất thủ, nhìn xem Trần Thanh Vân cùng Triệu Phong thủ đức tại trong điện quang hỏa thạch giao thủ, Triệu Nghĩa có khắc chút thấy choáng mắt. Cái kia Trần Thanh Vân bất quá là cùng hắn sắp xỉ niên kỷ, xuất thủ như thế quả quyết thì cũng thôi đi. Thế nào thực lực còn mạnh như thế? Một kiếm mà thôi, liền chém ra nhị thúc pháp khí, càng là ép hắn dựa dẫm hộ thân linh giáp tới bảo mệnh. Nếu không phải là hôm nay tận mắt nhìn thấy, hắn còn không biết đạo nhị thúc còn mặc lấy dạng này một bộ hộ thân linh giáp. Xem ra cũng là một buổi sáng bị giam cắn, 10 năm sợ dây thừng. Chuyện như thế nào? Ngươi đây là cái gì phi kiếm? Lúc này Triệu Phong thủ đức một hồi tim đập nhanh, nhìn về phía Trần Thanh Vân trong ánh mắt tràn đầy ngoan độc chi sắc. Tuổi còn nhỏ, xuất thủ liền như vậy ngoan lệ. Lão phu hôm nay liền muốn thay các ngươi trưởng bối thật tốt giáo huấn ngươi. Giờ này khắc này, hắn đã không lo được đau lòng món kia bể tan cảnh pháp khí, càng là vô tâm tư lý sẽ Trần Thanh Yên. Hắn nhanh chóng điều khiển hắc đao pháp khí, hướng về Trần Thanh Vân cổ chính là hung hăng chém tới. Cái này hắc đao pháp khí, phẩm giai cũng là đạt đến nhất giai trung phẩm. Tại Triệu gia công pháp dưới sự thúc dục, uy lực cũng là bất phàm. Triệu Phong Thủ Đức điều khiển hắc đao pháp khí tóe ra màu đen lưỡi đao chi khí, giống như sát khí đồng dạng tại di tán, phi tốc tiếp cận Trần Thanh Vân. Một bên Trần Thanh Nghiên, nguyên bản nhìn thấy Trần Thanh Vân đại dương thần uy, trên mặt còn lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này lần thứ hai nhìn thấy tộc đệ xuất thủ, thực lực cường đại như thế, lại có thể một kiếm chạm phá Triệu Phong Thủ Đức pháp khí. Bây giờ, gặp lại hắc đao pháp khí gào thét lên chém về phía Trần Thanh Vân. Trên mặt nàng vẻ kinh ngạc qua trong giây lát đã biến thành lo nghĩ. Cũng không đợi nàng xuất thủ, đi hiệp trợ một chút Trần Thanh Vân. Trong lúc nguy cấp, liền thấy Trần Thanh Vân sừng sững ở tại chỗ bất động thanh sắc sử dụng một khối thanh sắc tấm chắn. Linh giáp thuẫn rót vào pháp lực, mặt ngoài dâng lên một tầng thật dày thanh sắc thuật quang, ngưng kết trở thành thực chất. Một mực đem Trần Thanh Vân bảo hộ ở hắn sau. Ken một tiếng vang động, hắc đao pháp khí bị linh giáp thuẫn một mực chống đỡ cả lại, bị chấn phi ra. Lần này làm cho Triệu Phong Thủ Đức con người co rụt lại. Nhất giai thượng phẩm pháp khí, còn chưa từ kinh ngạc với cái kia thanh quang kiếm trong trạng thái lấy lại tinh thần, gặp lại cái này linh giáp thuẫn uy lực, Triệu Phong Thủ Đức sắc mặt biến phải cực độ khó coi. Vội vàng thúc giục hắc đao pháp khí rút về, lại nhìn Triệu Nghĩa Minh một mực ở bên quan chiến, một bộ người gỗ một dạng. Triệu Phong Thủ Đức liền giận không chỗ phát tiết, quát to một tiếng: "Nhìn ngươi cái ổ này tối dạng, đừng ngấp đứng, mau ra tay." Ở trước mặt người ngoài, bị Triệu Phong Thủ Đức như thế quát lớn, Triệu Nghĩa khắc sâu trong lòng bên trong vô cùng khó chịu. Thậm chí khỏe mắt dư quang liếc nhìn Triệu Phong Thủ Đức thời điểm, đáy mắt thoáng qua một tia sát ý, nhưng hắn vẫn nghe quên, lúc này liền sử dụng một thanh phi kiếm màu bạc. Kiếm này tên là Thừa Ảnh kiếm, chính là Liễu Chi Lan đã từng đề cập tới đấy, cái kia ẩn trong khói đảo chế tạo bán chạy pháp khí. Thừa Ảnh kiếm phẩm giai đạt đến nhất giai thượng phẩm, tại luyện khí hậu kỳ tu sĩ ở trong đều cực kỳ được hoan nghênh. Có thể nói, Thừa Ảnh kiếm một mực là khen ngợi như nước thủy triều. Mỗi một lần trên thị trường xuất hiện một nhóm Thừa Ảnh kiếm, liền sẽ xuất hiện rất nhanh bị cướp mua không còn một mống hiện tượng. Ẩn trong khói đảo vì ngăn lại có tu sĩ ác ý tranh mua Thừa Ảnh kiếm, tăng giá nữa đại lượng bán, đã sớm ban bố tuyên bố. Tuyên bố bên trong văn bản rõ ràng quy định, phàm là có tu sĩ ác ý lên ảo Thừa Ảnh kiếm giá cả, có ý định lẫn lộn, ác sẽ bị ẩn trong khói đảo chế tài. Điều này cũng làm cho khiến cho Thừa Ảnh kiếm giá cả một mực rất ổn định, càng bán càng giận. Cái này Triệu Nghĩa Minh cũng là phí thật lớn đỉnh, mới mua được như thế một thanh Thừa Ảnh kiếm. Một mực đem hắn xem như chủ pháp khí sử dụng, xem như chân bảo. Hiu. Thừa Ảnh kiếm một khi chém ra, liền đưa tới Trần Thanh Vân chú ý của. Thừa Ảnh kiếm như thế lượng tiêu thụ sôi động pháp khí, ngoại hình cũng rất dễ phân biệt. Trần Thanh Hôn Nguyên Vân mắt liền nhận ra được. Hắn không có chậm trễ chút nào. Mười phần cảnh giác tiếp tục điều khiển linh giáp thuẫn. Một bên thao túng thanh quang kiếm, bộc phát ra lăng lệ công kích, nhất cử hướng về Thừa Ảnh kiếm nên kích mà đi. Đinh một tiếng, hai thanh phi kiếm chạm lại với nhau. Mắt Trần có thể thấy đấy, Thừa Ảnh kiếm bị đánh bay ngược ra ngoài, nhất cử liền đã mất đi uy năng. Trên phi kiếm quang mang mở đi. Phi kiếm của ta. Triệu Nghĩa Minh quát to một tiếng, vội vàng đi điều khiển Thừa Ảnh kiếm bay trở về. Ngu xuẩn. Triệu Nghĩa Minh cái này đi thu hồi phi kiếm cử động, trong nháy mắt dẫn tới Triệu Phong Thủ Đức phá vỡ mang to. Triệu Nghĩa Minh bên này nghe được tiếng mắng, cũng không hiểu là thế nào một chuyện, tự mình tiếp tục thu hồi phi kiếm. Lúc này, hắn liền nhìn thấy một đạo màu bạc lưu quang phi đi qua, thẳng chạm thân thể của hắn. Triệu Nghĩa Minh lúc này căn bản cũng không có ngờ tới, lúc này sẽ có người đối với hắn xuất kiếm. Phốc suy, cho dù là xuất phát từ trốn tránh, tay phải của hắn cánh tay vẫn là bị chém xuống một kiếm, nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nguyên lai, là Trần Thanh Nghiên nhìn đúng thời cơ. Nhìn thấy Triệu Nghĩa Minh phân tâm, chỉ lo đi thu hồi Thừa Ảnh kiếm, bại lộ sơ hở. Lúc này mới quả quyết xuất thủ, càng cũng nhanh chóng đánh ra Hàn Nguyệt kiếm. A, tay của ta. Triệu Nghĩa Minh theo bản năng che lấy phía bên phải gãy chi vết thương, thần sát thống khổ. Hắn hốt hoảng hướng về bên cạnh rút lui, hướng về Triệu Phong Thủ Đức phương hướng tới gần, để cầu phải che chở. Mẹ nó. Mắt thấy Triệu Nghĩa Minh này cầu thí một dạng kinh nghiệm chiến đấu, lúc này còn hướng cùng với chính mình dựa vào, Triệu Phong Thủ Đức thần sắc trên mặt giận quá. Bực này thế là làm cho đối phương tập trung điểm công kích. Hồng hô xoẹt xoẹt. Thanh quang kiếm trên không trung còn chưa di động, hữu đạo hắc sắc quang mang liền nhất mạnh xuất hiện, lộ ra vị xếp thành một hàng hình thái, thống nhất bạo bắn về phía Triệu Phong Thủ Đức cùng Triệu Nghĩa Minh. Đây là Ô Long Tử mẫu lưỡi đao. Nắm lấy không đến thời khắc mấu chốt, sẽ không phát động dưới đất thổ hành khôi lỗi bày ra công kích, bại lộ khôi lỗi ý niệm. Trần Thanh Vân vẫn là muốn thí nghiệm một chút tự thân những thứ này uy lực của pháp khí. Chỉ có đã trải qua thực chiến, phương chi uy lực của pháp khí cực hạn ở nơi nào. Triệu Phong Thủ Đức kinh nghiệm chiến đấu hơn xa Triệu Nghĩa Minh. Tại Triệu Nghĩa Minh bồi rối điều khiển Thừa Ảnh kiếm chém vào, ngăn cản mấy chôi lưỡi đao lúc. Triệu Phong Thủ Đức bên kia, nhưng là lấy hắc đao pháp khí nằm ngang che ở trước người, thân thể vẫn không quên hướng về hậu phương lao nhanh tránh lui. Chỉ nghe một hồi đinh đinh đương đương, một hồi kim loại xen lẫn âm thanh vang lên. Ô Long Tử mẫu lưỡi đao bên trong hai thanh tử lưỡi đao, tránh đi Triệu Nghĩa Minh chém vào. Một thanh xuyên thủng đầu của hắn, một thanh xuyên thủng bộ ngực của hắn. A. Vị này Triệu gia tu sĩ liền như vậy phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm, bị trong khoảnh khắc đánh giết. Chương 46. Khôi lỗi tề xuất một vị luyện khí 7 tầng, một vị luyện khí 8 tầng. Trần Thanh Vân dựa vào lấy một thân cực phẩm pháp khí, vô luận là về số lượng, vẫn là pháp khí phẩm giai thượng đồ chiếm cứ lấy ưu thế. Cái này khiến lực chiến đấu của hắn đã có thể cùng luyện khí 7 tầng tu sĩ chống lại. Đối chiến luyện khí tầng 8 Triệu Phong Thủ Đức, cũng lại không chút nào rơi vào hạ phong. Bị Ô Long Tử mẫu lưỡi đao xuyên thủng thân thể, Triệu Nghĩa Minh kêu thảm ứng thanh ngã xuống đất, liền như vậy không một tiếng động. Trên mặt hắn còn lưu lại thần sắc kinh hoàng. Trước khi chết trong lòng tại oán hận Triệu Phong Thủ Đức thúc giục hắn tới làm chuyện này, kết quả đem mình chôn vùi ở nơi này. Hắn lúc trước đối với Triệu phòng thủ Đức sát ý cũng là thực sự, thậm chí còn từng nghĩ tới, nếu là tại thời điểm chiến đấu, có cơ hội hạ âm chiêu. Hắn muốn mượn Trần gia tu sĩ chi thủ, trừ bỏ cái này Triệu phòng thủ Đức. Chuyện sau, hắn lại độc tài phần này công lao, cái kia phải từ Triệu gia lấy được phải chỗ tốt lớn bao nhiêu a, tiếc là người tính không bằng trời tính. Nguyên bản dựa theo thực lực của hắn, ít nhất cũng có thể cùng Trần Thanh Vân qua mấy chiêu, không còn như mau như vậy liền vỡ lạc. Hoàn toàn là xuất phát từ thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu. Đối diện nguy cơ lại hoảng hốt chạy bừa, sơ hở trong chỗ, lúc này mới bị cấp tốc chém giết. Không chút nào khoa trương giảng, luận kinh nghiệm chiến đấu, hắn cũng không bằng Trần Thanh Yên. So sánh với làm người hai đời Trần Thanh Vân, càng là chênh lệch một mảng lớn. Phế vật. Nhìn thấy Triệu Nghĩa Minh mau như vậy bị chạm, Triệu phòng thủ Đức trong lòng thầm mắng, một đôi lông mày gắt gao nhíu lên. Cái này dựa vào đan dược chất đống tu vi, quả nhiên là chính là bài trí đồng dạng, một chút tác dụng cũng không có. Sớm biết như vậy, thì không nên mang theo tên phế vật này tới tìm tòi cái hải đảo này. Bây giờ, chính mình không thể không đồng thời đối chiến hai người, cái này không thể nghi ngờ tăng lên tự thân nguy hiểm. Trong thời gian chớp mắt suy nghĩ, Hàn Nguyệt kiếm bạch phá bầu trời, hướng về Triệu phòng thủ Đức đánh tới. Đối mặt Trần Thanh Nghiên công kích, Triệu phòng thủ Đức ứng đối cũng là nhẹ nhàng như thường. Hắn chỉ là thúc dục hắc đao pháp khí nên kích mà lên, liền đem nhất cử chống đỡ cả lại. Cũng không đợi hắn phát động công kích, chỉ nghe bên tai lại lần nữa có tiếng xé gió lên. Khóe mắt dư quang nhìn lại, đang gặp Cửu đạo Hàn mang lấy bất uy tắc sắp xếp hình thái, hướng về hắn cực tốc đâm tới. Ô Long tử mẫu lưỡi đao lại một lần nữa bộc phát ra uy thế. Lấy Ô Long mẫu lưỡi đao cầm đầu, mũi đao chiếu rọi ra lạnh lẽo Hàn mang, trong chớp mắt liền tới gần Triệu phòng thủ Đức. Triệu phòng thủ Đức biết được bực này uy lực công kích, căn bản cũng không dám cùng cứng rắn lay, thi triển Triệu gia thân pháp bày ra chỗ tránh. Ô Long tử mẫu lưỡi đao đánh hụt, hậu tục lại tại Trần Thanh Vân ngự sử dưới, cùng Triệu phòng thủ Đức bắt đầu chiến đấu. Trong thời gian này, Trần Thanh Yên công kích cũng thỉnh thoảng xuất hiện, tại kiểm chế lấy Triệu phòng thủ Đức. Đối mặt hung mãnh như vậy công kích, Triệu phòng thủ Đức đã có thể suy đoán, cái hải đảo này phía trên, trấn thủ Trần gia tu sĩ, cũng chỉ có Trần Thanh Vân cùng Trần Thanh Yên. Chỉ muốn chém giết hai người này, như vậy khoáng mạch tất nhiên trở thành vật trong bàn tay. Những cái này khai thác quặng mỏ người bình thường, số lượng nhiều hơn nữa lại có tác dụng gì, đều đổ sát là được. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn tham niệm bắt đầu sinh, âm thầm cắn răng sử dụng nhất chương phụ lục, trong nháy mắt thuốc dục động. Hùng hục. Đây là một chương nhất giai thượng phẩm mưa to kim châm phủ. Phát động sau, số thiên đạo màu vàng châm mang liền bắn mạnh mà ra, huyền như mưa cuồng đồng dạng lít nha lít nhít. Lần này liền đem Trần Thanh Vân, Trần Thanh Yên hai người đều trùm lên phạm vi công kích bên trong. Trần Thanh Yên biến sắc, đang chuẩn bị thôi động thổ hành khối lỗi để ngăn cản một kích này. Lúc này, một thân ảnh nhanh chóng bảo hộ ở trước mặt của nàng. Một đạo thanh sắc thuẫn quang cấp tốc bày ra. Linh giáp thuẫn. Trong lúc nguy cấp, Trần Thanh Vân chắn Trần Thanh Yên trước người, thi triển linh giáp thuẫn tới che chở mình và Trần Thanh Yên. Bực này nhất giai cực phẩm pháp khí lực phòng ngự, đủ để ngăn chặn ở đây số thiên đạo kim mang phi châm công kích. Một thời gian, tại một hồi đùng đùng âm thanh ở bên trong, những thứ này kim mang phi châm đều bị chống đỡ cả lại. Cùng lúc đó, Trần Thanh Vân vận chuyển thần niệm, thúc dục động khởi thanh quang kiếm. Bạch. Giờ khắc này, thanh quang kiếm nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt liền tới gần Triệu phòng thủ Đức. Cái này dẫn tới Triệu phòng thủ tổ cựu gạ họa còn chưa kịp thu hồi mưa to kim châm phủ, kết kết thật thật chống cự một kiếm này. Hắn hộ thân linh giáp, cho dù lại vì hắn chặn một kích chí mạng này, có thể linh giáp quang mang ảm đạm, phòng ngự uy lực bị suy yếu bảy bát thành. Đây nếu là lại đập một kiếm, nơi nào còn có thể ngăn cản được, linh giáp tất nhiên bị hủy diệt. Tiểu tử này pháp khí, thế nào đều như thế lợi hại. Triệu phòng thủ Đức trong lòng hiện ra nồng nặc vẻ kiêng dè. Hắn biết rõ mình nếu là lại chiến đấu tiếp, tất nhiên cần phải nằm tại chỗ này. Cái này còn khó tránh khỏi, trước mắt hai vị này Trần gia tu sĩ đã hướng gia tộc đưa tin. Thật đợi đến Trần Tiên Minh giết tới trợ giúp, tại trúc cơ tu sĩ trước mặt, mười đầu mệnh cũng không dám có. Vừa nghĩ đến đây, Triệu phòng thủ Đức hoàn toàn không tiếp tục chiến ý niệm. Một tay vứt hết uy năng đã mất mưa to kim châm phủ thời khắc, bàn tay một vòng chữa bất úi. Hồng hộc một chút, lại thúc giục một chương mê vụ phù. Cái này mê vụ phù chỉ có nhất giai hạ phẩm, nhưng lại có thể đưa đến ngăn cách tu sĩ thần thức cùng thị lực tác dụng. Áp dụng với làm xáo trộn địch nhân nghe nhìn, bày ra đánh lén hoặc chạy trốn. Đại cổ mê vụ tản mắt ra, cuồn cuộn mà động. Trần Thanh Vân trước mắt của hai người hôi mông mông một mảnh, nơi nào còn có thể nhìn thấy cái kia Triệu phòng thủ Đức cái bóng. Không tốt. Trần Thanh Yên hô nhỏ một tiếng. Nàng cũng không muốn Triệu phòng thủ Đức liền như thế chạy rồi, đem nơi này có quặng mỏ sự tình nói cho Triệu gia, dẫn tới Triệu gia ngấp nghé. Trần Thanh Vân bất động thanh sắc, nhìn thấy những thứ này mê vụ xuất hiện, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Đây chính là Triệu phòng thủ Đức tự tìm. A. Trong sương mù, đột nhiên truyền đến một tiếng chỗ thủng tiêu thảm, trong giọng nói tràn đầy bối rối chi ý nguyên bản tại mượn mê vụ che chắn, muốn chạy trốn Triệu phòng thủ Đức. Chuẩn bị lòng đất toát ra một thân ảnh một kiếm đưa lên. Một kiếm này trực tiếp bổ ra hắn hộ thân linh giáp, chạm phá hắn nhục thân. Mặc dù cố lực lượng này cũng không đem hắn bổ ra, nhưng trên thân vẫn là lưu lại một đạo kiếm thương, thương tới tới rồi xương cốt nội tạng. Trần Thanh Yên nghe tiếng hét thảm này, đầu tiên là nhất lăng. Chợt phản ứng lại, hẳn là Trần Thanh Vân đang thi triển thổ hành khôi lỗi xuất thủ. Thổ hành khôi lỗi có thể trong lòng đất ngủ đông, dựa vào lắng nghe Triệu phòng thủ Đức hoạt động lúc phát ra âm thanh, tới tinh chuẩn phán đoán cho hắn ở đối mặt bực này mê vụ che đậy ánh mắt, đối thủ chạy trốn. Trần Thanh Vân còn có thể như thế trầm tĩnh lạnh lùng xuất thủ ứng đối, phần tâm này cảnh liền xa không phải mình có thể so sánh. Triệu phòng thủ Đức hoàn toàn không thấy rõ, xuất thủ công kích mình chính là cái gì đồ vật. Trong lòng khủng hoảng thời khắc, đội vàng nhịn đau, cắn răng thúc giục tinh huyết trong cơ thể, thi triển cấm pháp độ thuật. Mấy năm trước một màn, lúc này lại lần nữa diễn ra. Tu sĩ tinh huyết tiêu hao, không thể nghi ngờ sẽ hao tổn triệu phòng thủ đức đạo thể cùng võ nguyên. Sau này tu vi muốn tiến bộ cũng là khó càng thêm khó. Nhưng bỏ mình trước mắt cũng không lo được nhiều như vậy rồi. Tại bí pháp độn thuật thi triển dưới, hắn cực tốc hướng về trong hải vực bỏ chạy. Từ Trần Thanh Vân trong tầm mắt của hai người nhìn lại, căn bản là không có cách nào thấy rõ triệu phòng thủ đức thân hình. Trần Thanh Vân đối với cái này lại không hoảng hốt chút nào. Một đạo hào quang màu xanh nước biển, tại mê vụ che lấp, bị hắn nhất cử phất tay bay ra, đảo mắt liền đã rơi vào trong hải dương. Triệu phòng thủ đức bỏ chạy thời khắc, đã ở quay đầu lưu ý Trần Thanh Vân động tác. Rất xa trông thấy Trần Thanh Vân hoàn toàn không có ngự sử pháp khí truy kích, trong lòng không khỏi cười lạnh liên tục. Mối thù hôm nay, ngày sau chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Thế nhưng đúng lúc này, chờ hắn còn chưa chính khánh hạnh có thể chạy thoát. Hoa lạc, trước người trong hải dương, chợt có một đạo thân ảnh màu xanh lam vọt ra khỏi mặt nước, hướng về hắn đâm đầu vào đánh tới. Chương 47. Trảm địch. Gia tộc người tới lúc này Triệu phòng thủ đức đã bỏ chạy hơn 1000 mét khoảng cách. Hắn tiến nhập trong hải dương, liền chuẩn bị ngự sử cất cánh hành pháp khí xông lên trời rồi. Đều không quay đầu lại nhìn Trần Thanh Vân. Dưới mắt đột nhiên này xuất hiện thân ảnh màu xanh lam làm cho hắn sắc mặt đại biến, cảm thấy kinh sợ một hồi. Người là ai? Nào trong biển ý nghĩ đầu tiên, liền là có người sớm tiềm phục tại ở giữa hải dương. Cái này hiển nhiên là tới chặn lại mình. Ngươi không phải là người. Ngươi là cái gì đồ vật? Nhưng nhìn đối phương bộ dáng này, căn bản cũng không giống như là có sinh cơ sinh linh. Triệu phòng thủ đức trong lòng sợ hãi sau khi, cũng không có đi đối chiến ý niệm. Vội vàng cải biến phương hướng, hướng về một bên quay đầu chạy. Tức là, đối mặt đạo này thân ảnh màu xanh lam, hắn không chỉ có phản ứng chậm nửa nhịp, thực lực cũng là tồn tại trên lệnh. Một đạo màu lam kiếm quang chặt nghiêng mà tới. Bên trên tán phát khí tức đã đạt đến làm hắn biến sắc trình độ. Không, tại một tiếng bản năng tiếng kêu to sợ hãi ở bên trong, Triệu phòng thủ đức căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Cho dù cầm trong tay hắc đao tiến hành ngăn cản, pháp khí cũng là bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này một kiếm chặt phi. Đạo kia thân ảnh màu xanh lam thần sắc không thay đổi, một mặt hờ hững, lại một lần nữa xuất kiếm. Một kiếm này bạo phát ra luyện khí 9 tầng thực lực cường đại, một kiếm đem đầy khuôn mặt hoảng sợ Triệu phòng thủ đức bổ ra. Hai kiếm chém giết đối thủ. Thân ảnh màu xanh lam hóa thành một đạo lưu quang, hoa lạc một chút đã rơi vào trong nước, cơ hồ cùng hải dương hòa thành một thể. Tại Trần Thanh Vân dưới thao túng, tôn này thủy hành khối lỗi, tính cả cái này tôn này thổ hành khối lỗi, cùng nhau về tới bên hông chữ vật túi không thấy tăm hơi. Cái này hai tôn khối lỗi, liền tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Cái này cũng là Trần Thanh Vân lần thứ nhất ngự sử thủy hành khôi lỗi chiến đấu. Hiệu quả hết sức rõ ràng. Tại trong hải dương, thủy hành khôi lỗi có tiên thiên chiến đấu ưu thế, có thể làm được gần tàng thân hình, phát huy ra hiệu quả không tưởng được. Chém giết Triệu phòng thủ đức, Trần Thanh Vân đem hắn thi thể kéo về trên bờ. Trôi này hắc đao cũng cùng nhau đánh vớt lên. Mắt thấy Triệu phòng thủ đức, Triệu Nghĩa Minh bị Trần Thanh Vân chém giết, Trần Thanh Yên trong lòng thở dài một hơi. Nàng nhịn không được hướng về Trần Thanh Vân kêu lên một tiếng. Thanh Vân. Đối với Trần Thanh Vân thực lực, nàng lúc này là kinh ngạc không thôi. Muốn mở miệng khen mấy câu, có thể lời đến quẹ miệng, lại chỉ có thể hô lên cái tên này. Còn như lúc trước, bên trong đại dương kia xuất hiện đạo kia thân ảnh màu xanh lam, đó là thủy hành khôi lỗi sao? Trong nội tâm nàng ngờ tới, cũng không có mở miệng hỏi thăm. Biết được Trần Thanh Vân lời muốn nói, liền sẽ chủ động nói cho nàng. Tốt, ngũ tỷ. Trần Thanh Vân cười cười, gỡ xuống Triệu phòng thủ đức hai người chữa vật túi, thả ra hỏa cầu thuật cấp tốc hủy thi không để lại dấu vết. Hiện tại vấn đề đã giải quyết rồi, đợi đến làm xong đây hết thảy, Trần Thanh Vân mới kêu gọi Trần Thanh Yên về tới trong trận pháp. Trận pháp khép kín, khôi phục thành mở ra trạng thái, tựa hồ hết thảy đều chưa từng xảy ra. Tiếp xuống, hai người cũng không đội vã kiểm kê một trận chiến này thu hoạch. Nhanh chóng thương lượng bài câu, bọn hắn quyết định đem chuyện này bẩm báo gia tộc. Bởi vì đón lấy đến cũng không xác định, vẫn sẽ hay không có cái khác Triệu gia tu sĩ biết được Trấn Hải đảo. Sẽ có hay không có Triệu gia tu sĩ lại một lần nữa phía trước đến tập kích. Chuyện quan gia tộc khoáng mạch một chuyện, có thể không cho phép nửa điểm buông lỏng. Đợi đến đưa tin phi kiếm bay ra sau, Trần Thanh Vân lúc này mới gọi lên Trần Thanh Yên, cùng một chỗ kiểm kê thu hoạch lần này. So sánh với trước đây phỉ tu, Triệu phòng thủ đức hai người trong chữ vật túi, thứ đáng giá cũng không nhiều. 142 khối linh thạch, 4 kiện pháp khí, 1 chương mưa to kim chấm phủ, 2 tấm mê vụ phủ. Những này là có thể sử dụng. Còn lại công pháp cũng là xuất từ Triệu gia. Bởi vì có tu hành cấm chế tồn tại, những thứ này công pháp căn bản là không có biện pháp đi nhúng chạm tu hành, có thể trực tiếp coi nhẹ. Hơn nữa, liền xem là khá tu hành. Một khi tu hành cái này Triệu gia công pháp, trong lúc chiến đấu thi triển sẽ bị bại lộ ra công pháp lai lịch, đủ để chắc chắn chém giết Triệu gia tu sĩ tên tuổi, càng sẽ dẫn tới Triệu gia trọng điểm nhằm vào, dẫn lửa thiêu thân. Vẫn là bất trêu chọc cái phiền phức này. Ngoại trừ thừa ảnh kiếm bên ngoài, hai người này pháp khí phải tiêu hủy đi mới được. Trần Thanh Vân chủ động phân chia, nhường ra bộ phận chiến lợi phẩm cho Trần Thanh Yên. Cái này thừa ảnh kiếm, cùng với tấm kia mưa to kim châm phủ cho ngũ tỷ ngươi đi, linh thạch chúng ta cũng chia đều một chút. Dù sao Trần Thanh Yên cũng tham dự chiến đấu. Trần Thanh Vân giá suy nghĩ nhiều để thăng một chút ngũ tỷ thực lực, để cho nàng có một chút sức tự vệ. Pháp khí phương diện, bởi vì cái này hắc đạo pháp khí, cùng với mặt khác hai cái phi kiếm pháp khí, Triệu phòng thủ đức, Triệu Nghĩa Minh hai người đều bên người mang theo, tự nhiên là thường xuyên sử dụng. Ngoại nhân sử dụng những pháp khí này, không phải liền là bằng đối ngoại biểu thị, đây là giết Triệu phòng thủ đức, Triệu Nghĩa Minh đoạt được. Loại sự tình này, đổi lại bất luận một vị nào trà trộn tu tiên giới mấy năm tu sĩ cũng sẽ không làm. Hoặc là đem những pháp khí này vụng trộm cầm tới phường thị thủ tiêu tăng vật, hoặc là liền cất giấu ít dùng. Còn đối với Trần Thanh Vân lai giảng, cũng không khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này, trực tiếp phân giải hết thực dụng hơn. Thừa ảnh kiếm bản thân liền là bán chạy pháp khí, rất nhiều tu sĩ đều tại sử dụng. Cái này cũng không nhận ra cái nào đem là ai. Vừa mới bắt đầu gặp Trần Thanh Vân phân chia như vậy, Trần Thanh Yên còn lắc đầu liên tục, cảm thấy mình không phải chiếm cái tiện nghi này. Triệu Phong Thu Đức, Triệu Nghĩa Minh đều là Trần Thanh Vân chém giết. Thằng đến Trần Thanh Vân đem mấy chục mai linh thạch, thừa ảnh kiếm, mưa to kim châm phủ đưa tới trước mặt nàng, căn dặn nhất định thật tốt nhận lấy. Nàng cuối cùng đang chậm rãi gật đầu, nhận bực này tâm ý nàng cũng không giả mồm, biết được Trần Thanh Vân làm như vậy dụng ý thực lực của mình để thăng, cũng có thể tốt hơn thủ hộ khoáng mạch. Những vật này đúng là cần. Chiều hôm ấy, nhận được đưa tin, Trần Tiên Minh mang theo Trần Đạo Hải đi tới trấn Hải Đảo. Triệu gia tu sĩ đặt chân trấn Hải Đảo, chuyện này không giống tiểu khả, cái này cái quặng mỏ cuối cùng là phải bại lộ. Trần Tiên Hộ vẻ mặt nghiêm túc, hỏi thăm một chút chuyện đã xảy ra. Biết được là Triệu Phòng Thủ Đức cùng Triệu Nghĩa Minh hai người tới xâm phạm, lão trưởng tộc có chút kinh ngạc nhìn Trần Thanh Hỗn Nguyên vân mắt. Hai năm không thấy, mình bị này sáu tôn cũng có thể chém giết hai tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Bực này tốc độ phát triển không thể nghi ngờ là kinh người. Nhiều nhất 10 năm thời gian, Trần Thanh Vân liền có thể vì xung kích trúc cơ kỳ làm chuẩn bị đi. Lần này mặc dù hóa giải nguy cơ, thanh trừ Triệu gia tu sĩ, nhưng mà ta lo lắng Triệu gia hậu tục sẽ có động tác. Trần Thanh Vân trước tiên mở miệng nói, "Ừm, cái này Triệu gia tu sĩ chúng ta lại đối phó, trấn Hải Đảo cũng muốn giữ vững." Trần Đạo Hải mở miệng nói, đối với chuyện này cực kỳ trọng thị, có thể không muốn nhìn thấy quặng sắt rơi vào cái kia Triệu gia chi thủ. Cho dù là Triệu gia phía trước đến cướp đoạt, hắn đều trong lòng không có nhìn. Triệu gia nhằm vào Trần gia rất nhiều năm, bây giờ lại tới đỏ mắt cái này quặng sắt, giữa hai tộc sớm muộn sẽ có một trận chiến. Thanh Vân, lần trước ta đưa cho ngươi tấm kia Liệt Hỏa Thiên Kiếm Phủ, còn trong tay ngươi? Trần Đạo Hải cười dò hỏi. Ờ. Trần Thanh Vân lấy ra Liệt Hỏa Thiên Kiếm Phủ, cho là Trần Đạo Hải là muốn đem cái này Trương Linh Phủ lấy về. Thế là cầm Linh Phủ chuẩn bị trả lại. Không không không, ngươi giữ lại, ngươi giữ lại. Trần Đạo Hải lắc đầu liên tục, dở khóc dở cười nói: "Ngươi không có sử dụng tự nhiên tốt nhất, nếu là sau này thật sự gặp phải cái gì chuyện khó giải quyết, ngươi nhất thiết phải không cần lưu thủ, trực tiếp tôi động nó đi. Ta lúc đầu cho ngươi bộ này, cũng là nghĩ bảo hộ ngươi an toàn, thứ này không có thể làm tiếp, ngươi cũng không cần không nỡ dùng. Giữ được tính mạng mới là khẩn yếu nhất." Trần đạo nhân lời nói này, ngược lại để bầu không khí không còn như vậy nghiêm trọng. Triệu gia trước mắt trúc cơ tu sĩ, chỉ có trưởng tộc Triệu Thừa Sông, lường trước cũng không dám vì cái quặng mỏ này liền dám dễ dàng rời đi tộc địa, nhường nhà mình trống rỗng. Trần Tiên Minh phòng đoán nói: "Còn như Triệu gia lực lượng khác, căn cứ tình báo của chúng ta biết, luyện khí hậu kỳ tu sĩ có 6 vị. Thanh Vân ngươi chém giết 2 vị, vậy liền chỉ còn lại 4 vị. Còn lại luyện khí trung kỳ, luyện khí sơ kỳ ngược lại là không đủ gây sợ." "Không sai." Trần Đạo Hải gật đầu phụ họa. "Ừm, chính như Thanh Vân nói tới." Trần Tiên Minh tiếp tục nói. Thanh Vân lo lắng Triệu gia còn sẽ tới phạm, đây quả thật là đáng giá lo nghĩ. "Đạo Hải à, dưới mắt, chúng ta vẫn là thương lượng một chút, sau này như hà để phòng Triệu gia tái phạm trấn Hải Đảo đi." Chương 48. Gia tộc Triệu Hoán. Hoàn thành trấn thủ cứ việc chúng ta cố hết sức tại che lớp quan sát, có thể kiểu gì cũng sẽ ở nơi nào xuất hiện chỗ sơ suất, tiết lộ một chút phong thanh. Dưới mắt cũng không tốt chắc chắn, Triệu gia đến cùng có phát hiện hay không ở đây. Thanh Vân, Thanh Yên vừa mới cũng đã nói, hai vị kia Triệu gia tu sĩ đã thanh lý sạch sẽ. Cái này bất kể có phải hay không là tạm thời chỉ có hai người biết được, tiếp xuống, chúng ta cũng không thể mạo hiểm chỉ làm cho Thanh Vân, Thanh Yên hai người trấn thủ tại chỗ này. Còn cần lại phái ra một người hiệp trợ trấn thủ. Trần Tiên Minh trầm trầm nói. Hai vị trưởng bối liền như vậy thương nghị, cuối cùng đưa ra kết luận. Đạo Hải, tương lai một đoạn thời gian, ngươi ở nơi này trấn Hải Đảo cư trú tu hành đi. Thanh Vân, ta nhìn ngươi thực lực, đã tiếp xúc đến luyện khí 7 tầng ngưỡng cửa đi. Lần này trở về, ta nhường Đạo Lâm vì ngươi luyện chế một chút đan dược, đem thực lực của ngươi nâng lên nhấc lên. Đã như thế, cũng tốt hiệp trợ gia tộc trấn thủ chỗ này. Nghe được tộc trưởng an bài, Trần Thanh Vân muốn nói một tiếng, mình còn có 2000 điểm công vân. Cái này cầm gia tộc đan dược, cũng không hẳn có thể lấy không. Đoán được Trần Thanh Vân sẽ có ý nghĩ này, Trần Tiên Minh cấp một tiếu đạo. Cái này đan dược còn như bằng bao nhiêu công vân điểm, đến lúc đó rồi nói sau. Đan dược tại Trần gia là tư nguyên khan hiếm, chớ nói chi là để thăng tu vi đan dược. Nếu như miễn phí cho Trần Thanh Vân, trong tộc khó mà tránh khỏi sẽ có người cảm thấy bất công, trong lòng có chút phê bình tín đáo. Trần Tiên Minh xem như trưởng tộc, thật đúng là phải tận lực đem cái này một chén nước cho giữ thăng bằng rồi. Được, cầm công vân điểm hối đoái, cái này liền không có tốt tự tuyệt. Trần Thanh Vân nhẹ gật đầu, lưu lại Trần Đạo Hải lưu thủ Trấn Hải Đảo sau, Trần Tiên Hộ tại cùng ngày liền lên đường rời đi, về đến nhà rồi tộc. Trần Đạo Hải xem như vị thứ ba người canh giữ, gia nhập nơi này đại gia đình. Đối với Trấn Hải Đảo, hắn trên cơ bản mỗi tháng đều sẽ tới một lần, đối với nơi này đã hết sức quen thuộc rồi, cũng có thể hòa thuận ở chung. Cứ như vậy, thời gian nhanh chóng, đảo mắt hơn một tháng đi qua. Tại cái này đoạn thời gian bên trong, Trần Đạo Hải, Trần Thanh Vân, Trần Thanh Niên ba người đều đang để phòng Triệu gia tu sĩ đánh tới cửa. Nhưng sự thật chứng minh, bọn họ là quá lo lắng. Trấn Hải ngoài đảo bên cạnh một hồi phong bình lắng tĩnh, không một chút Triệu gia tu sĩ thân ảnh. Tựa hồ Triệu gia thật vẫn không biết được cái này Trấn Hải đảo tồn tại. Một ngày này, Trần Trường Phong đến mang lấy gia tộc nhân mã, đến đây tu lấy quặng sắt thời điểm, cũng nhân tiện vì Trần Thanh Vân mang tới đan dược. Đây là nhất giai thượng phẩm tử khí mở mịt đan, chuyên môn dùng với luyện khí trung kỳ tu sĩ đột phá hậu kỳ. Một cái tử khí mở mịt đan giá cả ở trên thị trường ước chừng với 1 bách linh thạch. Cái này một bình bên trong có 3 viên, chờ thế là 3 bách linh thạch. Trần Thanh Vân giá bởi vậy bạch tới 300 điểm công vân. Đáng nhắc tới chính là gia tộc mấy vị tu sĩ, tỷ như Trần Thanh Hàn, Trần Gia Trí, Trần Trường Phong chờ. Trước đây nhìn thấy cái này tử khí mở mịt đang thời điểm, bọn hắn đều từng muốn ra tay hối đoái. Chỉ là phía sau từ Trần Đạo Lâm miệng bên trong biết được, cái này đan dược là chuyên môn luyện chế cho Trần Thanh Vân thời điểm, mấy người hơi chút suy nghĩ, liền mới đoán được trong này dụng ý cái này 89/10, là vì củng cố Trần Thanh Vân thực lực, tốt trấn thủ trấn hải đảo mới luyện chế. Lại thêm Trần Tiên Minh triệu khai tập hội, tại trong hội nghị nói triệu phòng thủ đức, Triệu Nghĩa Minh hai người tập kích trấn hải đảo một chuyện. Đám người cũng nhao nhao cảm thấy, trấn hải đảo bên kia cần lực lượng mạnh hơn tiến hành thủ hộ. Cái này ba cái tử khí mở mịt đan, Trần Thanh Vân đúng là người thích hợp nhất. Thú hổ. Trần Thanh Vân thời kỳ đầu còn vì gia tộc phát đào ra một đầu nhị giai linh mạch đây. Lấy thêm gia công vân điểm hối đoái đan dược, cái này có cái gì vấn đề sao? Một chút vấn đề không có. Cứ như vậy, tử khí mở mịt đan liền do gia tộc lấy 300 điểm công vân giá cả, đổi trả lại cho Trần Thanh Vân. Tiếp xuống hơn nửa tháng thời gian, Trần Thanh Vân khai bắt đầu bế quan, tại luyện hóa tử khí mở mịt đan xung quan. Không thể không nói, cái này tử khí mở mịt đan hiệu quả chính xác rất tuyệt. Mẹn mẹn phục dụng một cái, Trần Thanh Vân tu vi liền chọc thủng bình cảnh, nhất cử đột phá đến luyện khí 7 tầng. Bước vào luyện khí hậu kỳ tu sĩ hàng ngũ. Còn thừa lại hai cái, cùng nhau luyện hóa về sau, Trần Thanh Vân toàn thân linh lực chấn động. Tu vi lại một lần nữa thu được bay bọn. Hô, luyện khí 8 tầng. Trần Thanh Vân mở to mắt, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Chính hắn cũng không nghĩ tới, tu vi cảnh giới lại còn có thể lại một lần nữa đột phá, đạt đến luyện khí 8 tầng. Ba cái tử khí mở mịt đan, ta tu vi liền liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Cái này tử khí mở mịt đan lại có như thế hiệu quả tốt. Gia tộc lần này thực sự là cam lòng bồi dưỡng ta à, cũng không biết phí hết bao lớn kình mới luyện chế được cái này ba cái. Trần Thanh Vân trong mắt quang mang phun trào. Có thể nghĩ đến, gia tộc tại luyện chế ra tử khí mở mịt đan thời điểm, nhất định sẽ có tộc nhân muốn cái này đan dược. Đan dược cuối cùng nhất đi tới trong tay mình, cái này quá trình trong đó, Trần Tiên Minh không ít giảng giải đi. Trường tộc đối với mình quả thật không tệ. Gia tộc cũng cam lòng bồi dưỡng mình. Xuân đi thu đến, trời đông giá rét đã tới, đảo mắt liền tới cửa ải cuối năm. Khoảng cách trấn thủ khoáng mạch chỉ còn dư cuối cùng nhất một ngày. Đi qua gia tộc thương nghị, Trần Thanh Vân hoàn thành viên mãn gia tộc nhiệm vụ, tại trấn Hải đảo trấn thủ 3 năm. Gia tộc quyết định mời Trần Thanh Vân tham gia gia tộc niên hội, thương nghị một vài gia tộc đại sự. Cái này 3 năm mưa gió, trải qua hết thảy, từng bức họa tại náo hải thoáng qua. Trần Thanh Vân hơi xúc động. Đi tới phương thế giới này, đảo mắt chính là 3 năm qua đi rồi. Thời gian qua mau, thời gian lúc nào cũng ở nơi này sao trong lúc lơ đãng trôi qua. Cũng tới rồi phân biệt đích thời khắc đi. Suy nghĩ một chút kiếp trước, một người ra ngoài tại thành thị cấp 1 đi làm, cũng chỉ có đến mỗi ăn Tết trong lúc đó mới có thể không ngại cực khổ cấp phiếu mua phiếu, đi theo trở lại Hương Đại Quân đạp vào ngày nhớ đêm mong trở lại Hương Chi Lộ. Ăn Tết một năm một lần đoàn tụ, gặp nhau thời gian lúc nào cũng như vậy thiếu, như vậy ngắn ngủi. Mà bây giờ, tại trấn Hải ở trên đảo chờ đã quen. Mỗi ngày ở trên đảo ngồi xuống tu hành, cùng Trần Thanh Yên nói chuyện phiếm. Lúc không có chuyện gì làm, còn có thể xuống biển bắt bắt cá, trồng chút hoa, tại bến hải bên trên phơi phơi thái dương. Loại ngày này cũng là trải qua an giật thoải mái dễ chịu, thanh tĩnh không bị ràng buộc. Bây giờ muốn về đến gia tộc, trong lòng ngược lại có chút không muốn. Cùng Trần Thanh Yên thông báo một tiếng, gần đây muốn trở về gia tộc, tham gia gia tộc niên hội. Trần Thanh Yên nghe được về sau, thật lâu không nói gì. Nàng cuối cùng chỉ là khẽ gật đầu. Ừm, 3 năm rồi. Đúng vậy a, 3 năm thời gian thật nhanh. Hai người cũng không có nhiều lời nữa. Trần Thanh Vân lấy ra trận bàn, giao cho Trần Thanh Yên. Căn dặn nàng nhớ kỹ mở ra trận pháp, che chở mình và trên đảo khoáng mạch cùng người bình thường. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Thanh Vân ly mở trấn hải đảo, chuẩn bị lên đường trở về gia tộc phía trước. Trần Thanh Yên mặc đi ra đưa tiễn. Nàng ấy một đôi trong mắt xuất trần mắt to lẳng lặng nhìn Trần Thanh Vân, liền như thế nhìn xem, nàng cũng không nói chuyện. Nhìn thấy mũ tỷ bộ dáng này, Trần Thanh Vân chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy trong lòng chua chua. Hắn ra vẻ chấn định cười cười, đánh vỡ trầm mặc. Chỉ là một hồi niên hội. Vừa dứt lời, Trần Thanh Vân sử dụng phi vân chu, treo lên thượng phi thuyền về sau, hắn vừa quay đầu nhìn Trần Thanh Yên một cái. Mũ tỷ, ngươi đợi ta trở về. Tại Trần Thanh Yên nhìn chăm chú ở bên trong, phi chu lên đường, chậm rãi đi xa. Phi thuyền trên, Trần Thanh Vân tỉnh thoảng quay đầu. Rất xa nhìn thấy cô gái kia yên tĩnh sừng sững ở đường bên biển, đưa mắt nhìn chính mình càng bay càng xa. Chương 49. Niên hội, Trần gia tương lai có hy vọng. Lần nữa bước lên linh kiếm đảo, về đến nhà rồi tộc. Tới gần năm mới, trong gia tộc tăng thêm mấy phần náo nhiệt. Không thiếu chốt đều dán lên câu đối, treo lên màu đỏ lồng đèn lớn. Một chút ra ngoài lịch luyện, chấp hành gia tộc nhiệm vụ tộc nhân, cũng đều dành thời gian về đến nhà rồi tộc. Bọn hắn tại tham gia trận này niên hội đồng thời, cũng nghĩ bồi người nhà cùng một chỗ tết nhất. Tu tiên giả mặc dù cùng phàm nhân sinh hoạt có rất nhiều phương thức khác biệt, nhưng ngày lễ ngày Tết quen thuộc vẫn là khắc vào trong xương, cũng không có vứt bỏ. Thanh Vân đã trở về, vừa vặn người cũng đã đến đông đủ, hôm nay liền tổ chức niên hội đi. Trần Tiên Minh mở miệng nói ra, bắt đầu triệu tập tộc nhân ở trong tộc nghị sự đại điện tụ tập. Chỉ là chốc lát thời gian, nghị sự đại điện bên trong liền tụ tập 9 người. Gia tộc tất cả luyện khí trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ đều tham gia trận này niên hội. So sánh lên 3 năm trước đây cái kia chàng tộc hội, trận hội nghị này bên trên xuất hiện một vị khuôn mặt mới. Người này là một vị tấn thăng luyện khí tầng 4 gia tộc tử đệ, thuộc về chữ xanh bối phận, tên là Trần Thanh Nghiệm. Gia tộc có vừa mới thăng cấp luyện khí trung kỳ tu sĩ, đây là chuyện tốt. Thế nhưng liền mang ý nghĩa, 2 năm về sau, Trần Thanh Niệm cũng muốn lao tới yêu ma chiến trường tiền tuyến, chịu đến tinh tông triệu tập. Tại Trần Thanh Niệm trên mặt, cũng không toát ra đối với 2 năm sau yêu ma nguy cơ lo nghĩ, thần sắc một hồi bình tĩnh. Như là không muốn tham dự tinh hải chinh chiến, hắn hoàn toàn có thể áp chế tu vi, không đột phá đến luyện khí tầng 4. Tốt, tất cả mọi người an vị đi. Có người mở miệng nói chuyện chính là Trần Thiên Minh. Chủ trì trận này năm biết, vẫn là vị này tận tụy lao trưởng tộc. Lần này liên hội, muốn nói mấy chuyện, dính đến gia tộc sự phát triển của tương lai hướng đi. Trần Thiên Minh lộ ra vẻ nghiêm túc, nhìn quanh đám người một cái. Đám người văn ôn, nhao nhao lộ ra vẻ nghiêm túc, lưu ý lắng nghe. Chỉ nghe Trần Thiên Minh chậm chậm nói. Chuyện thứ nhất, là liên quan với mê viễn đảo linh mạch. Trần Thiên Minh ánh mắt rơi vào Trần Thanh Vân trên thân, có chút tán thưởng cười cười. Mọi người cũng đều biết được, đầu kia linh mạch là Thanh Vân lúc đi ra ngoài ý muốn khai quật, phía sau báo lên gia tộc, này mới khiến ta Trần gia có cái này đầu thứ hai nhị giai linh mạch. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào Trần Thanh Vân trên thân, vừa có hâm mộ, cũng có thưởng thức. Đây là đối với gia tộc hữu ích chuyện tốt, ai cũng sẽ không tâm sinh đố kỵ, hoặc cảm thấy Trần Thanh Vân nơi nào làm không đúng. Trong lòng bọn họ cũng là hâm mộ à, chính mình thế nào liền không có gặp phải như thế cơ duyên tốt đây. Tại mọi người nhìn chăm chú Trần Thanh Vân thời khắc, Trần Thanh Vân chỉ là cười nhạt một tiếng, đáp lại ánh mắt của mọi người. Lao trưởng tộc này lại cũng tiếp tục nói, Thanh Vân đối với gia tộc cống hiến, tất cả mọi người quá rõ ràng. Gia tộc hai năm này một chút tài nguyên trọng tâm, cũng phân chế một ít đến mê miễn đảo linh mạch bên trên phát triển. Tỷ như linh điền trồng trọt bên kia đã sản xuất một lần linh mễ bội thu, vì gia tộc mang đến hơn 500 mai linh thạch lợi tức. Cho nên ta dự định trong tương lai một năm, ở nơi đó khai hoang, mở rộng linh điền trồng trọt. Trần gia trồng trọt ngọc nha mễ sản lượng cũng không nhiều, cũng đều là dùng với gia tộc tu sĩ thức ăn. Mê miễn đảo linh mạch xuất hiện, có càng nhiều linh địa có thể đại lượng trồng trọt linh mễ. Hơn một năm nay thời gian, gia tộc chính là tại mê miễn đảo chủ đẩy linh mễ trồng trọt. Phái ra giải chữ lót hai vị tu sĩ tại mê miễn đảo trông coi, trồng trọt linh điền, có tốt hiệu quả. Tương lai, ở nơi đó mở rộng linh điền trồng trọt, sản xuất càng nhiều linh mễ. Cái này có thể tăng thêm gia tộc kinh tế thu vào, cũng là trường kỳ ổn định con đường phát tài rồi. Đám người văn ôn, đối với cái này quyết sách đều không có dị nghị. Gia tộc dựa vào làm ruộng tới tăng thêm lợi tức là biện pháp ổn thỏa nhất, phong hiểm cũng thấp, còn có thể cải thiện cơm nước, đây là chuyện cầu cũng không được. Ngoại trừ linh điền bên ngoài, hậu tục còn có thể xem tại mê miễn đảo phụ cận nuôi dưỡng một chút linh ngư, chuyện này ta gần đây thật tốt suy nghĩ, nhìn nuôi dưỡng loại nào linh ngư thích hợp nhất. Đại gia có ý tưởng đấy, cũng tùy thời có thể tới cùng ta giảng. Cái này mê miễn chuyện trên đảo tỉnh, Trần Tiên Minh nói một hồi. Hậu tục chủ đề, bắt đầu giảng tới rồi mọi người tu vi bên trên. Khoảng cách tinh hải yêu triều chỉ còn lại 2 năm thời gian. Đi qua trong 3 năm, mọi người thực lực đề thăng, đây là Trần Tiên Minh chú ý nhất, cũng là vấn đề quan tâm nhất. Cho đến trước mắt, gia tộc nhất chúng luyện khí kỳ trong tu sĩ, thực lực đạt đến luyện khí tầng 4 cực kỳ trở lên đều đang trạng. Coi như ta ở bên trong, tổng cộng là 9 vị. Trần Tiên Minh ánh mắt quét mắt đám người một cái, chậm chậm nói: "Các ngươi đều tự báo một chút tu vi đi. Trường Phong, trước tiên tử ngươi bắt đầu." Trần Trường Phong văn ngôn, lúc này liền gật đầu, nói ra: "Ta trước mắt là luyện khí tầng 5." Theo Trần Trường Phong mở miệng, một vị lại một vị gia tộc tu sĩ bắt đầu tự báo tu vi. Trong đó tu vi cao nhất là luyện khí tầng 8 Trần Đạo Hải, Trần Thanh Vân. Thứ yếu là Trần Đạo Lâm, luyện khí 7 tầng. Trần Đạo Nhân, luyện khí 6 tầng. Còn lại 4 vị, liền cũng là luyện khí tầng 4, tầng 5. Đáng nhắc tới chính là, khi mọi người biết được Trần Thanh Vân thực lực, đã đạt đến luyện khí tầng 8 thời điểm. Ngoại trừ Trần Đạo Hải chi bên ngoài, mọi người tại đây đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trần Thanh Vân. "Thanh Vân, ngươi tấn thăng đến luyện khí tầng 8, thời điểm nào chuyện?" Trần Tiên Minh mở miệng hỏi, nhìn về phía Trần Thanh Vân trên mặt mang vẻ kích động. "Năm ngoái mùa xuân thời điểm." Trần Thanh Vân nói. "Tốt tốt tốt." Trần Tiên Minh văn ngôn, nhịn không được nói liên tục 3 chữ tốt. Tộc nhân khác cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng, hoặc là tán thưởng, hoặc là hâm mộ nhìn xem Trần Thanh Vân. Trần Đạo Hải bởi vì trấn thủ trấn Hải Đảo, biết được Trần Thanh Vân đột phá tu vi sự tình. Lúc này, hắn một mặt ý cười nhìn xem mọi người giật mình biểu lộ, trong lòng cũng là vui vẻ không thôi. Lúc đó hắn biết được cái này Thanh Vân tấn thăng luyện khí tầng 8 đó cũng là một cái kích động đây. Có thể nói cao hứng vài ngày, cảm khái Trần gia sau sinh đáng sợ, tương lai có hy vọng a. Thanh Vân, tốt. Trần đạo nhân thần sắc cũng có chút kích động. Thật không có nhường ngươi nhị gia gia ta thất vọng. Luyện khí 8 tầng, tốt. Thực lực của ngươi cũng đã đuổi kịp ngươi đạo nhân gia gia. Sớm tại hơn 2 năm trước đó, biết được Trần Thanh Vân đã trở thành một cái luyện khí sư thời điểm, cái kia sẽ liền cao hứng thật dài một đoạn thời gian. Dưới mắt, nhìn thấy Trần Thanh Vân tu vi tấn thăng nhanh chóng như vậy, trong vòng 3 năm, thăng liền 3 cái tiểu cảnh giới. Cái này làm cho hắn ngoác mồm kinh ngạc đồng thời, cũng là từ trong thâm tâm vì Trần Thanh Vân cảm thấy cao hứng. Luyện khí 8 tầng, Thanh Vân bây giờ mới 19 tuổi đi. Trần Đạo Lâm cũng không nhịn được mở miệng nói, nhiều nhất tiếp qua 5-6 năm, chúng ta Trần gia liền muốn tân thêm một cái trúc cơ tu sĩ a. Hồi tưởng lại lúc trước cho Trần Thanh Vân luyện chế tử khí mở mị đan, lại nhìn Trần Thanh Vân bây giờ tu vi tiến bộ, nhường Trần Đạo Lâm tâm bên trong hết sức vui mừng. Thanh Vân không có cô phụ hắn tha thiết mong đợi, tu vi xa vượt ra khỏi hiệu quả dự chủ. Lúc này, Trần Trương Phong, Trần Thanh Hàn bọn người lại nhớ tới gia tộc trước đây đối với tử khí mở mịt đan vấn đề phân phối, càng thêm không có phê bình kín đáo. Chương 50. Trúc cơ kế hoạch, tích xúc thực lực 3 năm thời gian, liên tục tấn thăng 3 cái tiểu cảnh giới. Đây tuyệt đối là trong tộc thiên tài khiến cho tộc nhân đều không thể không bội phục. Không hề nghi ngờ, Trần Thanh Vân tiền đồ vô lượng, là bọn hắn Trần thị gia tộc trúc cơ hạt giống. Tương lai có hy vọng nhất tấn cấp trúc cơ kỳ tộc nhân. Trần gia cho đến trước mắt, cũng chỉ có trưởng tộc Trần Tiên Minh cái này một vị trúc cơ tu sĩ. Cái này nếu là nhiều hơn nữa một vị, không chỉ có từ gia tộc trên thực lực liền có thể áp chế Triệu gia một đầu, lại có thể để thăng gia tộc đối ngoại lực ảnh hưởng. gia tộc thực lực tổng hợp tăng lên, cũng thuận tiện ngày sau khai nguyên tài nguyên, bán ra tài nguyên vân vân. Đồng dạng là trúc cơ gia tộc, một vị trúc cơ cùng hai vị trúc cơ, trong lúc này khác biệt có thể quá lớn. Tại vị thứ hai trúc cơ tu sĩ trong chuyện này, đại gia ngươi một lời ta một lời, đều cảm thấy nhiều nhất 5 năm. Trong vòng 5 năm, gia tộc tuyệt đối có thể sinh ra vị thứ hai trúc cơ tu sĩ. Trần Thanh Vân nghe mọi người nghị luận, trên mặt nhịn không được lộ ra cười khổ chi ý. Trong vòng 5 năm trúc cơ, xem gia tộc nhân đối với kỳ vọng của mình rất lớn. Bất quá, dựa theo hắn kế hoạch của mình, gặp phải 2 năm buông xuống tinh hải yêu triều, cậu nguy cơ này cảm giác đột kích. Hắn cũng không muốn trong vòng 5 năm trúc cơ, mà là nghĩ tại 2 năm xung kích trúc cơ kỳ. Một khi thực lực đạt đến trúc cơ kỳ, một phương diện, được Á Nha càng lớn sức tự vệ, đem pháp khí cùng khôi lỗi tăng lên tới nhị giai cấp độ, từ đó để cao mạnh sức chiến đấu. Một mặt khác, nhưng là có năng lực đi bảo hộ tộc nhân. Trúc cơ kỳ, đây là nhất định phải cố gắng đánh. Tốt, Thanh Vân có năng lực trúc cơ, đây là chuyện tốt. Chỉ là muốn vì hắn làm cho một cái trúc cơ đan, mấy năm này chúng ta cần phải cố gắng một chút rồi, không thể chỉ nói không làm, mai một thiên phú của hắn cùng cố gắng. Trần Tiên Minh hơi hơi một tháng đạo, nói đến gia tộc điểm đau, đó chính là không có năng lực, không có tiền mua được trúc cơ đan. Liên quan với đan dược vấn đề này, có người đem ánh mắt nhìn về phía Trần Đạo Lâm. Làm vì gia tộc luyện đan sư, rõ ràng hỏi hắn từ nơi nào thu được trúc cơ đan là thích hợp nhất. Các ngươi cũng đừng chỉ nhìn ta. Trần Đạo Lâm làm sao không biết đại gia như thế nhìn xem hắn, trong lòng nghĩ cái gì a, hắn lúc này liền sờ cái đầu thiếu đạo. Trúc cơ đan tuy nói là nhị giai đan dược, có thể trên thị trường nhưng mua không được luyện chế này bảo đan chủ dược tài. Mấu chốt nhất là, cái kia trúc cơ đan cách điều chế đều lũ đoạn tại 4 đại tông môn cùng Tinh Tông trong tay, chúng ta những thứ này tu tiên gia tộc, nhưng không cách nào nhúng chạm a. Trần Đạo Lâm lời nói này, cũng nói ra tinh hải bên trong tất cả tu tiên gia tộc bất đắc dĩ. Trúc cơ đan sở dĩ quý giá, không chỉ là luyện chế dược liệu không tốt tập hợp đủ, vẹn vẹn là trong đó một mực chủ dược tài Ngọc Thủy Kim Chi liền cần 500 năm phân tài năng. Hơn nữa, mấu chốt nhất trúc cơ đan phối phương, căn bản liền sẽ không ở trên thị trường lưu thông. Cái này cũng là tinh hải năm đại tông môn vì duy trì tự thân địa vị, lúc đoạn trúc cơ đan đan phương mục đích. Làm như vậy, liền cơ bản nắm trong tay tinh hải bên trong trúc cơ tu sĩ số lượng, có thể kiềm chế tán tu cùng gia tộc thế lực đại phạm vi đản sinh ra trúc cơ tu sĩ. Mà tán tu cùng gia tộc tu sĩ muốn trúc cơ đan, nhất định phải từ năm đại tông môn nơi đó thu hoạch. Cái này thu hoạch trúc cơ đan cũng không dễ dàng, bởi vì năm đại tông môn cũng cần bồi dưỡng nhà mình trúc cơ tu sĩ. Mỗi một kỳ luyện chế ra lò trúc cơ đan số lượng cũng không biết rất nhiều, thường thường cũng chỉ có mấy lô thôi. Những thứ này trúc cơ đan, đại bộ phận đều sẽ dùng với bồi dưỡng nhà mình đệ tử. Có thể lấy ra đấu giá trúc cơ đan, đó cũng là ít càng thêm ít. Do đó, muốn một cái trúc cơ đan, khó khăn. Điều này cũng làm cho dẫn đến rất nhiều luyện khí 9 tầng tu sĩ mắt thấy thu hoạch trúc cơ đan vô vọng, chỉ có thể cắn răng, không dựa vào trúc cơ đan trúc cơ. Cái này không thể nghi ngờ sẽ kèm theo nguy hiểm to lớn. Một khi trúc cơ không thành công, liền sẽ kinh mạch đứt từng khúc, khí huyết khô kiệt mà chết. Thường thường 10 cái luyện khí tu sĩ bên trong, chỉ có 2 người có thể trúc cơ thành công, thậm chí xác suất thấp hơn. Không có trúc cơ đan, cũng chỉ có thể thử nghiệm tìm kiếm cái khác có thể đưa đến phụ trợ trúc cơ, giảm xuống 3 nguy hiểm thiên tài địa bảo tới trúc cơ. Có thể những thứ này thiên tài địa bảo, lại nơi nào như thế tốt tìm kiếm đây? Cái này cũng là Trần gia phát triển đến nay, chỉ có Trần Tiên Minh một vị trúc cơ tu sĩ nguyên nhân chỗ. Trần Thanh Vân tương lai có thể hay không thu hoạch đến trúc cơ đan, đây là một cái vấn đề. Liên quan với trúc cơ chuyện này, đại gia thảo luận một chút đều ý thức được gia tộc trợ giúp không đến Trần Thanh Vân, lập tức bắt đầu sinh ra một loại cảm giác bất lực. Ai, gia tộc nếu là có thể tự sản trúc cơ đan liền tốt, cái này cũng là ta kỳ vọng nhất có thể làm được sự tình. Tương lai một khi thực hiện, ta nằm mơ giữa ban ngày đều có thể cười tỉnh. Trần Tiên Minh đắng cười vài tiếng, cuối cùng không tiếp tục nghị luận cái đề tài này. Trần Thanh Vân yên tĩnh nghe, âm thầm nhớ lao tộc trưởng phần này chờ mong. Tốt, khoảng cách tinh hải yêu triều chỉ còn lại 2 năm thời gian, 10 phần cấp bách. Gia tộc trong 2 năm này, muốn cho các ngươi tài nguyên như thế cũng sẽ không được, chính các ngươi cũng muốn cố gắng lên. Đám người văn luôn đều mặc gật đầu. Tại chỗ, tương lai có thể cũng là muốn tham dự chinh chiến, không có cách nào đục nước béo cò, né ra Tinh Tông truy trà, ngược lại sẽ liên lụy gia tộc. Chiến trường vẫn là phải đi. Ở trên cái đề tài này, Trần Tiên Minh cũng không nói nhiều, đều biết đại gia tâm lý nắm chắc. Nói nhiều, đại gia cũng sẽ cảm thấy dài dòng, không sẽ yêu nghe. Cuối cùng nhất, chính là Trấn Hải đảo sự tình rồi. Trần Tiên Minh ánh mắt nhìn về phía Trần Thanh Vân, trên mặt lộ ra cười dung đạo. Quan sát khai thác 3 năm, đã vì gia tộc mang đến hơn 3000 khối linh thạch cuối cùng lợi tức. Hàng năm tuần lợi nhuận tại 1000 linh thạch lại đã dựa vào ổn định. Lại nói cái kia xích thiết kiếm, 3 năm thời gian là chúng ta mang tới thuần lợi nhuận, cũng đã đạt đến hơn 2000 mai linh thạch, gia tộc cũng tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Có khoản này thu vào, gia tộc kinh tế cũng đã khá nhiều, cái này cũng là mọi người cùng nỗ lực kết quả. Tại trong tràng, tham dự quan sát cùng một tộc nhân cũng có mấy vị. Trần Thanh Vân cũng không cần nói. Thứ yếu còn có Trần Đạo Hải, Trần Trương Phong, Trần Giải Trí 3 người. Bởi vì Trần Giải Trí còn ở vào luyện khí 3 tầng, cho nên cũng không có tham dự trận này niên hội. Trần Thanh Nghiên bên kia cống hiến không thể nghi ngờ là lớn nhất. Nàng một bên quản lý khoáng mạch khai thác, còn vừa sẽ chiếu cố vì gia tộc luyện chế xích thiết kiếm. Nàng luyện chế xích thiết kiếm, tài năng đều cực kỳ thượng thừa, tại nhất giai hạ phẩm pháp khí bên trong, thuộc về là đỉnh chạy tồn tại. Nghe quặng sắt mang tới lợi tức lớn, lại trường kỳ ổn định, tất cả mọi người là trong lòng vui vẻ. Xích thiết kiếm hiệu quả tình huống, bọn hắn cũng đều là nhìn ở trong mắt. Bao quát gia tộc vài tên tân tiến con đường tu hành tu sĩ, cũng đều là lựa chọn sử dụng xích thiết kiếm làm là thứ nhất đem pháp khí sử dụng. gia tộc cái này 3 năm qua kinh tế đề thăng, cũng bị bọn họ mang đến chỗ tốt, có thể rất trực quan cảm nhận được. Gia tộc tại về mặt đan dược chứa được nhiều hơn không ít, có càng nhiều gia tộc tài nguyên có thể dùng đến hối đoái. Tộc nhân cũng có thể hối đoái một chút linh thạch, dùng với tu hành nhưng ở ngoài mua sắm tu hành tài nguyên. Nguyên bản khốn cùng tộc kho cũng dần dần tràn đầy không ít. Nói xong quặng sát sản nghiệp lợi tức, Trần Thiên Minh hướng về Trần Thanh Vân mỉm cười, tiếp tục nói: "Trấn thủ trấn hải đảo 3 năm nhiệm vụ, Thanh Vân đã hoàn thành viên mãn. Bây giờ chúng ta không ngại thương nghị một chút, nhường ai tới thế Thanh Vân trấn thủ trấn hải đảo. Chỗ này gia tộc linh quáng sản nghiệp, gia tộc tóm lại là muốn tại trong các ngươi tuyển ra một vị tiến đến trấn thủ, chuyện này không cho phép mã hổ." Trần Thiên Minh vừa mới nói xong, tất cả mọi người âm thầm gật đầu, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ, phải phái ai đi đây. Chương 51. Thủy Hòa đã bảo, hoang đảo ma tu tại chỗ tộc nhân, phần lớn cũng đều mỗi người giữ đúng vị trí của mình, không có cách nào bước ra đi tới trấn hải đảo trấn thủ. Tất nhiên Trần Thanh Vân đã hoàn thành nhiệm vụ, cái kia lần này trên họp hàng năm, liền phải đem tiếp nhận nhân tuyển của hắn thương nghị tốt. Cái này có lẽ phải thương nghị thật kỹ lưỡng một phen mới được. Trường tộc. Tại mọi người suy nghĩ, nghị luận thời khắc, Trần Thanh Vân khai miệng nói, nếu như gia tộc điều động không ra nhân thủ, cái này tương lai mấy năm, trấn hải đảo vẫn là để ta tới tiếp tục trấn thủ đi. Trần Thanh Hôn Nguyên Vân nói xong, tại chỗ tộc nhân, ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người hắn. Trần Thanh Vân sở dĩ chủ động xin đi giết giặc, muốn lưu lại trấn hải đảo, tự nhiên là đi qua nghị các kẽ. Tại người khác xem ra, trấn hải đảo cách rời gia tộc khá xa, cũng không cái gì tu sĩ ở nơi đó. Thời gian nhất định sẽ nhàm chán, vô vị. Nơi nào có thể thường xuyên giống tại chợ ở gia tộc ở đây, có thể thường xuyên tụ tập chuyện phiếm, giao lưu tu hành kinh nghiệm, hoặc ra ngoài du lịch. Còn nữa, đóng tại gia tộc bên ngoài sẽ kèm theo phong hiểm. Cái này không có chút thực lực, còn thật không phải là như vậy tốt làm. Mà ở Trần Thanh Vân ở đây, trấn thủ tại trấn hải đảo lại khác biệt. Hắn đầu tiên là ưa thích thanh tĩnh cuộc sống tự do hoàn cảnh, cũng đã quen ở nơi đó sinh hoạt, không có việc gì có thể câu câu cá, phơi phơi thái dương, nằm ở bến hải bên trên thổi một chút gió biển. Trọng yếu hơn một điểm, hắn cần kéo dài thu hoạch quan sát, bảo trì lại cường hóa điểm thu hoạch đường tắt. Cái này cường hóa khôi lỗi cùng pháp khí, cũng có thể thiếu bị những người khác biết được. Do đó, so sánh với về đến gia tộc, lưu lại trấn hải đảo là thứ thích nhất. Hắn còn nghĩ nhiều thỉnh giáo một chút Trần Thanh Niên, tiếp tục học tập con đường luyện khí, hướng về nhất giai trung phẩm luyện khí sư dạo bước tiến lên đây. Từ trên tổng hợp lại nhiều loại chỗ tốt, Trần Thanh Vân nơi nào còn sẽ rời đi trấn hải đảo. Ta cảm thấy có thể. Trần đạo nhân trên mặt tươi cười, trước tiên mở miệng nói: "Thanh Vân, ngươi và Thanh Niên là hiểu rõ nhất quãng sát đấy, cũng quen thuộc nhất trấn hải đảo. Nếu là ngươi nguyện ý tiếp tục hiệp trợ Thanh Niên lưu lại trấn hải đảo, ta thật cao hứng ngươi có thể như thế quyết định. Xem như Trần Thanh Niên ông nội. Cái này 3 năm qua, Trần Thanh Vân cùng Trần Thanh Niên cùng nhau xử sự thế nào, hắn tự nhiên là có lưu ý cũng biết hai người ở chung hòa thuận, lẫn nhau hỗ trợ, sống rất tốt. Có Trần Thanh Vân tiếp tục trấn thủ trấn hải đảo, trong lòng của hắn có thể yên tâm. Ta xem cũng được, Thanh Vân lại kiêm tu luyện khí nhất đạo, lưu lại trấn hải đảo, cũng vụ lợi hắn luyện khí tu hành." Trần đạo Lâm khai miệng đạo, biểu thị đồng ý có gia tộc hai vị trưởng lao mở miệng, những người còn lại hơi chút suy nghĩ, cũng cảm thấy Trần Thanh Vân là người thích hợp nhất. Thứ nhất, Trần Thanh Vân thực lực đặt ở nơi này bên trong, luyện khí 8 tầng, đã là trong gia tộc bên cạnh thực lực mạnh nhất thanh chữ lót. Cái này thứ hai, tại trong tràng, cũng không có ai so Trần Thanh Vân quen thuộc hơn trấn hải đảo. Thế là hồ, Trần Thanh Vân rất nhanh liền thu được mọi người nhất trí tán thành. Đại gia đối với cái này đều không có dị nghị. "Thanh Vân, ngươi có thể chủ động xin đi, ta rất vui mừng." Trần Tiên Minh ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, khẽ cười nói: "Đã ngươi nguyện ý, vậy thì do ngươi tiếp tục trấn thủ trấn hải đảo đi. Hậu tục chuyện nghi, tất cả mọi người thương nghị một chút. Quyết định tiếp tục bảo trì Trần Thanh Vân chi phía trước hưởng thụ phúc lợi lãnh ngộ, tiếp tục tại trấn hải đảo trấn thủ 2 năm, lúc này mới quyết định chuyện này." Hậu tục. Đợi đến tinh hải yêu triều kết thúc, đến lúc đó sẽ cân nhắc quyết định phải chăng tiếp tục trấn thủ trấn hải đảo. Hội nghị tiếp tục tiến hành đâu vào đấy. Chỗ thương thảo sự tình, phần lớn là gia tộc tài nguyên kế hoạch, sự phát triển của tương lai sự nghi vân vân. Còn có một chút cực kỳ gia tộc nho nhỏ sự vụ. Trận hội nghị này ước chừng mở hơn 2 canh giờ. Tại hội nghị kết thúc về sau, Trần Thanh Vân không gấp rời đi, chủ động hỏi thăm về Trần Tiên Minh. "Trưởng tộc, ta muốn từ gia tộc hối đoái một chút ngọc nha mễ hạt giống, đưa đến trấn hải đảo trồng trọt, không biết có thể hay không?" "Ngươi muốn trồng thực ngọc nha mễ?" "Đúng, Vũ tỷ thích ăn cái này, ta cũng nghĩ loại một chút." Trần Tiên Minh chậm rãi nhẹ gật đầu, nói: "Hai chị em các ngươi tốt dễ sống chung. Phục dụng ngọc nha mễ cũng đối với tu hành hữu ích, chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi. Muốn chút thời gian, ta sẽ cùng tộc kho bên kia nói một tiếng, ngươi hôm nay cũng có thể đi hối đoái ngọc nha mễ hạt giống." Thu được tộc trưởng cho phép, Trần Thanh Vân cái này mới đứng dậy rời đi đại điện. Mới vừa ra tới, cách đó không xa, liền nhìn thấy một thân ảnh ở nơi đó yên tĩnh chờ đợi. Thấy được Trần Thanh Vân đi ra, người kia liền vội vàng lên đón. "Thanh Vân, nhị gia gia." Nhận ra là Trần đạo nhân, Trần Thanh Vân bước chân dừng lại, vội vàng chắp tay gọi. Trần đạo nhân đối với hắn có dạy bảo tri ân, dẫn linh hắn bước vào luyện khí đại môn. Trần Thanh Vân trong lòng một mực rất tôn kính vị trưởng bối này. "Ngươi cái này 3 năm tiến bộ rất lớn, vừa xa khỏi ta mong muốn, ngươi làm rất tốt, cũng không cần đa lễ." Trần đạo nhân vui mừng cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Thanh Vân bả vai, hỏi: "Ngươi thời điểm nào lại trở về trấn hải đảo a?" "Ngày mai sẽ trở về." "Được, vậy ngươi lại thay ta mang ít đồ cho Thanh Niên đi." Trần đạo nhân nói, từ trong chữ vật túi lấy ra một túi linh mễ, khoảng chừng 60 cân dáng vẻ, giao cho Trần Thanh Vân. Trần Thanh Vân tử tỉ mỉ nhìn một cái, cùng 3 năm trước đây đồng dạng, đây là một túi ngọc nha mễ. Vị này nhị gia gia, đối với ngũ tỷ đúng là yêu thương phải phép. Cái này một túi ngọc nham mễ, đoán chừng lại là hắn bất ăn bất mặc lưu lại, cũng là nặng chịu tích. Mà ngọc nham mễ, Trần Thanh Yên mỗi lần ăn thời điểm, cũng sẽ làm nhiều một phần cho Trần Thanh Vân. Cái này huyết mạch chi thân, giữa tộc nhân mong nhớ, xa không phải là người ngoài có thể so. Nhị gia gia yên tâm, ta nhất định chuyển giao cho ngũ tỷ. Thu hồi ngọc nham mễ, Trần Thanh Vân đem hậu tục chuẩn bị tại Trấn Hải ở trên đảo trồng trọt ngọc nham mễ sự tình nói cho Trần đạo nhân. Trần đạo nhân nghe xong, giữa lông mày tràn đầy nụ cười. Trồng trọt ngọc nham mễ, tốt, dạng này các ngươi cũng có thể có càng nhiều linh mễ ăn. Ngoài ra, ngươi xem ta đều nhanh giản nên hồ đồ rồi, còn có một thứ đồ vật cho ngươi. Trần đạo nhân lại lấy ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra, một kiện chỉnh tề gấp lại áo bào màu đen lộ ra tại Trần Thanh Vân trước mặt. Thủy Hòa đạo bảo. Nhìn thấy trong hộp gỗ vật phẩm, Trần Thanh Vân thần sắc nhất ngưng. Đúng vậy. Trần đạo nhân nhẹ gật đầu. Những năm này thừa mông ngươi đối với Thanh Yên chiếu cố, tương lai 2 năm thời gian, cũng vẫn là muốn nhiều dựa dẫm ngươi rồi. Ngươi nhị gia gia ta không có cái gì có thể đem ra được đồ tốt, cái này Thủy Hòa đạo bảo là chính ta dùng tiền thu đủ tài liệu luyện chế, ta đem nó tiễn đưa ngươi rồi. Nhất giai trung phẩm Thủy Hòa đạo bảo, ta thế nào có ý tốt thu? Thu cất đi. Trần đạo nhân cười khổ một tiếng. Ngươi chẳng lẽ chê nó không tốt? Ta lấy ra được đấy, cũng chỉ có nó. Mắt thấy Trần đạo nhân khăng khăng, Trần Thanh Vân giã không tiểu cách nữa cự tuyệt, nhận cái này Thủy Hòa đạo bảo. Hắn chính xác thiếu khuyết hộ thân một loại pháp khí. Thủy Hòa đạo bảo công thủ vẹn toàn có thể để thăng công kích của mình cùng năng lực phòng ngự. Cáo biệt Trần đạo nhân, ở gia tộc dừng lại một ngày, qua năm mới. Tại sáng ngày thứ hai, Trần Thanh Vân liền tự mình lên đường, đi đến Trấn Hải đảo. Y dựa theo Trần Thanh Vân tốc độ, bây giờ chỉ cần chừng một ngày thời gian, liền đủ để đến Trấn Hải đảo. Một đường thượng phong bình lặng tĩnh. Tại tiến lên chừng phân nửa đường đi, đường tắt một tòa hoang đảo lúc. Trên hoang đảo, chợt có một hồi cực lớn tiếng đánh nhau truyền đến. Cái gì âm thanh? Trần Thanh Vân thần sắc khẽ động, ngự sử phi vân chu tốc độ chậm lại một chút. Đây là hắn lần thứ nhất trong lộ đầu nghe thế mấy người âm thanh tiếng động lạ. Cái này không khỏi đưa tới hứng thú của hắn. Theo đến gần hoang đảo, ánh mắt trông về phía xa mà đi. Đang gặp dưới người trên hoang đảo, đang có 4 bóng người riêng phần mình điều khiển pháp khí, đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Gia tộc tu sĩ. Nhìn thấy trong đó có 2 thân ảnh, là mặc thống nhất chế tạo áo bào, cũng không giống là xuất từ năm đại tông môn, Trần Thanh Vân ánh mắt nhất ngưng. 2 đạo khác thân ảnh, nhưng là thân mang hắc bào. Bọn hắn chỗ ngự sử pháp khí, một cái là một đạo khô lâu, một cái nhưng là một thanh huyết sắc bảo luân. Ma tu. Nhìn xem có chút giống với ma tu, đoán chừng cũng không phải cái gì chính phái tu sĩ, cái này dẫn tới Trần Thanh Vân lộ ra vẻ do dự. Nghĩ, hắn điều khiển phi chu, lặng yên không tiếng động rơi xuống trên hoang đảo. Chương 52. Ngũ Đông xuất thủ 2 vị kia gia tộc tu sĩ, xem bọn họ xuyên qua, Trần Thanh Vân có chút quen thuộc. Đây là xích hồ đảo nhà của Trương gia tộc chế tạo áo bào. Áo bào tụ trên miệng có thêu xích hồ đồ án, và áo vì màu đỏ thắm, ống tay áo nạm kim biên. Tại Trần Thanh Vân trong nhận thức biết, Trương gia cùng Trần gia giao hảo, thuộc về là cùng nâng đỡ hỗ trợ 2 cái tiểu gia tộc. Giữa 2 tộc lui tới tỉ mỉ, vừa có thể lấy tu hành giao lưu, cũng có thể đồng lưu đại sự. Trần gia tu sĩ bên ngoài tao ngộ phiền phức, Trương gia tu sĩ nếu là nhìn thấy, cũng sẽ ra tay hiệp trợ, sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Trương gia tu sĩ, giúp hay là không giúp? Dưới mắt, nhìn thấy Trương gia tu sĩ bị hư hư thực thực 2 vị ma tu công kích, Trần Thanh Vân cũng không hành động lỗ mãng. Không thể mạo muội xuất thủ, hay là trước dò xét tra rõ ràng tình huống đi. Lấy ra thổ hành khôi lỗi độn xuống lòng đất, hướng về chiến đấu chỗ phi tốc bỏ chạy. Hắn muốn kiểm tra một chút tình huống, tham dò 4 người này thực lực, sẽ cân nhắc quyết định phải chăng nhúng tay. Chiến đấu phương hướng. 2 vị ma tu công kích cũng không tính lăng lệ, từ tu vi cảnh giới bên trên, lại có thể áp chế lại 2 vị kia Trương gia tu sĩ. Các ngươi đến cùng là nơi nào tu sĩ? Chúng ta giữ khuôn phép, nhưng không có trêu chọc các ngươi. Trương gia tu sĩ bên trong, lão giả bộ dáng Trương Nhân Hạc một mặt nộ khí. Hắn điều khiển một kiện màu xanh biết sơn phong pháp khí, cố hết sức ngăn cản một vị ma tu công kích. Bên cạnh hắn, một vị 16-17 tuổi, thiếu nữ bộ dáng tu sĩ cũng tại ra tay toàn lực. Lúc này, thiếu nữ bởi vì tức giận cùng khẩn trương đã kinh biến đến mức gương mặt thông hồng. Đang nhanh chóng tránh né cái kia đạo bảo luận pháp khí chém giết, nhiều lần đều mạo hiểm vô cùng. Đối mặt Trương Nhân Hạc chất vấn, 2 vị ma tu đều không có trả lời, ngược lại là phát ra càng thêm ngang ngược tiếng cười, gia tăng công kích lực độ. 2 vị này ma tu, một vị là trung niên mỹ phụ, ở vào luyện khí 6 tầng. Một vị khác thực lực cao hơn một chút, là luyện khí 7 tầng trung niên ma tu. Cái này trung niên ma tu tại nhìn hướng Trương Nhân Hạc, Trương Văn Tuệ 2 người lúc, trên mặt toát ra vẻ trêu tức. Hắn xuất thủ đồng thời, còn không ngừng trêu đùa 2 người làm vui, rất muốn nhìn đến bọn hắn lộ ra hoảng hốt sợ hãi chi sắc. Các ngươi khinh người quá đáng. Cái này khiến Trương Nhân Hạc thần sắc đại biến. Hắn tức thì nóng giận công tâm phía dưới, rõ ràng bàn tay vỗ chứa vật túi, sử dụng một thanh phi kiếm màu đỏ thắm, một kiện sơn phong pháp khí, một thanh xích thiết kiếm. Cái này 2 cái pháp khí, tại hắn điên cuồng ngự sử dưới, hướng về 2 vị này ma tu nhanh chóng đánh tới. Mau mau đi. Cùng lúc đó, Trương Nhân Hạc hướng về bên người Trương Văn Tuệ đội vàng dậy một tiếng, muốn chính mình một người ngăn chặn 2 vị này ma tu, vì tôn nữ tranh thủ một chút hy vọng sống. Ra ra. Trương Văn Tuệ lo lắng kêu lên một tiếng, cái chán đã là hương hãn chẳng trề. Nàng vẫn tại thi triển khinh thân thuật, không ngừng né tránh đánh tới công kích, trong lòng cảm thấy một hồi lực bất tòng tâm. 2 vị này ma tu thực lực, bất luận là từ pháp khí hay là thực lực thượng đô đạt đến luyện khí hậu kỳ, đã là áp chế lại bọn hắn, chiếm cứ lấy ưu thế. Đã biết vừa đi, gia gia tất nhiên sẽ bị 2 vị này ma tu bắt lấy. Đến lúc đó, còn không biết phải tao nộ như thế nào dày vò. Nghĩ tới đây, Trương Văn Tuệ nơi nào nguyện ý bỏ xuống gia gia tự mình chạy trốn. Nàng không nói một lời, nghiến chặt hàm răng, toàn lực thúc dục phi kiếm, hướng về vị nào trung niên mỹ phụ đánh tới. Trung niên mỹ phụ không chút kiêng kỵ nào, điều khiển ma luật, trực tiếp liền đón nhận phi kiếm, ken một tiếng đem phi kiếm đánh văng ra. Nàng cùng trung niên mỹ phụ ở giữa, ước chừng chênh lệch ba cái tiểu cảnh giới, xa không phải là đối thủ. Mắt gặp bản thân phi kiếm không có sức uy hiếp chút nào, nàng không khỏi thần sắc căng thẳng. Lần thứ nhất bị ngộ ma tu tập kích, cái này khiến trong nội tâm nàng bắt đầu sinh ra vẻ sợ hãi. Đã sớm tính văn ma tu thủ đoạn cay độc, sẽ cầm tu sĩ rút gân lột ra luyện chế ma pháp pháp khí. Kinh khủng hơn, còn sẽ luyện chế khôi lỗi. Nghĩ đến đây, nàng xuất thủ động tác đều hoảng loạn rồi mấy phần, có thể nói là sơ hở trong chỗ. Thiếu nữ cái phản ứng này cử chỉ, nhìn nơi rất xa Trần Thanh Vân đều lông mày nhíu lại. Văn Tuệ, mắt thấy Trương Văn Tuệ không muốn tự mình chạy trốn, Trương Nhân Hạc không khỏi trùng điệp thở dài, có chút lạ tội nói: "Ngươi hồ đồ a." "Bất quá, thời chút nghĩ, lấy cháu gái thực lực, cho dù là thật muốn chạy, cũng chạy không thoát cái này ma tu truy kích đi, có thể còn sống cơ hội cũng mười phần xa vời." "Ra ra." Trương Văn Tuệ trong mắt chua chua, trên mặt cũng lộ ra vẻ kiên định. Nàng điều khiển khinh thân thuật, nhanh chóng đến gần Trương Nhân Hạc. "Ta không muốn bỏ ngươi lại." Mắt thấy Trương Văn Tuệ như vậy phản ứng, trung niên mỹ phụ híp mắt cười cười, không khỏi giễu cợt đứng lên nói: "Tiểu nữ hoa có mấy phần cốt khí, tức là ngươi một thân này quốc gia, rất nhanh liền sẽ làm việc cho ta, trở thành ta pháp bảo chất dinh dưỡng. Lúc này lại thế nào ông cháu tình thâm thì có ích lợi gì?" Nàng cái kia ánh mắt nhìn Trương Văn Tuệ, giống như là tại nhìn một kiện dễ như trở bàn tay vật phẩm. Căn bản cũng không đem đối phương xem như người đối đãi. Tại loại ánh mắt này, nhìn chăm chú phía dưới làm cho Trương Văn Tuệ khó mà bình tĩnh, cảm giác như ngồi bàn trong cơ thể bởi vì khẩn trương đều đang khẽ run. Cùng nàng nói nhảm làm cái gì? Trung niên ma tu tiếng chê cười truyền đến, dẫn tới Trương Nhân Hạc hai tôn nữ thần sắc biến đổi. Có hai người bọn họ một thân này tinh huyết cốt ra tế luyện pháp khí, thực lực của chúng ta lại có thể nâng cao một bước. Sớm đi chạm giết bọn hắn tế luyện pháp khí. Trương Văn Tuệ cắn răng, thừa dịp trung niên mỹ phụ trong lúc nói chuyện, vội vàng điều khiển phi kiếm, phát động công kích mạnh nhất, một kiếm gào thét chém ra. Trung niên mỹ phụ khinh thường lấy Trương Văn Tuệ, mười phần ung dung tế ra một kiện tấm lụa pháp khí, bày ra sau che ở trước người. Trên phi kiếm hỏa diễm bốc lên, một kiếm phách mở tấm lụa pháp khí, ngọn lửa nóng bỏng càng đem hắn nhóm lửa. Trong nháy mắt, cái này tấm lụa pháp khí liền bị chém hỏng. Gai điểm túi, pháp khí bị hủy diệt. Trung niên mỹ phụ mở to hai mắt nhìn, hung tợn nhìn về phía Trương Văn Tuệ. "Một hồi ta trước tiên lột da của ngươi ra." Nàng toàn bộ lực ngự khiến cho ma luận bộc phát ra nồng nặc ma đạo sát khí, trực tiếp bổ về phía Trương Văn Tuệ. "Văn Tuệ." Một bên Trương Nhân Hạc một mực đang lưu ý cuộc chiến bên này, mắt thấy tôn nữ gặp phải hung hiểm, không khỏi kinh hô một tiếng. Hắn lúc này muốn xuất thủ hiệp trợ, căn bản là bất lực có thể dùng. Đang bị vị nào trung niên ma tu kiềm chế lại, không có cách nào đi xuất thủ hiệp trợ. Đối mặt bực này công kích, bởi vì khoảng cách gần, công kích lại cấp tốc, Trương Văn Tuệ căn bản là không có cách nào kịp thời trốn tránh. Nàng lập tức liền hoa dung thất sắc, đành phải hốt hoảng ngự sử phi kiếm, nghĩ đến lúc che ở trước người. Keng, một đạo thanh giòn kim loại xen lẫn thanh âm nổ tung. Trương Văn Tuệ hoa dung thất sắc, nghe tiếng này vang dội, còn tưởng rằng là phi kiếm của mình chặn lại đối phương ma luân phiên công kích. Mấy người nàng ánh mắt nhìn lúc, đang gặp một đạo thanh sắc lưu quang ở trước mắt bay qua, hiện ra một loại rực rỡ sáng chói mỹ cảm, giống như là trong bầu trời đêm lóe lên liền biến mất mỹ lệ cực quang. Nhìn thấy biến cố trước mắt, chính mình pháp khí bị đánh văng ra, quang mang cũng vì đó mở đi mấy phần, trung niên sắc đẹp còn người co rụt lại. Người nào? Nàng kinh hô nhìn một phía. Ngoài ra trung niên ma tu, Trương Nhân Hạc cũng bị một màn bất thình lình hấp dẫn. Bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy trên không một đạo thanh sắc lưu quang chậm rãi giảm tốc, vạch ra một cái ưu mỹ đích đường cong, hiện ra một thanh phi kiếm. Một thanh phi kiếm màu xanh, không biết từ khi nào xuất hiện, lại từ đâu chỗ mà tới. Liền như vậy thừa phong lăng hư với giữa thiên địa, tản mát ra nhàn nhạt thanh huy, càng làm người khác chú ý. Chương 53. Phi kiếm chẳng ma, xuyên hồn đấu cốt đinh phi kiếm. Trung niên ma tu lông mày nhíu lại. Chợt, hắn lại thấp hừ một tiếng. Người nào lén lén lút lút, tự tìm đường chết. Nói, hắn liền ngay cả đội vàng triệu hồi khô lâu pháp khí, cuốn lấy một hồi âm trầm sát khí bảo hộ ở trước người. Chiến đấu khí phân cũng bởi vậy trở nên càng thêm khẩn trương lên. Trương Nhân Hạc cùng Trương Văn Tuệ trố mắt nhìn nhau một cái, đều đoán được cái này xuất kiếm người nghĩ đến không là ma đạo tu sĩ. 89/10 liền trượng nghĩa xuất thủ, nhịn không được thần sắc thư giãn. Bạch. Thanh quang kiếm trên không trung lại một lần tốc độ bạo tăng, phóng ra thanh sắc quang mang, hướng về trung niên mỹ phụ chém tới. Đám người liền thấy phi kiếm hành không, nhưng không thấy xuất kiếm người. Lại một lần nữa đối mặt phi kiếm, trung niên mỹ phụ không dám sơ suất chút nào, sắc mặt hung ác ở giữa, thao túng ma luận cản trước người. Keng, cái này một kiếm uy lực mạnh hơn. Một kiếm liền đem ma luận chém ra, ầm vang một tiếng bạo liệt, hóa thành cực kỳ nho nhỏ vài đoạn. Trung niên mỹ phụ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Thanh quang kiếm dư uy không giảm. Tiếp theo một cái chớp mắt, vị này ma tu liền bị một kiếm chém trúng, toàn bộ ngã trên mặt đất, phát ra thống khổ ai hảo. Cái gì? Chính mắt thấy uy lực một kiếm này, dọa đến trung niên ma tu đều lên tiếng kinh hô. Cách đó không xa Trương Nhân Hạc cùng Trương Văn Tuệ cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Uy lực này, Trương Nhân Hạc nhìn lướt qua trên mặt đất bể tan cảnh ma luận, vừa nhìn về phía cái kia thanh quang kiếm, trong lúc nhất thời đều sợ ngây người. Cũng đúng lúc này, trung niên ma tu đột nhiên bạo khởi, trực tiếp sử dụng một cây hắc đinh, hướng về Trần Thanh Vân cất giấu nặc trô đánh tới. Cái này hắc đinh, toàn thân dài nhỏ, ước chừng hai ngón tay chiều dài, tên là xuyên hồn thấu cốt đinh. Pháp khí này có thể xuyên thấu nhất giai hạ phẩm pháp khí, luyện khí tu sĩ thi triển pháp lực hộ thuẫn. Mắt kiến ma kim chầm đến, Trần Thanh Vân sớm đã phòng bị. Hắn chỉ một ngón tay, sử dụng ô long tử mẫu lưới đao. cựu đạo hắc sắc lưu quang đan sen bắn mạnh mà ra, đinh một tiếng sắp tối đinh đánh văng ra. Hắc đinh pháp khí uy năng giảm nhiều, đinh đương hai cái rớt xuống đất. Trần Thanh Vân ở thời điểm này cũng lộ ra thân hình. Xa xa thanh quang kiếm chịu đến triệu hoán, bay về tới trước người hắn, tản mát ra từng đợt bích màu xanh mông lung quang hoa. Thiếu niên, nhìn thấy Trần Thanh Vân trung niên ma tu nghiến răng nghiến lợi. Ở đâu ra đứa nhà quê, dám cùng chúng ta đối nghịch? Chợt, hắn cũng hoàn toàn không để ý trên mặt đất hấp hối trung niên mỹ phụ, thân thể hướng về hậu phương tránh lui. Trương Nhân Hạc cùng Trương Văn Tuệ ánh mắt bây giờ cũng đều rơi vào Trần Thanh Vân trên thân. Nhìn thấy Trần Thanh Vân trẻ tuổi như vậy, trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. Theo bọn hắn nghĩ, trung niên mỹ phụ kia thực lực như thế nào, đây chính là đích thân thể hội qua. Thế nhưng là tại Trần Thanh Vân trước mặt, lại một chiêu đều không tiếp nổi. Cái kia ma luận pháp khí càng là bị một kiếm phế mở. Cái này cần bực nào thực lực? Bị đám người nhìn chăm chú lên, Trần Thanh Vân thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt quét mắt đám người một cái, ngươi sau ánh mắt rơi vào trung niên ma tu trên thân. Tại không có xuất thủ phía trước, hắn liền âm thầm điều khiển thổ hành khối lỗi, trong lòng đất khoảng cách gần quan sát đến trận chiến đấu này. Phía sau sở dĩ xuất thủ, cũng là đang lý giải tình huống về sau mới quyết định. Gặp phải Trương gia tu sĩ tao ngộ nguy hiểm, vẹn vẹn là hướng về phía Trương gia, Trần gia ở giữa hữu quan hệ tốt, đã đáng giá xuất thủ cứu một phen. Huống chi, đây là ma tu. Nếu như bỏ mặc ma tu mặc kệ, để cho những thứ này ma tu làm sảng làm bậy, không thể nghi ngờ là tại nuôi hổ gây họa. Sau này sợ là sẽ phải uy hiếp được Trần gia, nhanh chóng thanh trừ tự nhiên tốt nhất. Lý Thanh cái này lợi hại trong đó quan hệ. Vô tình vô lý. Tại cảm thấy không ở trước mặt người ngoài bại lộ thổ hành khôi lỗi thời khắc, Trần Thanh Vân liền không chút do dự thân tự xuất thủ. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, lo lắng cái này ma tu có cái gì sát thủ giản. Hắn tiếp tục nhường thổ hành khôi lỗi tiềm phục tại lòng đất, chuẩn bị tùy thời nhường khôi lỗi xuất thủ. Đạo hữu, quan sát một cái, Trương Nhân Hạc nhận ra Trần Thanh Vân lai lịch, nhịn không được trong lòng vui mừng. Đây là Trần gia đạo hữu. Nhưng cân nhắc đến trực tiếp tuân gia Trần Thanh Vân thân phận, sợ là dễ dàng vì Trần gia mang đến phiền phức, dẫn tới ma tu nhà bảo. Hắn chỉ dám đơn giản chào hỏi Trần Thanh Hỗn Nguyên Vân âm thanh. Trần Thanh Vân nghe được gọi, hướng về Trương Nhân Hạc nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hô hưu, một đạo tiếng xe gió lên. Nguyên bản ngã xuống đất trung niên mỹ phụ lộ ra vẻ ngoan lệ, nhịn đau điều khiển một thanh hắc đinh đâm về Trần Thanh Vân. Cái này đồng dạng là một cái xuyên hồn thấu cấp đinh. Bắn mạnh mà ra sau, mắt thường đều khó mà truy tung tung tích dấu vết, liền thấy đó là một đạo hắc mang. Trần Thanh Vân sắc mặt không thay đổi, vẻn vẹn một cái lắc mình liền trốn vào tới, trong tay chỉ một cái, thanh quang kiếm bắn ra. Một kiếm này vô cùng mau lẹ, tại trung niên mỹ phụ hoảng sợ chăm chú, sau một khắc liền đem nàng ngay tại chỗ chém giết. Hoàn toàn kết liễu bị này ma tu tính mệnh, tự tìm cái chết. Đồng bạn bị chạm một màn này, dẫn tới trung niên ma tu thần sắc đại biến, trong mắt như muốn phun lửa, cũng không lo được cái gì. Lúc này thừa dịp này thời cơ, bàn tay vỗ chữ vật túi, thúc giục một chương thất sát quỷ âm phủ, hướng về Trần Thanh Vân hung hăng đánh tới. Đây là một loại nhất giai trung phẩm phụ chú, chính là chém giết bảy vị luyện khí sơ kỳ tu sĩ, luyện hóa hồn phách của bọn hắn tâm đắc. Cái này bảy đạo hồn phách bởi vì trước người gặp thống khổ cực lớn, buộc chết tại đây vị ma tu trong tay, đã là tràn đầy hoàn khí, sớm đã đánh mất thần trí, đã biến thành cô hồn dã quỷ một dạng tồn tại. Sau khi chết linh hồn còn bị ma tu lợi dụng, luyện chế thành pháp khí. Cái này thất sát quỷ âm phù một khi thi triển, xa xa Trương Nhân Hạc, Trương Văn Tuệ mặt đều biến sắc. Bọn hắn có thể cảm nhận được bảy đạo quỷ hồn mang đến oan khí, lệ khí. Bị đối đãi như vậy, luyện chế thành ma đạo phụ chú, những hồn phách này cũng không cách nào siêu sinh. Nhìn đến đây, Trương Văn Tuệ thần sắc căng thẳng, vì cái kia bảy vị chết oan tu sĩ cảm thấy đau lòng. Trương Nhân Hạc tắt thì cho mày. Tại tu tiên giới sờ soạn lần mò mấy chục năm, cái này trùng ma tu thủ đoạn, hắn cũng đã gặp không ít. Nhưng dù cho như thế, lúc này mới gặp lại, cũng là nộ khí bên trong đốt, hận không thể đem các loại ma tu đều chém tận giết tuyệt. Mắt thấy cái này bảy đạo quỷ ảnh đánh giết mà đến, Trần Thanh Vân chỉ là lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Hắn cũng không ngự sử thanh quang kiếm đi nên kích, mà là dương ra lấy tay phải, trên người có đạo đạo pháp lực đang ngưng tụ. Chợt, tay áo hất lên, nhìn như hời hợt. Một đại cỗ hỏa diễm liền hồng hộp một tiếng, từ ống tay áo gào thét mà ra, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng. Cỗ này hỏa diễm lan tràn phạm vi, ước chừng đạt đến phương viên to 10 mấy mét, đem bảy con ác quỷ đều bao trùm trong đó. Tại bực này ngọn lửa nhiệt độ cao thiêu đốt hạ ác quỷ gào thét phát ra o yết tiếng kêu thảm thiết, bị ngọn lửa khắc chế, trong nháy mắt bị nhen lửa, từng đầu hóa thành màu đen phi hôi. Tại hắn bị đốt cháy vẫn diệt một khắc này, Trần Thanh Vân có thể mơ hồ nhìn được, trong mắt bọn họ chỗ lộ ra vẻ giải thoát. Bảy con ác quỷ liền bị như vậy diệt sát hết sạch. Là thủy hỏa đạo bảo. Trương Nhân Hạc kiến thức rộng rãi, một cái liền nhận ra Trần Thanh Vân thi triển công kích là thông qua thủy hỏa đạo bảo đánh ra. Lại nhìn Trần Thanh Vân bản thân, bên ngoài thân phía trên có một tầng hào quang màu đỏ rực tại ẩn ẩn hiện lên. Đây là thi triển thủy hỏa đạo bảo bên trong hỏa nguyên tố sức mạnh cho thấy tình hình. Mắt gặp công kích của mình không có hiệu quả, như vậy dễ dàng liền bị hóa giải. Trung niên ma tu thần sắc hung ác, ngược lại thao túng khô lâu pháp khí, hướng về Trần Thanh Vân căn xé mà đi. Một kích này đánh ra về sau, khô lâu pháp khí trung quanh, những cái kia ma đạo sát khí phun trào, ngưng kết trở thành lục đạo khô lâu quỷ ảnh, cùng nhau vồ giết về phía Trần Thanh Vân. Thi triển xong thủy hỏa đạo bảo, Trần Thanh Vân xoay chuyển ánh mắt, bước ra trốn tránh thời khắc, điều khiển thanh quang kiếm lần nữa xuất kích. Màu xanh lưu quang vạch phá bầu trời, xuất liên tục 6 kiếm, đem cái kia 6 đầu khô lâu quỷ ảnh chém hồi phi yên diệt. Đạo hữu, hảo kiếm pháp. Trương Nhân Hạc thấy thế, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Chương 54. Cực âm đảo tại Trương Nhân Hạc, Trương Văn Tuệ hai người góc độ nhìn lại, có thể rất rõ ràng nhìn ra, Trần Thanh Vân thực lực vững vàng áp chế trung niên ma tu, chiếm cứ thượng phòng. Bọn hắn đang chuẩn bị xuất thủ hiệp trợ một phen. Lúc này, Cái kia trung niên ma tu thấy tình thế không ổn, đội vàng triệu hồi Khô Lâu pháp khí. Ngay sau đó, lại một lần nữa thúc dục cái kia xuyên hồn thấu cốt đinh, phong tỏa Trần Thanh Vân mi tâm hung hăng đâm tới. Hắc đinh tại cao tốc xạ kích dưới, bạo phát ra nhọn tiếng xé gió. Tề kim chiếu rọi ra lạnh lẽo hàn mang, nhìn liếc qua một chút liền khiến người lông tơ dựng thẳng. Bực này ma đạo pháp khí có rất mạnh lực xuyên thấu. Ngự sử pháp khí ngăn cản, hơi không cẩn thận, pháp khí đều sẽ bị xuyên thấu. Trần Thanh Vân mặt không đổi sắc, đồng thời không thử nghiệm lấy thủy hỏa đạo bảo bày ra phòng ngự, tới ứng đối đạo này hắc đinh công kích. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ là lấy thanh quang kiếm đối địch. Dưới mắt vẫn như cũ gặp nguy không loạn, tiếp tục lấy thanh quang kiếm xuất kích. Ken, thanh quang kiếm phóng ra thanh sắc quang mang, lại một lần nữa đánh bay cái kia hắc đinh, dễ dàng hóa giải đạo này công kích. Trận. Trương Nhân Hạc ông cháu liền thấy Trần Thanh Vân tay kết kiếm quyết, xa xa chỉ một cái. Thanh quang kiếm trên không trung một cái cất cao, lần nữa dưới thân kiếm đệ lúc, lấy từ trời rơi xuống phương thức chém xuống một kiếm. Đây là thanh nguyên kiếm quyết tầng thứ 5 kiếm chiêu, truy phòng. Lấy tốc độ xưng, một kiếm chém ra, tốc độ kinh người. Trung niên ma tu có chút luống cuống tay chân, không kịp ngự sử Khô Lâu pháp khí, xuyên hồn thấu cốt đinh tới ứng đối. Đành phải tại bối rối ở giữa, sử dụng một thanh đen xin đón nhận thanh quang kiếm. Ken, thanh quang kiếm nhất hướng về vô địch, tính cả đen xin cùng trung niên ma tu một kiếm chém thành hai nửa. A, một tiếng khàn cả giọng kêu thảm truyền khắp đảo nhỏ, sau một khắc liền im bặt mà dừng. Hai vị ma tu đang cùng Trần Thanh Vân chính diện giao phong dưới, bị Trần Thanh Vân nhanh chóng chém giết. Tính cả lấy cái kia ma đạo pháp khí cũng bị bổ ra. Mắt thấy Trần Thanh Vân xuất thủ như thế càng cũng nhanh chóng, sát phạt quả đoán. Trương Nhân Hạc cùng Trương Văn Tuệ sớm đã là kinh ngạc nói không ra lời, ngốc ngốc đứng tại chỗ. Thẳng đến Trần Thanh Vân thu hồi cái kia mấy món ma đạo pháp khí, vơ vét hai cái chữ vật túi, thi triển hỏa cầu thuật hủy thi không để lại dấu vết về sau. Hai người lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Trần gia đạo hữu. Trương Nhân Hạc âm thầm nuốt xuống một miếng nước bọt, trong lòng đối với Trần Thanh Vân đều có chút kiêng kỵ, chủ động mở miệng chiêu hô đạo. Quả nhiên là tốt thực lực. Trần Thanh Vân một trận chiến này biểu hiện, nhưng hắn đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nhìn chỉ có 18-19 tuổi thực lực cư nhiên như thế mạnh. Không đến 5 cái hiệp, liền chém một vị luyện khí 6 tầng, một vị luyện khí 7 tầng ma tu. Trần gia lúc nào ra dạng này một vị thực lực xuất chúng hậu bối? Phía trước thế nào chưa nghe nói qua. Thật trẻ tuổi. Một bên, nhìn thấy Trần Thanh Vân dung mạo so với mình không lớn hơn mấy tuổi, Trương Văn Tuệ lần nữa lấy làm kinh hãi. Các ngươi là Trương gia tu sĩ đi. Trần Thanh Vân chậm rãi thu hồi thanh quang kiếm, ánh mắt nhìn về phía Trương Nhân Hạc cùng Trương Văn Tuệ, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Vâng, tại hạ Trương Nhân Hạc. Trương Nhân Hạc chắp tay nói, vị này là tôn nữ của ta Trương Văn Tuệ. Chợt lại đưa tay giật giật bên cạnh Trương Văn Tuệ, ra hiệu nàng không muốn mất lễ phép. Đa tạ đạo hữu. Trương Văn Tuệ mở miệng có chút chi chi ngô ngô. Mới đầu nàng còn nghĩ lấy tiền bồi xứng, chỉ là nhìn Trần Thanh Vân tuổi tác, lại sợ gọi sai, trêu đến Trần Thanh Vân không cao hứng, liền rõ ràng lấy đạo hữu xưng hô. Quả nhiên là Trương gia đạo hữu, hạnh hội. Trần Thanh Vân văn luôn khách sáo chào hỏi một câu, hắn một lễ này mạo đáp lại, ngược lại cũng sẽ không nhường Trương Nhân Hạc hai người lộ ra như vậy khẩn trương. Hạnh hội, hạnh hội. Lần này hay là đối với thiệt thòi Trần đạo hữu trượng nghĩa tương trợ, bằng không ta và tôn nữ thật đúng là phải gặp na ma tu độc thủ, nuốt hận trong tay bọn hắn rồi. Trương Nhân Hạc chắp tay nói ra, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Hắn hiện tại cũng có chút lòng còn sợ hãi, cảm giác một hồi sau sợ. Chính mình sống mấy chục năm, trở thành một đám sưng giả, chết cũng đã chết, cũng không cái gì thật đáng tiếc. Chỉ là tôn nữ còn ở vào tuổi trẻ tuổi tác, tương lai tiền đồ tốt đẹp. Cái này nếu là rơi vào ma tu trong tay, khó có thể tưởng tượng sẽ phải gánh chịu như thế nào dày vò. Cũng may, hôm nay vận khí không tệ, gặp Trần gia tu sĩ xuất thủ tương trợ, lúc này mới trốn qua một kiếp. Nghĩ đến, đối phương là nhìn ra chính mình hai ông cháu là xuất từ Trương thị gia tộc, cái này mới ra tay cứu một cái phiên đi. Trần gia tu sĩ đại nghĩa a, cái này tương lai, có thời gian thật đúng là được Trần gia đến nhà nói lời cảm tạ một phen. Chỉ là trước mắt vị này đạo hữu, là Trần gia vị kia, cái này liền có chút không phân biệt được rồi. Suy nghĩ xoay nhanh lúc, Trương Nhân Hạc ánh mắt tại Trần Thanh Vân trên thân quan sát tỉ mỉ. Trong óc không ngừng hiện ra một đạo đạo Trần gia tu sĩ gương mặt. Nhìn vị kia có thể cùng Trần Thanh Vân trùng điệp. Chúng ta hai nhà giao hảo, xuất thủ tương trợ cũng là nên. Trần Thanh Vân văn luôn chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hắn hoàn toàn không có ngờ tới Trương Nhân Hạc tâm tư ý niệm, hỏi thăm về hai người vì Hà hội bị ngộ ma tu vây giết, đây là thế nào một chuyện. Trương Nhân Hạc cũng không giấu giếm, lúc này liền đúng sự thật cáo chi. Trần Thanh Vân lắng nghe một hồi, rất nhanh liền biết được chuyện này chân tướng. Nguyên lai, bọn hắn hai ông cháu hôm trước rời khỏi gia tộc, đi ra du lịch. Không có nghĩ rằng, tại đường tắt tòa này hoang đảo đột nhiên tao ngộ trên hoang đảo ẩn nút ma tu công kích. Trương Nhân Hạc phi hành pháp khí bị ma tu đánh hủy, đành phải dừng chân ở trên đảo nên chiến. Cái này cuối cùng nhất nếu không phải là Trần Thanh Vân kịp thời xuất hiện, bọn hắn đã vẫn lạc tại hai vị ma tu ma trảo xuống. Việc quan hệ ma tu một chuyện, đây là xuyên qua tới về sau, lần thứ nhất gặp phải ma tu. Trần Thanh Vân không khỏi trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi: "Ngoại trừ hai vị này ma tu bên ngoài, các ngươi gần đây còn gặp được cái khác ma tu sao?" Nơi này cách trấn hải đảo, tuy còn có hơn 600 dặm khoảng cách, nhưng mà ma tu một khi ở phụ cận đây làm loạn, dần ra, ma trảo sợ là sẽ phải lan tràn đến xung quanh chỗ xa hơn. Đến lúc đó, trấn hải đảo sợ cũng sẽ gặp phải nhúng chàm. Cái này sớm một chút phát giác ma tu dấu vết, cần đuổi khi bọn hắn mở rộng phía trước, mau chóng trừ bỏ ma mắt mới tốt. Trương Nhân Hạc còn tại cố gắng nhớ lại, cái này Trần Thanh Vân rốt cuộc là Trần gia vị kia tu sĩ, xuất phát từ lễ phép, cũng không tiện trực tiếp hỏi. Cái khác ma tu, lúc này nghe được Trần Thanh Vân như thế hỏi một chút, thần sắc sửng sốt một chút. Một bên Trương Văn Tuệ tắc thì ánh mắt lấp lánh nhìn xem Trần Thanh Vân, bởi vì nhìn đến xuất thần, cũng không nghe thấy Trần Thanh Vân nói cái gì. Mắt thấy hai người như vậy phản ứng, Trần Thanh Vân lấy ra đó cái kia hắc đinh, lộ ra tại trước mặt hai người, xem bọn hắn là phủ nhận thức. Đối với cái này hắc đinh pháp khí, hắn cũng không có cái gì ấn tượng. Trương Nhân Hạc, Trương Văn Tuệ ánh mắt đều rơi vào hắc đinh phía trên, đánh giá một hồi. Cái trước càng xem, lông mày càng là nhíu chặt. Người sau nhưng là một mặt mờ mịt, cùng Trần Thanh Hôn nguyên vân dạng, không có cách nào đợi ra cái này hắc đinh lai lịch. Là xuyên hồn thấu cốt đinh. Nhìn một hồi, nhận ra hắc đinh lai lịch, Trương Nhân Hạc nhịn không được hít sâu một hơi, lông mao dựng đứng nói: "Hai người này đúng âm đảo ma tu." Cực âm đảo ma tu. Trần Thanh Vân văn luôn, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Chương 55. Thâm tư thiếu nữ cái này cực âm đảo. Trần Thanh Vân còn là lần đầu tiên nghe nói, trong lòng không có một chút ấn tượng. Trương Nhân Hạc lời nói chậm rãi vang lên: "Các ngươi trẻ tuổi, hoặc hứa hoàn có chỗ không biết, cái này cực âm đảo chính là ngoại tinh hải bên trong một chỗ ma đạo thế lực, lấy luyện chế xuyên hồn thấu cốt đinh mà tội ác chồng chất." Ngay sau đó nghĩ, Trương Nhân Hạc lại bổ sung: "40 mấy năm trước, ta từng đi theo gia tộc tiền bối ra biển, tìm mấy vị tộc nhân rơi xuống. Lúc đó, liền tại một chỗ linh đảo bên trên, tộc nhân tàn phá thi thể bên cạnh, thấy qua bể tan cảnh xuyên hồn thấu cốt đinh. Bực này ma pháp khí đều bị đánh nát, lường trước lúc đó trận chiến kia có nhiều sao kịch liệt, có thể cuối cùng nhất mấy vị tia tộc nhân cũng chung quy là ôm hận bất lạc, thảm chết tại ma tu thủ hạ. Trước kia ta cũng bất quá tại 20 mấy tuổi a." Trương Nhân Hạc nhớ lại, cẩn thận thuật nói một lần khi đó kinh lịch, thường xuyên cảm khái thở dài. Hai người lặng lặng nghe, đối với cái này cực âm đảo có hiểu đại khái. Cực âm đảo chỗ ngoại tinh hải, phải không tại ẩn trong khói trọng lâu sơn bên ngoài núi bốn đại tông môn cai quản hạ một chỗ dấu ở bên ngông trong hải vực, không biết vị trí cụ thể ma đạo thế lực. Theo lý mà nói, vực này ma đạo thế lực tại ngoại tinh hải làm loạn còn chưa tính, thế nào sẽ lẻn lút đến nội tinh hải tới nơi này? Trần Thanh Vân vẻ mặt nghiêm túc, đang suy nghĩ nguyên do trong đó lúc, Trương Nhân Hạc đồng dạng làm manh sinh ra ý nghĩ này. Trần đạo hữu, cái này cực âm đảo xa không phải là Trần, Trương hai nhà có thể đối phó. Bọn hắn sẽ đặt chân ở đây, trong đó tất có kỳ quặc, tựa hồ cũng nói cực âm đảo ma diễm thế lực tại dần dần mở rộng, đã đem ma trảo rời khỏi nội tinh hải. Trần Thanh Vân khẽ gật đầu, trầm ngâm một hồi, nói: "Cái này đề cập tới ngoại tinh hải ma tu, không biết có phải Tinh Tông đã biết được, có hay không bày ra động tác." Không chút nào khoa trương giảng, nội tinh hải là thuộc về Tinh Tông địa bàn. Tinh Tông luôn luôn nắm lấy trừ ma vệ đạo nguyên tắc, rất ghi hận ma tu. Nghĩ đến tại biết được cực âm đảo ma tu ở đây làm loạn sau, nhất định sẽ xuất thủ thanh trừ mới phải. Tinh Tông có hay không ra tay, có hay không xuất thủ, cái này ta thì không rõ lắm." Trương Nhân Hạc cười khổ nói: "Chúng ta cũng là lần đầu bị ngộ ma tu tập kích, cũng không biết phụ cận đây còn có hay không cái khác ma tu." Trần đạo hữu, ngươi cũng đang lo lắng chung quanh còn hữu ma tu làm loạn a?" Nói, Trương Nhân Hạc lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói: "Chuyện này về đến gia tộc sau, ta sẽ bẩm báo gia tộc, hy vọng gia tộc đang cảnh giác đồng thời, cũng sẽ ra tay tới dò xét xung quanh phải chăng hữu ma tu ẩn núp đi." Trần đạo hữu lo nghĩ giống như ta, nếu không phải kịp thời tin tưởng những thứ này ma tu, chung quy là nuôi hổ gây họa, cái này không thể được a." Trương Thanh Vân văn luôn, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Thanh trừ ma mắc, đây cũng không phải là tự mình một người có thể làm được sự tình. Còn cần Trương gia, Trần gia bực này tu tiên gia tộc đứng ra mới được, thậm chí là Tinh Tông đứng ra. Nhiều người mới sức mạnh lớn. Cực âm đảo ma tu chuyện này, hậu tục để ý nữa đi. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Vân dã không tiếp tục hỏi nhiều vấn đề này, chính dục quay người rời đi. Một tiếng khẽ gọi vang lên: "Đạo hữu." Trần Thanh Vân theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy Trương Văn Tuệ ánh mắt lấp lánh xem ra, trong thần sắc toát ra mấy phần thần trương. "Ừm." Trần Thanh Vân lộ ra vẻ nghi hoặc. "Đúng vậy." Trương Văn Tuệ hai tay nhào nặn miết lấy mép váy, do dự một chút. Tại Trương Nhân Hạc cùng Trần Thanh Vân nhìn chăm chú ở bên trong, lấy dũng khí nói: "Chính là ta muốn hỏi một chút. Đạo hữu tên của ngươi?" Một câu nói kia, nói đến sau âm thanh vùng biển cương âm lại càng nhỏ. Nếu không phải tu sĩ khả năng nghe phát đạt, Trần Thanh Vân thật đúng là sẽ không biết nàng phía sau nói là cái gì. Cùng lúc đó, nàng một tiếng này hỏi thăm làm cho Trương Nhân Hạc thần sắc nhất lăng. Chợt, cái này vị lão giả lại cấp tốc lấy lại tinh thần, gạt ra mấy phần ý cười nói: "Các cấp a, tôn nữ mạo muội hỏi thăm, mong rằng Trần đạo hữu xin đừng trách." Hắn thấy, Trần Thanh Vân thực lực như thế trang tụng, cũng không có tự bạo thân phận. Gần nhất, cũng không nghe nói Trần gia gia dạng này một vị ngút trời kỳ tài. Nghĩ đến, hoặc là Trần gia không muốn tiết lộ ra ngoài, muốn âm thầm bồi dưỡng, để tránh bị người ngấp nghé. Hoặc là, chính là Trần Thanh Vân tự thân làm việc khiêm tốn rồi. Một vị thiếu niên quá sớm triển lộ xương đầu, cái này đặt ở thế lực đối địch trong mắt, vậy coi như là một loại uy hiếp. Địch quân sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn chặn lại đối phương trưởng thành, không tiết hạ độc thủ. Trương gia bản thân, tại hơn 10 năm trước, liền từng tao ngộ qua như vậy một kiện chuyện. Lúc đó, Trương gia lễ chữ lót, ra một vị một hỏa song linh căn tu sĩ. Người này bởi vì thiên phú xuất chúng, lại rất được gia tộc coi trọng, tại 20 tuổi liền đạt đến luyện khí 7 tầng tu vi. Có thể nói tương lai 10 năm, trúc cơ có hy vọng. Cũng chính là bởi vì kẻ này danh tiếng không nhỏ, làm cho người hâm mộ, đố kỵ. Cuối cùng nhất lại ra ngoài chấp hành gia tộc nhiệm vụ lúc, lọt vào thế lực đối địch âm thầm sát hại, dẫn tới Trương gia chấn động. Một vị tương lai trúc cơ tu sĩ chết yểu quá sớm. Chuyện này đối với một tòa nho nhỏ tu tiên gia tộc tới nói, đả kích là to lớn. Trương gia cũng chính là bởi vì đã trải qua chuyện này, sau này đều dạy bảo tộc nhân làm việc chớ kiêu căng hơn. Đặc biệt là trong tộc nhân tài kiệt xuất tử đệ, bên ngoài đi lại một điểm phải học được điệu thấp thu liễm. Chớ tài năng lộ rõ. Khi tất yếu, cũng phải hiểu được mai danh nhận tích. Trương Văn Tuệ hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này, vô cùng hiếu kỳ Trần Thanh Vân lai lịch cụ thể. như thế hỏi một chút làm cho Trương Nhân Hạc trong lòng khẩn trương. Thực sự không nên như thế không lễ phép hỏi thăm. Tại hạ Trần Thanh Vân. Trần Thanh Vân còn tưởng rằng đối phương là hỏi cái gì, cười nhạt một tiếng ở giữa, tự báo tính danh. Tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người, liền cáo từ trước. Trương Nhân Hạc còn chưa mở miệng đáp lại, vừa định nói cái gì, liền chỉ thấy hoa mắt. Một thân ảnh bước lên một chiếc phi chu phóng lên trời, nương theo nguyên một hồng hộp thanh âm, tại qua trong giây lát bay nhanh vài trăm mét khoảng cách, hướng về đông nam phương hướng bay đi. Bất quá xu mẹ dở giữa, lại nhìn hướng phía đông nam tiên tế lúc, đã không thấy tăm hơi. Trương Nhân Hạc nhìn xem Trần Thanh Vân đi xa, tại chỗ sững sờ, ngẩn người một cái biết. Đợi đến cái kia tiếng xé gió tiêu thất lúc, mới thở dài nhẹ nhõm. Tốc độ thật nhanh, hắn nhịn không được cảm khái. Mà một bên Trương Văn Huệ, nhưng là đang thấp giọng nỉ non. Trần Thanh Vân, Trần gia chữ xanh cùng thế hệ tu sĩ sao? Thiếu nữ cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy não hải còn cuốn đạo kia xuất kiếm chạm sát ma sửa tuyệt hái thân ảnh, thật lâu đều không cách nào tiêu tan. Trần gia chữ xanh bối phận từ tuổi tác đi lên giảng, cũng bất quá mới chừng 20 tuổi. Khó lường a, Trần gia khóa này hậu bối thực sự là sau sinh đáng sợ a. Trương Nhân Hạc đáp lại lời của cháu gái, có chút hâm mộ Trần gia có Trần Thanh Vân bực này thiên tư xuất chúng hàng người. Đợi hắn vừa mới nói xong, cảm nhận được bên cạnh bầu không khí càng yên tĩnh, ánh mắt lại nhìn về phía Trương Văn Tuệ lúc, liền thấy vị này tôn nữ đang ngẩng đầu ngắm nhìn Trần Thanh Vân đi xa nơi biến mất, trên gương mặt xinh đẹp có loại thất vọng mất mát thần sắc. Tuệ Nhi, Trương Nhân Hạc phát hiện nàng dị thường, không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Lần này ngươi theo ta đi ra, cũng là ta cân nhắc khiếm khuyết, không có nói tiền để phòng chúng ta sẽ gặp nộ ma tu tập kích. Trở về sau, vẫn là thiếu đi ra gia tộc đi lại đi. Chúng ta cũng không khả năng mỗi một lần đều có thể như thế gặp may mắn có thể gặp phải Trần Thanh Vân dạng này đạo hữu xuất thủ tương trợ. Ra ra, ta biết được, chỉ là ta đang suy nghĩ. Đang suy nghĩ cái gì? Thiếu nữ do dự nửa ngày, cũng không nói ra cái như thế về sau. Mắt thấy tôn nữ như thế, Trương Nhân Hạc đoán được cái gì, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã. Tuệ Nhi, người này tương lai thành tựu, sợ là không thôi với chút cơ kỳ. Ngươi nếu là muốn đuổi theo, sau này sẽ phải cố gắng thật nhiều. Cái này giữa người và người chênh lệch càng lớn, có khả năng thấy phong cảnh sẽ có khác biệt lớn, giữa hai bên khoảng cách cũng sẽ dần dần xa lánh. Chúng ta bước vào tu hành một đạo, truy tìm mục tiêu có rất nhiều loại. Có vì tự vệ, có vì gia tộc, cũng có vì dài hơn thọ nguyên, thực lực càng mạnh hơn. Ngươi bây giờ còn nhỏ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, tự mình nghĩ theo đuổi rốt cuộc là cái gì. Ừ. Trương Văn Tuệ văn ôn, khôn khéo nhẹ gật đầu, trong mắt có sự nổi bật quang mang phi tốc thoáng qua. Lần này nếu là không có đi ra, nơi nào sẽ gặp phải nhân vật bực này, để cho mình ý thức được người đồng lứa ở giữa cũng tồn tại chênh lệch cực lớn. Trần gia, Trần Thanh Vân, sau này còn sẽ có cơ hội gặp lại sao? Gặp lại là thời điểm nào? Đang cân nhắc, bất chi bất giác, lại là có chút mê dại. Chương 56. Cuồn cuộn sóng ngầm thừa phong phá lãng, rong rổi tại Úy Lam biển cả. Trần Thanh Vân lúc này tâm tư đều đặt ở bay về trấn hải ở trên đảo. Bất luận là mới vừa Trương Nhân Hạc, vẫn là Trương Văn Tuệ, tại Trần Thanh Vân xem ra, bọn hắn bất quá là nhân sinh trên đường gặp phải khách qua đường mà thôi. Sau này sẽ không còn có gặp nhau, đó cũng là xem duyên phận cùng thiên ý cùng lúc đó, lần này xuất thủ, cũng làm cho Trần Thanh Vân lo nghĩ lên trấn hải đảo an nguy. Cực âm đảo ma tu xuất hiện tại nội tinh hải, cái này có thể không cho phép nửa điểm phất lờ. Trở lại trấn hải đảo sau, phải nghĩ biện pháp gia cố một chút hòn đảo phòng ngự mới được. Dù sao Trần Thanh Yên thực lực cũng không tính mạnh, bây giờ còn ở vào luyện khí 3 tầng. Trấn hải ở trên đảo lại cư trú hơn 1000 tên Trần gia người bình thường. Cái này nếu là bị ngộ ma tu tập kích, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, quan sát cũng phải rơi vào ma tu chi thủ. Tâm sự nặng nề, một đường bay về trấn hải đảo. Trần Thanh Vân vừa ra đủ ở trên đảo, liền thấy được một thân ảnh tại thứ một thời gian bay ra. Thanh Vân. Trần Thanh Yên thanh âm mừng rỡ truyền đến. Mấy ngày nay, nàng một mực đang lưu ý gia tộc hậu tộc lại phái ai tới thay thế Trần Thanh Vân, trấn thủ cái này trấn hải đảo. Đổi lại gia tộc những người khác lời nói, trong nội tâm nàng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút thất lạc, nhớ mong Trần Thanh Vân, hồi tưởng lại đã từng trải qua từng ly từng tí. Bây giờ, nhìn thấy là Trần Thanh Vân hồi đến, trong nội tâm nàng mừng rỡ không thôi, đội vàng liền hướng lấy Trần Thanh Vân tiến lên đón. Nàng chớ mong Trần Thanh Vân sẽ tiếp tục trấn thủ trấn hải đảo. Nhưng tại ý nghĩ này hiện lên thời điểm, nàng trong lòng cũng mâu thuẫn, cảm thấy lấy Trần Thanh Vân thiên phú và cố gắng, chắc có tốt hơn chỗ. Có thể là bên ngoài ma luyện, tăng trưởng tu vi cùng kiến thức, lại hoặc là lưu tại gia tộc, chịu đến gia tộc dốc lòng bồi dưỡng, mà không phải muốn như chính mình khao khát dạng này, vẫn muốn nhường Trần Thanh Vân dừng lại ở trấn hải đảo. Đây không thể nghi ngờ là có chút ích kỷ. Ngũ tỷ, ta trở về. Một trận hương phong đánh tới, nhìn thấy trước mặt xinh đẹp lệ nhân nhi, Trần Thanh Vân nhoẻn miệng cười. Ừ. Hắn một tiếng này gọi làm cho Trần Thanh Yên trùng điệp gật đầu, chỉ cảm thấy nhìn thấy Trần Thanh Vân trong lòng đều sẽ vui vẻ rất nhiều. Nàng thật vẫn nghĩ tới, nếu là Trần Thanh Vân trở về gia tộc, tham gia niên hội sau liền như vậy không trở về nữa. Cái này sao a, muốn gặp lại Trần Thanh Vân nhưng là không dễ dàng. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, cùng một chỗ tiến nhập trận pháp, đi tới lầu các dọc theo đường đi. Không thiếu Trần gia người bình thường nhìn thấy Trần Thanh Vân quy đến, đều thiếu ngâm ngâm gọi. Bọn hắn hoặc xưng hô Trần Thanh Vân vì tiên sư đại nhân, hoặc gọi là tiền bối. Đừng nhìn Trần Thanh Vân mới 19 tuổi, nơi này Trần gia người bình thường trên cơ bản đều so với hắn đại, nhưng bọn hắn đối với Trần Thanh Vân không dám có chút khinh thị, đều hết sức tôn kính. Trần Thanh Vân đối bọn hắn cũng ôn hòa khiêm tốn, trong lòng bọn họ lưu lại cực ấn tượng tốt, đều nguyện ý nhường gia tộc điều động giống Trần Thanh Vân dạng này tu sĩ tới trấn thủ trấn hải đảo, dạng này bọn hắn cũng yên tâm khoái hoạt. Đi theo Ngũ tỷ leo lên lầu cát, pha tốt nước trà, ngồi đối diện nhau sau. Trần Thanh Yên bắt đầu hỏi thăm về gia tộc lần này niên hội tình huống, có phải hay không rất náo nhiệt. Bởi vì muốn quản lý khoáng mạch, còn muốn che chở nơi này người bình thường. Nàng không có cách nào trở về gia tộc cát tết, chỉ có thể hỏi thăm Trần Thanh Vân rồi. Trần Thanh Vân đem hai ngày này về đến gia tộc niên hội chờ sự tình đều cùng Trần Thanh Yên nói một lần. Trần Thanh Yên nghe rất chân thành, thỉnh thoảng gật đầu. Những việc này cũng là nàng ở trên đảo không nhìn thấy, cũng không nghe được. Nghe thời điểm cảm thấy rất hứng thú, cũng rất tốt giải buồn. Nói qua nhà chuyện trong tộc. Ngay sau đó, Trần Thanh Vân thần sắc nhất ngưng, bắt đầu đem ở trên đường gặp phải cực âm đảo ma tu, Trương gia tu sĩ sự tình cùng Trần Thanh Yên nói một lần. Căn dặn Trần Thanh Yên, gần đây phải để phòng xung quanh hữu ma tu xuất hiện. Những thứ này cực âm đảo ma tu, giống như là một khóa khóa bom hẹn giờ. Ai cũng không biết sẽ ở thời điểm nào bạo tạc. Trần Thanh Yên sớm đi biết được, đến lúc đó, nếu là thật gặp phải ma tu công kích trấn hải đảo, cũng tốt lưu thủ ở trên đảo, chớ dễ dàng ra ngoài. Có chuyện gì, cũng có thể thứ một thời gian thông chi Trần Thanh Vân. Ngươi gặp Xích Hồ đảo Trương gia người. Trần Thanh Yên chậm chậm mở miệng nói, nhớ tới cái này tu tiên gia tộc. Nàng biết được Trương gia cùng Trần gia hữu quan hệ tốt. Trần Thanh Vân mỗi lần xuất thủ tương trợ cũng hợp tình lý. Cũng may ngươi xuất thủ trừ ma, hoàn toàn có thực lực này. Bọn hắn hai ông cháu lần này cũng là sợ bóng sợ gió một hồi, gặp phải ngươi vì bọn họ hóa giải nguy nan. Cực âm đảo ma tu cũng thực sự là đáng giận, lại còn muốn ngươi hạ độc thủ. Nghe được Trần Thanh Vân nhắc đến xuyên hồn thấu cốt đinh, nàng liền có thể nghĩ đến cuộc chiến đấu kia tất nhiên lớn bao nhiêu nguy hiểm. Trương gia cái kia hai ông cháu cũng là vận khí không tệ có thể gặp phải Trần Thanh Vân xuất thủ tương trợ. Ánh mắt tại Trần Thanh Vân trên thân đánh giá, hỏi thăm Trần Thanh Vân có bị thương hay không cái gì. Biết được Trần Thanh Vân an nhiên vô dạng sau, Trần Thanh Yên trầm mặc một chút, mở miệng nói ra: "Ma tu sự tình, ngươi thông chi gia tộc bên kia sao? Vũ tỷ ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Ta bây giờ liền báo trước gia tộc một tiếng, nhường gia tộc làm tốt đề phòng." Dọc theo đường đi lòng chỉ muốn bể, suýt chút nữa quên đi chuyện này. Trần Thanh Vân lúc này liền lấy ra đưa tin phi kiếm, đem chuyện này đầu đuôi ghi chép, nhắc nhở gia tộc gần đây để phòng ma tu làm loạn. Theo đưa tin phi kiếm bay ra, bay về phía Linh Kiếm đảo phương hướng, mắt thấy biến mất ở thiên tế. Hai người đều đúng lần này ma tu ra hiện hữu riêng mình lo nghĩ. Ngoại tinh hải ma tu xuất hiện tại nội tinh hải, khó khăn để bảo đảm, cái này tinh xa quần đảo bên trong, còn có bao nhiêu cực âm đảo ma tu đang tại ẩn nút làm loạn. Đoạn này thời gian, ngũ tỷ ngươi chính là thiếu ra ngoài đi lại cho thỏa đáng. Gia tộc bên kia biết được tình huống sau, chắc hẳn cũng sẽ có điều đối sách, căn dặn tộc nhân để phòng ma tu đi. Chúng ta có thể vì gia tộc làm, trước mắt cũng chỉ có những thứ này. Hai người ước chừng trò chuyện hơn một canh giờ, Trần Thanh Vân hậu tục mới rời đi chủ đề. Hắn đem cái kia túi ngọc nha mễ lấy ra, giao cho Trần Thanh Yên. Biết được Trần đạo nhân vẫn là như vậy nhớ nhung chính mình, lại bất an bất mặc một cái phiên, lưu lại nhiều như vậy ngọc nha mễ, Trần Thanh Yên trong lòng cảm giác khó chịu. Nàng náo hải, không khỏi hiện ra lão đầu tử kia ôn hòa nụ cười hiền lành. Cứ thế với trong lúc nhất thời, trong lòng rất là nhớ nhung. Rất muốn về đi xem một cái lao gia tử này, xem hắn cơ thể làm sao, sống có tốt hay không. Lần này trở về, ta ít nhất còn có thể chờ 2 năm. Vì thế, ta từ gia tộc đổi một chút ngọc nha mễ hạt giống. Ngũ tỷ, gần nhất một đoạn thời gian, chúng ta đem những mầm móng này gieo xuống đi. Chúng ta ở trên đảo làm ruộng, sau này liền có thể tự sản ngọc nha mễ rồi. Trần Thanh Vân trầm trầm nói. Hắn lần này hao tốn 20 điểm gia tộc công vân, đổi những thứ này ngọc nha mễ hạt giống. Căn cứ vào gia tộc làm ruộng kinh nghiệm, trông chọt linh điển, lúc cần phải thỉnh thoảng thi pháp quan khái, khứ trừ sâu bệnh. Tại Trần Tiên Minh theo đề nghị, hắn lại hao tốn 50 điểm gia tộc công vân, đổi 2 cửa công pháp. Một môn là giá trị 30 điểm công vân tụ linh hóa vũ quyết, một môn là 20 điểm công vân kim châm thuật. Cái này 2 cửa công pháp, cái trước là thi triển pháp lực, thể tiểu linh khí ngưng kết thành nước mưa, tới quán khái linh điển. Người sau là thanh trừ cỏ dại, diệt sát côn trùng có hại sử dụng. Bất đồng với thế tục vũ gốc, linh mễ trồng trọt sẽ hấp dẫn, sinh sôi một chút linh trùng gặm ăn, cần tu sĩ tiến hành thanh lý. Những thứ này linh trùng kích thước cùng thực lực, đối với người bình thường đủ để tạo thành lực sát thương, có thể không thể coi thường. Có thể nói, Trần Thanh Vân chỉ cần tuân theo gia tộc làm ruộng kinh nghiệm, chính mình lại chăm chỉ một điểm, trồng ra một điểm linh mễ hẳn là không thành vấn đề. Đối với lần này trồng trọt linh điển, Trần Thanh Vân dã là trong lòng chờ mong. Cho chuyện dưới ngọc nha mễ trồng trọt sau, lại nhìn bên ngoài sắc trời, trong bất chi bất giác đã ban đêm. Tinh nguyệt treo cao, trong bóng đêm hải đảo lộ ra phá lệ yên tĩnh. Cáo biệt Trần Thanh Yên, Trần Thanh Vân hồi đến chỗ ở, lấy ra ban ngày đạt được chiến lợi phẩm, bỏ ra chút thời gian, xóa đi trên túi chữ vật lưu lại linh thức. Trần Thanh Vân mở ra chữ vật túi xem xét. Phút chốc về sau, lông mày của hắn dần dần nhăn lại. Chương 57, cường hóa công hiệu, chữa trị ẩn linh xa hai vị ma tu vật lưu lại cũng không nhiều. Pháp khí phương diện, có 2 thanh xuyên hồn thấu cốt đinh, 1 thanh hắc sắc ma phiên, 1 kiện ngân bạch sa y thì 2 cái kia xuyên hồn thấu cốt đinh, Trần Thanh Vân trong chiến đấu được chứng kiến uy lực. Vật này có thể đưa đến đánh lén, xuất kỳ bất ý tác dụng. Phẩm giai đều đang nhất giai trung phẩm. Vực này ma đạo pháp khí, bởi vì mặt khác tu sĩ xương cốt vì bộ phận tài liệu luyện chế mà thành, lại quanh năm bị ma tu sử dụng. Sớm đã là lây dính ma sát chi khí, tràn đầy mùi máu tươi. Chính đạo tu sĩ nếu là tế luyện sử dụng, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đạo tâm, lại càng dễ bị ngộ nhận là ma tu, còn chưa sử dụng cho thỏa đáng. Mặt khác, nhưng là trôi này cờ đen đồng dạng là thuần chính ma đạo pháp khí, phẩm giai cũng mới nhất giai trung phẩm. Trần Thanh Vân giã không có đi sử dụng ý niệm, không bằng tiêu hủy đi phân giải bây giờ tới. Còn dư lại ngân sắc sa y, ngoại hình lộ ra vì áo tròn hình, cũng không biết là lấy loại chất liệu nào luyện chế mà thành. Cầm trong tay 10 phần nhẹ nhàng, bừng tỉnh được vô vật. đây là cái gì pháp khí? Trần Thanh Vân lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này lụa mỏng pháp khí là từ trung niên mỹ phụ trong túi chứa vật lấy được. Trần Thanh Vân cũng không tại thượng vừa cảm nhận được bất kỳ ma khí, sát khí. Ngược lại suýt chút nữa không để ý đến sự hiện hữu của nó, cho là cái này là đối phương một bộ quần áo. Không chỉ có như thế, ở nơi này kiện lụa mỏng phía trên còn có một cái lớn chừng quả đấm lô rách. Rõ ràng, kiện pháp khí này là tổn hại trạng thái, hư hư thực thực là trong chiến đấu bị hao tổn. Có thể tế luyện, thuộc về pháp khí, nhưng mà không biết cụ thể có tác dụng gì chỗ. Trần Thanh Vân đánh giá phút chốc, xác định đây là một kiện pháp khí sau, rõ ràng tế luyện kiện pháp khí này, xem có cái gì hiệu quả đi, nếu là không có hiệu quả, lại có lẽ là hiệu quả không tốt, lại chia giải liền tốt. Trần Thanh Vân vừa mới nói xong, bảng hệ thống bên trên liền có biến hóa. Ẩn linh xa, nhất giai thượng phẩm, tàn phá, tế luyện hoàn thành sau, bảng hệ thống bên trên liền hiện ra kiện pháp khí này. Tàn phá ẩn linh xa. Trần Thanh Vân tự lẩm bẩm một tiếng. Tiêu phí một điểm thời gian tìm đòi, rất nhanh, hắn biết được kiện pháp khí này tác dụng. Cái này ẩn linh xa khoác lên người sau có thể đem đủ loại khí tức phai mở không còn một mảnh. Đưa đến che đậy tu vi, khí tức, đạt đến một cái ẩn thân tác dụng. Chỉ cần không phải thần thức tu sĩ mạnh mẽ, liền không có cách nào nhìn ra kiện pháp khí này che đậy hiệu quả. Có thể che lấp tu vi khí tức, đạt đến giống ẩn thân hiệu quả. Tức là, cái này ẩn linh xa là tổn hại trạng thái, cho dù là trên sườn núi về sau, hiệu quả cũng không lớn. Trần Thanh Vân ánh mắt chớp động, triệu hoán ra thủy hành khôi lỗi, hóa thành một nhân đại tiểu. Trong tay ẩn linh xa bày ra, chậm chậm bay xuống, rơi vào con khôi lỗi này phía trên. Theo ẩn linh xa hiệu quả có hiệu quả. Tại Trần Thanh Vân nhìn chăm chú ở bên trong, thủy hành khôi lỗi ở trước mắt biến mất đại bộ phận thân hình, nhưng vẫn là lớn nhỏ cỡ nắm tay khu vực hiện lộ ra, chính là cái kia ẩn linh xa hư hại vị trí. Cũng bởi vì có tổn hại, Trần Thanh Vân tử dò xét kỹ tra, có thể cảm nhận được khôi lỗi khí tức đang thông qua phá động đó vị trí hiện lộ ra. Dùng cái này ẩn linh xa che đậy khôi lỗi thân hình cùng khí tức, hiệu quả đồng thời không rõ ràng. Tại tu sĩ nhìn tới, cái này cũng không có che đậy cũng không có cái gì khác nhau, ngược lại càng thêm làm cho người cảnh giác. Đáng tiếc, nếu là nó không phải hư hại, thật đúng là sẽ là một kiện bảo bối tốt. Trần Thanh Vân sờ cầm một cái, cảm giác đến có chút tiếc là. Điều này cũng làm cho Trần Thanh Vân hồi tưởng lại. Trung niên mỹ phụ kia đến trọng thương ngã gục sau, vì cái gì không có thi triển ẩn linh xa chạy trốn? Thứ nhất là lúc đó tình huống khẩn cấp, đối phương đoán chừng là lựa giận công tâm, đánh mất lý trí. Cái này thứ hai, coi như thi triển ẩn linh xa, cái kia cũng không cách nào làm đến man tiên quá hải đạo tẩu. Ngược lại sẽ bị gây nên chú ý, lọt vào Trương Nhân Hạc hai cháu gái vây công. Điều này cũng làm cho có phía sau đối phương ngoan lệ xuất thủ, ngự sử xuyên hồn thấu cốt đinh công kích Trần Thanh Vân một màn. Đồ vật tuy tốt, có thể nó là hư hại, cũng không biết có hay không cái gì biện pháp có thể chữa trị. Trần Thanh Vân não hải hiện lên cái ý niệm này rất nhanh lại sửng sốt một chút. Chờ chút, hệ thống có thể cường hóa pháp khí, vậy có phải hay không cũng có thể tại cường hóa đồng thời chữa trị hư hại pháp khí? Ý nghĩ này phi tốc hiện lên, Trần Thanh Hôn Nguyên Vân vỗ tay trưởng, có chút an mại không được. Có phải như vậy hay không? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Cường hóa điểm, 13 nhìn thấy còn có một số cường hóa điểm, Trần Thanh Vân không do dự. Cường hóa ẩn linh xa. Mệnh lệnh được đưa ra, cường hóa điểm khấu trừ 4 điểm. Thủy hành khôi lỗi trên người ẩn linh xa, tản mát ra nhàn nhạt mông lung quang mang. Quang mang lóe lên sau, một màn thần kỳ xuất hiện. Tại Trần Thanh Vân nhìn chăm chú bên trong, trước mắt thủy hành khôi lỗi cứ thế biến mất không thấy, phản phất trống không tan biến mất. Thành công chữa trị. Hắn ngưng kết tâm thần, cẩn thận điều tra. Tính toán cảm giác hơi thở của thủy hành khôi lỗi, phát giác vậy mà không cảm giác được mảy may. Cứ như vậy trước tiên sau thử mấy lần, cũng đều là không thu hoạch được gì. Giờ này khắc này, không chỉ có không nhìn thấy, cũng cảm giác không đến thủy hành khôi lỗi bất kỳ khí tức gì. Cái này làm cho phải Trần Thanh Vân trong mắt nổ bắn ra vẻ hưng phấn. Đồ tốt a, thật vẫn chữa trị thành công. Ánh mắt lại rơi vào bảng hệ thống bên trên, liền thấy nguyên bản tàn phá chữ biến mất không thấy gì nữa, biểu hiện là ẩn linh xa, nhất giai cực phẩm. Lần này cường hóa, không chỉ có đem ẩn linh xa phẩm giai tăng lên một tầng, đồng thời cũng chữa trị nó tổn hại vị trí. Hệ thống cường hóa vẫn còn có chữa trị công năng. Trần Thanh Vân thần sắc kích động. Ẩn linh xa cái này các loại pháp khí hiệu quả có thể che đậy tu sĩ thần thức do xét, đạt đến man tiên quá hải, ẩn tàng thân hình hiệu quả. Nếu không phải Trần Thanh Vân cùng thủy hành khôi lỗi ở giữa tồn tại liên lạc chặt chẽ, bằng không cái này thủy hành khôi lỗi một khi ẩn núp đi, hắn đều không cách nào chính xác nắm giữ khôi lỗi động thái vị trí. Bất quá muốn nói chỗ thiếu sót vẫn phải có. Hậu tục đang thao túng thủy khôi lỗi di động thân hình thời điểm, chỗ thiếu sót cũng theo đó hiện ra. Trần Thanh Vân có thể rõ ràng bắt được thủy hành khôi lỗi di động lúc tiếng bước chân, có thể cảm giác được không khí chung quanh di động có biến hóa. Tu sĩ đối với chung quanh cảm giác cùng với khả năng nghe đều vô cùng linh mẫn, hơi có một chút gió thổi cỏ lay liền có thể phát giác. Cái này ẩn linh xa hiệu quả cũng mẹn mẹn tại sử dụng người bảo trì tại chỗ bất động, cần phải gìn giữ ẩn nút trạng thái, hoạt động thời điểm dễ dàng bại lộ khí tức, quả thật có chút không được hoàn mỹ. Bất quá ta ít nhất chữa trị nó, khôi phục bản thân công hiệu, ta tự sử dụng hiệu quả cũng giống như nhau đi. Trần Thanh Vân trầm ngâm một hồi, lại đem ẩn linh xa khoác ở trên người mình thử một chút, hiệu quả chính xác cũng giống như vậy, cái này coi như khá thực dụng. Một khi chính mình phụ thêm cái này ẩn linh xa, ẩn giấu đi thân hình khí tức, hoàn toàn có thể tại sau lưng điều khiển khôi lỗi tiến hành dò xét, chiến đấu, làm đến không tiếp xúc thức đối địch, đem an toàn của mình đề cao đến một cái khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Địch nhân cho dù là nhận ra khôi lỗi, còn không tìm được Trần Thanh Vân ẩn giấu ở nơi nào đâu, có thể liền đã bị khôi lỗi đánh chết. đây nếu là gặp phải chỗ không đúng, cũng có thể ngự sử phi vân chu quay đầu chạy. Mỗi lần xuất thủ, vẹn vẹn là cái này ẩn linh xa, liền nhường Trần Thanh Vân cảm giác là đáng giá. Không lỗ.